Chương 31. Quả phỉ nhân cái này liền giống như là hắc ám luật rừng, trước kia hiệu tộc một mực tại cẩn thận cất giấu vị trí của mình, mà bây giờ, bọn họ bởi vì chủ động cùng ngoại giới tiếp xúc bại lộ chính mình, rước lấy trong rừng thợ săn tập kích. Tại những cái kia người được mùi máu tươi cá mập nhóm trong mắt, hiệu tộc không thể nghi ngờ là một khối thịt béo to lớn, có thể trực tiếp ăn no loại kia. Mật Nhã bộ dạng này dáng vẻ tự trách để cho Giang Huyên Tùng có chút đau lòng. Nàng đem nặc nặc bị bắt chuyện này, toàn bộ đều cong đến trên người mình. Giang Huyên Tùng tưởng tượng ra được, nàng lưng đeo bao lớn áp lực. Nhưng cũng may, bây giờ kết quả này tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Đi theo Mật Nhã tìm trở về đàn hiệu, Giang Huyên Tùng mới làm rõ ràng nguyên lai trong núi rừng cái thôn này, kỳ thực chính là một cái đăng ký trong danh sách hợp pháp tuần lộc nuôi dưỡng điểm. Hiệu tộc nhân định kỳ đốt cho đàn hiệu muối ăn, lúc mùa hè giúp chúng nó thiết lập hàng rào, xua đuổi con muỗi. Tại tuần lộc sinh con trong lúc đó, trợ giúp hiệu cái nuôi nấng thu con. Mùa đông đồ ăn mệt mọi thời điểm, giúp đàn hiệu xua đuổi lang, gấu các loại thiên địch. Thời gian còn lại, bỏ mặc đàn hiệu tự do tự tại hái ăn di chuyển, tận lực không quấy rầy bọn chúng. Mật Nhã nói, trừ chính chúng ta, không có người ngoài có thể tìm tới đàn hiệu nghỉ lại chỗ. Tuần lộc là hiệu tộc nhân trung thành nhất đồng bạn, là mỗi cái hiệu tộc tử dân sinh trong số mệnh một bộ phận, chúng ta cùng tuần lộc sinh mệnh là tương thông. Cái này chính là hiệu tộc văn hóa, cũng là Mật Nhã vì Giang Huyên Tùng tộc trưởng này lên khóa thứ nhất. Bọn họ vẫn đợi đến mặt trời xuống núi, Giang Huyên Tùng mới đi theo Mật Nhã trở lại thôn. Mà Giác Nhạc thì tiếp tục lưu lại trên núi, nghe Mật Nhã nói, hắn ít nhất còn muốn ở trên núi chờ 3 ngày, trong khoảng thời gian này đều phải cùng tuần lộc cùng ăn cùng ở, một mực chờ đàn hiệu di chuyển đến kế tiếp địa điểm, hắn mới có thể xuống núi. Hai người vừa muốn nhóm lửa nấu cơm, chỉ nghe thấy ngoài cửa có người đang kêu, Mật Nhã ở nhà không? Mật Nhã tức giận nói tiếng, không tại. Tiếp đó Bắc Ly Ly cái này người liền tiến vào, tay trái mang theo một cái tịch gà, tay phải còn mang theo một đâm láo tuyết địa. Thấy hắn có chuẩn bị mà đến, Mật Nhã cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cầm con gà kia đi nấu, còn thuận tay nắm một cái xào qua quả phỉ, hạt thông nhân cho bọn hắn nhắm rượu. Có thể có chút phương nam tiểu đồng bọn không phân biệt được hai cái này đến cùng có cái gì khác nhau, còn tưởng rằng bọn chúng là một vật đâu. Kỳ thực, quả phỉ quả so hạt thông phải lớn hơn nhiều. Đông Bắc quả phỉ thành thụ kỳ bình thường tại 80 nguyệt, trong đó bình chăn đồng dạng 8 dưới ánh trăng tuần thành thụ, lớn quả phỉ tại 8 trung tuần tháng đến 9 nguyệt thượng tuần thành thụ. Thu thập trở về mang bao quả phỉ lượng nước hàm lượng lớn, tạp chất nhiều, cần đi qua thoát bao, trừ tạp, phơi nắng chờ chỉnh tự làm việc sau đó mới có thể đạt đến thức ăn nhu cầu. Bắc Ly Ly trong lòng bàn tay nâng hai cái quả phỉ, dương hướng về phía Giang Huyên Tùng thao thao bất tuyệt, lão đệ ngươi nhìn, ta thôn phụ cận trong rừng sinh ra quả phỉ cùng bên ngoài là khác biệt. Quả càng lớn, tạp chất cũng ít, mấu chốt nhất là gia hỏa này nói đến chỗ này còn thừa nước đục thả câu, chỉ là hung hăng gọi Giang Huyên Tùng ăn, bộ dáng kia cái kia điệu bộ liền giống như những thứ này quả phỉ là nhà hắn. Nay liên thành lão đệ. Hai người bọn họ tổng cộng mới gặp mấy lần nha, Bắc Ly Ly liền lấy lao đại ca thân phận tự cư. Gia hỏa này một bộ nhân vật chính địa bộ, hắn nghĩ ra. Hắn mới là hiệu tộc tộc trưởng có hay không hảo, hơn nữa còn là hiệu thần tự mình bổ nhiệm. Khó trách Mật Nhã gọi hắn đồ quỷ sứ chán ghét làm cho Giang Huyên Tùng hiện tại cũng muốn đem hắn cho ném ra ngoài. Giang Huyên Tùng từ trên tay hắn cầm qua hai cái kia quả phỉ, kẹp ở ngón trỏ cùng ngón áp út ở giữa, nhẹ nhàng bóp, quả phỉ sắc liền chia 5 x 7. Lộ ra bên trong cùng hạt mạ cả kích cỡ tương đương quả phỉ nhân, còn không có cửa bảo, một cỗ hỗn hợp dầu mỡ hương khí, còn có một loại nào đó nói không ra hương hoa hương vị liền thẳng hướng hắn trong lỗ mũi chui. Quả phỉ vừa vào miệng, Giang Huyên Tùng liền biết Bắc Ly Ly vì sao muốn cùng hắn hiện bãi. Mùi vị kia thật sự là quá đặc biệt. Nước ta tự nhiên quả phỉ cao tới 8 loại, trong đó 3 tỉnh Đông Bắc liền đã bao hàm 3 loại. Có thể nói Giang Huyên Tùng từ nhỏ đã là ăn cái đồ chơi này lớn lên. Nhưng dĩ vãng mặc kệ là quả phỉ vẫn là hạt thông, hắn kỳ thực ăn cũng không nhiều, chủ yếu là thứ này giàu có dầu mỡ, ăn nhiều sẽ cảm giác buồn bực rất nhiều. Nhưng mà Mật Nhã xào đi ra ngoài cái này quả phỉ rõ ràng khác biệt, cửa vào không có dày đặc như thế dầu mỡ hương khí, dầu mỡ hương vị có, nhưng cũng không nhiều, ngược lại có vẻ hơi nhạt nhẽo. Nhưng mà theo Giang đem quả phỉ nhân cắn nát trong nháy mắt đó, một cỗ hương vị ngọt ngào lại tại trong mồm nở rộ ra, cổ mùi thơm này không giống mơ như vậy thuần hậu, cũng không giống nhân công tinh dầu như vậy trực tiếp. Ngược lại giống như là mật hoa sáp nhập vào trong nước, lúc đầu rất nhạt, nhưng dần dần choáng mở sau đó, Giang Huyên Tùng nếm được một cỗ đặc biệt hương hoa hương vị, lại nếm được một tia nhàn nhạt vị mặn. Dầu mỡ hương vị, hương hoa hương vị, cùng với sau cùng cái này tí ti đặc thủ vị mặn xen lẫn trong cùng một chỗ, làm cho cả cảm giác lập tức liền trở nên phong phú. Giang Huyên Tùng rất nhanh liền chưa thỏa mãn nhai hai quả, tiếp lấy lại nắm một cái, một viên tiếp nối một viên mà hướng trong miệng ném. Hắn chìm đắm trong quả phỉ nhân đặc biệt cảm giác không cách nào tự kiềm chế thời điểm, Bắc Ly Ly lại giống như nhìn quái vật nhìn xem hắn. Bắc Ly Ly vừa mới thử phía dưới, đừng nói giống như Giang Huyên Tùng như thế dùng hai ngón tay đem quả phỉ cho nặn ra, hắn chính là hai cánh tay cùng một chỗ dùng sức, đều bóp bất động. Giang Huyên Tùng nhìn hắn bộ dáng cảm thấy có chút buồn cười, Bắc Ly Ly thử phía dưới, phát hiện làm không được, cũng liền buông tha cho. Ngược lại hướng Giang Huyên Tùng nói, giống như vậy tay nghề, người trong thôn toàn bộ cũng sẽ. Cái này Giang Huyên Tùng ngược lại thật có chút ngoài ý muốn, hắn muốn cho là Mật Nhã nắm giữ cái gì phương pháp bí truyền độc nhất, hay là đang xảo chế quá trình bên trong không cẩn thận đem thần lực trà trộn vào bên trong. Nhưng nếu là toàn bộ cũng sẽ, đó chỉ có thể nói là những thứ này quả phỉ thiên phú dị bẩm. Bắc Ly Ly thấy hắn một điểm liền rõ ràng, vui vẻ lấy răng cắn mở một chai lao tuyết, hơn nữa thúc giục Giang Huyên Tùng, uống một cái, cùng người thông minh nói chuyện chính là sảng khoái. Giang Huyên Tùng khinh bỉ nhìn hắn một cái gì cấp bậc, giống như ta uống rượu. Hắn cầm qua một bình lao tuyết, ngón tay cái chống đỡ lấy nắp bình, nhẹ nhàng bắn ra, chỉ nghe phanh một tiếng, nắp bình liền phóng lên trời. Nhìn Bắc Ly Ly hai mắt tóc thẳng quang, ta dựa vào, quá đẹp rồi. Lão đệ ngươi làm sao làm được? Dạy ta một chút. Giang Huyên Tùng nhức đầu đẩy hắn ra, thuận miệng viện cái lý do tới lừa gạt hắn, rất đơn giản đòn bẩy nguyên lý, chỉ cần rất nhanh, rất dễ dàng liền có thể làm được. Nói xong, không đợi Bắc Ly Ly mở miệng, vội nói, được rồi, không nói trước cái này, trước ngươi đến cùng muốn nói với ta cái gì? Bắc Ly Ly cái này mới yên tĩnh trở lại, nói, lão đệ ngươi biết nơi ở ẩn kinh tế a? Đây không phải nói nhảm a? Xem thường ai đây? Bắc Ly Ly thấy hắn một bộ tựa như nhận lấy vũ nhục biểu lộ, liền biết cái này gặp phải người biết chuyện hung hăng rót một hớp bia lớn, tiếp đó chỉ vào trong khay quả hạch đối Giang Huyên Tùng nói, phung phí của trời, phung phí của trời a. Chương 32. Sạch sẽ, đơn giản Giang Huyên Tùng không đồng ý quan điểm của hắn, lắc đầu nói, cái kia, Bắc lão sư, ta muốn hỏi phía dưới, ngươi làm sao sẽ đến chỗ này tới? Lão sư cơ hồ là cái vạn năng xưng hô, mặc kệ là nam hay nữ, trẻ tuổi vẫn là tuổi già, không biết nên xưng hô như thế nào đối phương thời điểm, tại dòng họ đằng sau tăng thêm lão sư hai chữ này chuẩn không sai. Bắc Ly Ly quả nhiên vui vẻ hung hăng khoát tay, không dám nhận, lão đệ ngươi quá khách khí. Khiêm tôn xong, mới trả lời hắn, định điểm giúp đỡ ngươi biết không? Giang Huyên Tùng đương nhiên biết rõ liền hắn hàng xóm ngũ thẩm, thì có một đối một giúp đỡ đối tượng. Đối phương là huyện nhà văn hóa người, là cái vừa tham gia công tác không mấy năm tiểu cô nương, thường xuyên mua chút đồ vật tới thăm nàng. Ngũ thẩm cảm thấy tiểu cô nương tâm tính tốt, muốn giới thiệu cho Giang Huyên Tùng. Bắc Ly Ly nói, ta là chính mình muốn tới. Nghe được đáp án này, Giang Huyên Tùng đối với hắn cũng coi trọng một chút. Bắc Ly Ly trong tay cầm cái quả phỉ thưởng thức, chậm rãi sắp xếp ngôn ngữ, ta trước đó là làm văn lữ công tác, bởi vì tổ chức cần, chúng ta nhóm người này từ tất cả đơn vị bị quất điều đi ra, trở thành chuyên nghiệp giúp đỡ người nghèo cán bộ. Nay liên có trách. Nghe hắn thật sâu thở dài, Giang Huyên Tùng liền hiểu rồi, thì ra gia hỏa này cũng không phải muốn đánh chủ ý của mình, hắn chỉ là chạy đến chỗ này tới cầu tán đồng tới. Hắn đến nơi đây 2 năm rồi, trong thời gian này toàn tâm toàn ý trả giá, vì trong thôn đã làm nhiều lần chuyện, tỉ như thông thủy mở điện, tỉ như mật nhã ra wifi tín hiệu. Nhưng mà đâu, người trong thôn cũng không lý giải hắn, bài xích hắn, thậm chí là chán ghét hắn. Loại này phí sức không có kết quả tốt cảm giác để cho Bắc Ly Ly bị khuất, vô cùng bị khuất. Bắc Ly Ly rất nhanh một bình lao tuyết liền xuống bụng, tiếp đó lại cắn ra một bình, thật thà rót một mạch mới để chai rượu xuống tử, đúng Giang Huyên Tùng nói, nấc. Giang Huyên Tùng không nói lắc đầu, cái này lao tuyết số độ cũng không thấp, ước chừng 12 độ đâu, giống hắn như vậy uống, còn có thể hay không kiên trì đến món ăn nóng lên bàn đều phải đánh cái dấu chấm hỏi. Bắc Ly Ly lẩm bẩm, bắt đầu ta cho là người trong thôn là cảm thấy ta đối bọn hắn có ý đồ đâu. Đúng không? Suy bụng ta ra bụng người, nếu là có người vô duyên vô cớ tốt với ta, ta cũng phải suy nghĩ, thế nhưng là về sau ta phát hiện không phải như vậy. Giang Huyên Tùng lại hỏi lại hắn, ngươi hồi nhỏ thành tích học tập được chứ? Bắc Ly Ly được hắn hỏi hai mắt đăm đăm, một hồi lâu mới trả lời, tạm được, không có trở ngại. Mẹ của ngươi phải chăng đối ngươi thành tích học tập ôm lấy rất cao mong đợi đấy? Giang Huyên Tùng lạnh nhạt nói. Bắc Ly Ly một mặt mở mịt, có a. Phụ mẫu đúng hải tử ký thác mong đợi, đây không phải rất bình thường sao? Giang Huyên Tùng nhìn xem hắn nói, vậy ngươi có thể hay không cảm thấy ngươi mụ mụ yêu điểm số thậm chí yêu ngươi? Trong mắt ngươi, có thể hay không cho là nàng là một cái thiếu khuyết ấm áp, thậm chí có chút ích kỷ mẫu thân? Bắc Ly Ly cọ một chút đứng lên, ngươi nói vậy. Giang Huyên Tùng ra hiệu hắn an tâm chớ đổi, xem đi, liền ngươi cũng cấp nhãn, huống chi là trong thôn người đâu. Bắc Ly Ly như có điều suy nghĩ lại đặt mông ngồi xuống. Giang Huyên Tùng thái độ cũng càng ngày càng nghiêm túc, ngươi là thế nào đối đại hiệu cập nhân? Bắc Ly Ly trước tiên không có phản ứng kịp, vô ý thức hỏi một câu, cái gì? Ngay sau đó lại đối Giang Huyên Tùng nói, đây là một cái dân tộc thiểu số, cổ lão lại thần bí, bọn họ tuân theo chính mình truyền thống, trải qua ngăn cách với đời sinh hoạt. Bắc Ly Ly cũng rất đau đầu, nhưng mà trong thôn quá nghèo, thật sự là quá nghèo, ta tới chỗ này đã 2 năm rồi, nghĩ hết thể có thể nghĩ biện pháp, nhưng vẫn là không đủ, còn thiếu rất nhiều. Giang Huyên Tùng nói chúng tim đen, vậy còn ngươi, có phải hay không cùng ta bạn học thời đại học như thế, cảm thấy hiệu tộc nhân sở dĩ nghèo, chỉ có một cái nguyên nhân, đó chính là lười. Mật Nhã trong tay bưng một cái màu vàng nâu thô sứ mâm lớn, đĩa biên giới có sừng hưu đồ án nung 10 phần rõ ràng, cổ kính. Trong khay chứa một cái đã cắt gọn thịt gà, còn có gió làm con thỏ, cá sông khói, dầu chiên củ lạng, cùng với dưa leo, hành lá mấy dạng rau quả. Nàng vốn là muốn đi vào mang thức ăn lên, nhưng mà đi đến chỗ này đột nhiên nghe thấy đối thoại của bọn họ, liền dừng bước, đem chính mình giấu ở trong bóng tối. Mới Giang Huyên Tùng vấn đề kia, nàng cũng thật muốn biết rõ câu trả lời. Bắc Ly Ly kích linh một chút, tiếp đó kém chút không có nhảy dựng lên phản bác Giang Huyên Tùng, bọn họ không lười. Bọn họ chỉ là. Hắn liên tiếp nói hai cái chỉ là nhưng lại không biết nên như thế nào cùng Giang Huyên Tùng hình dung. Giang Huyên Tùng lại trêu chọc hắn nói, ta còn tưởng rằng ngươi theo ta bạn học kia như thế đâu, nói một cái đến thôn bọn họ những nam nhân kia, liền sẽ nhớ tới bình thường thế giới bên trong Vương Mãn Ngân. Bắc Ly Ly triệt để cho hắn mắng không biết nên làm sao mở miệng nói chuyện. Chấm rất lâu, mới lắp bắp nói, ngươi không rõ cái địa phương này mị lực. Ta vừa tới nơi này thời điểm, đích sắc rất không quen, cái này cái gì nha? Trong thôn sinh hoạt cũng quá nguyên thủy a. Đừng nói điện, liền nước máy cùng nước trôi nhà vệ sinh cũng không có. Giang Huyên Tùng hồi nhỏ trong nhà cũng không có nước trôi nhà vệ sinh, bên trên hạn xí tư vị, hắn hiểu. Bắc Ly Ly gãi gãi khuôn mặt, tiếp tục nói, khi đó ta vẫn ưa thích thành phố lớn phồn hoa cùng náo nhiệt, một lòng nghĩ trở về. Nhưng mà a, thời gian lâu dài, ta lại càng tới càng thích địa phương này. Ngươi biết không, kỳ thực ta có đôi khi cũng rất hâm mộ bọn họ. Bắc Ly Ly trong ánh mắt tràn đầy hướng tới. Ngươi đến cùng ưa thích nơi này cái gì? Giang Huyên Tùng tò mò hỏi. Ngoài phòng, Mật Nhã cũng dựng lỗ tai lên. Bắc Ly Ly nói, mỗi ngày vừa ra khỏi cửa liền có thể trông thấy từng mảng lớn rừng rậm. Trong núi không khí trong lành cực kỳ, mỗi sáng sớm hô hấp ngụm thứ nhất không khí mới mẻ đều cảm giác giống như là tại tẩy phổi. Trong núi sinh hoạt để cho người ta buông lỏng, bình tĩnh, không cần lại vì các loại quan hệ nhân mạch bên trong hao tổn, cũng sẽ không lại bởi vì đủ loại sinh hoạt việc vặt mà cảm thấy phiền não. Bác Ly Ly lại uống một hớp rượu lớn, một mặt thỏa mãn, ta cuối cùng có thể cùng chính mình hòa giải, mỗi ngày không còn sống như vậy lo nghĩ. Trong thôn thế giới, sạch sẽ, đơn giản. Nơi này hàng năm tuyết lớn ngập núi thời gian còn dài đạt hơn mấy tháng, không cần ra khỏi cửa, cũng không cần nghĩ những cái kia có không có, chỉ cần đem dự trữ làm tốt, liền cái gì cũng không cần lo lắng. Giang Huyên Tùng nhìn xem tự mâu thuẫn Bắc Ly Ly biết do hắn có chút không tiếp tục kiên trì được. Một phương diện, hắn có nhiệm vụ trên người, một phương diện khác, hắn lại mười phần hướng tới cuộc sống ở nơi này. Sạch sẽ, đơn giản, đây là hắn nguyên thoại, cũng là hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Giang Huyên Tùng không cùng hắn lại nói cái gì, mà là đứng dậy, Bắc Ly Ly đã có chút hơi say rượu, còn hỏi đâu, làm gì đi. Đi nhà sĩ Giang Huyên Tùng cũng không quay đầu lại. Đi ra khỏi phòng, mới hướng vẫn đứng ở chỗ này mật nhã nháy máy mắt. Chương 33. Ngoan ngoãn, đây là sự thực Giang Huyên Tùng phóng xong thủy trở về, Bắc Ly Ly cũng đã ăn được, ngược lại là mật nhã còn đứng ở một bên chờ hắn. Chờ Giang Huyên Tùng vào tọa, mới sát bên hắn ngồi xuống. Bắc Ly Ly một bên lắm điều ngón tay, một bên hướng Giang Huyên Tùng hô to, lão đệ, mau nếm thử cái này con thỏ, mà ơi ăn quá ngon rồi. Giang Huyên Tùng nghe vậy đưa đũa trước tiên cho mật nhã kẹp cái đùi thỏ, tiếp đó chính mình cũng kẹp một khối, nếm thử xem ăn ngon bao nhiêu. Mùi vị kia, nói như thế nào đây? Giang Huyên Tùng cẩn thận lập lại thịt thỏ, một tơm một hào cũng không muốn bỏ lỡ. Hắn thật muốn hỏi mật nhã có phải hay không ở bên trong tăng thêm cà rốt, ăn ngon như vậy thịt thỏ nếu là về sau không ăn được nhưng làm sao bây giờ? Một đâm lao tuyết 12 bình vậy mà không có đủ uống. Mật nhã một người liền uống 6 cái, Giang Huyên Tùng Bắc Ly Ly 2 cái yếu gà cộng lại mới uống 6 cái. Chưa uống qua nghiện mật nhã lại đầy vẻ khinh bị lại đi đón ly ngâm rượu, Giang Huyên Tùng tò mò nhìn một chút cái lon kia, tiếp đó liền không rời nổi mắt. Tiếp xong rượu mật nhã vừa quay đầu lại, liền đối mặt hắn chừng chừng ánh mắt, bị hù tay khẽ vùng, thiếu chút nữa nâng cốc cho đổ. Gặp Bắc Ly Ly cũng đã bắt đầu nói lời say, Giang Huyên Tùng liền tiện tay nhét một phao câu gà cho hắn. Bắc Ly Ly sau khi nhận lấy, một mặt cười ngây ngô bắt đầu chơi bừa. Hắn lúc này mới có thể thoát thân, hận không thể đem mặt áp vào trên trang rượu bình, trợn mắt há hốc mồm mà trường bên trong cái kia bồng tử, tự lẩm bẩm, ngoan ngoãn, ta không nhìn lầm chứ, đây là sự thực. Mật nhã mười phần không hiểu mà đem hắn cho kéo lên, ngươi thế nào? Giang Huyên Tùng kích động chỉ vào trong bình nói, hoàn chỉnh như vậy sợi dễ, như thế to bồng tử, cái này tối thiểu phải có 100 năm trở lên a. Trong miệng hắn bồng tử không phải nói cái kia yêu trộm chúng ta đồ vật, tiếp đó thân di chỗ, mà là nhân sâm. Giang Huyên Tùng lúc học đại học, nghe qua Cát Lâm Nông Trung tâm Dược tài học viện Lưu giáo sư liên quan tới nhân sâm loại sản phẩm mới chọn giống và gây giống cùng khai thác xạ lọn vào đàm. Lúc đó Lưu giáo sư nói một cái chân thực sự kiện, Trường Bạch Sơn một cái lao đem đầu trong núi tìm được một gốc phẩm tướng hoàn chỉnh 100 năm lao sơn sâm, đang đấu giá thị trường bán ra 340 vạn nguyên giá cao. Nghe được cái đồ chơi này thế mà đáng tiền như vậy, Giang Huyên Tùng lúc đó cũng cùng nghe giảng tọa các bạn học một dạng, nghiêm túc làm một ký. Bao quát ra sơn sâm lớn lên điều kiện, làm sao nhận hình lá đặc thù, còn có thải tham lúc một chút uy củ cùng cấm kỵ các loại, hắn đều nghiêm túc đi xuống. Giang Huyên Tùng một mực nhớ kỹ Lưu giáo sư lúc đó truyền thụ nội dung, bởi vì cái gọi là trí nhớ tốt không bằng nát vụn đầu bút, lúc này nhìn thấy đồ thật, trong nháy mắt liền nhớ lại hết. Mật nhã nghi ngờ nhìn chằm chằm một mắt trong bình bổng tử, giận Giang Huyên Tùng một mắt, lại nhìn mắt Bắc Ly Ly nói, ngươi như thế nào cùng hắn một cái tính tình. Liên cùng với nàng lấy không được cái này cấp bách, trên 100 năm nhân sâm, ngươi lấy ra ngâm rượu. Phung phí của trời là không. Mật nhã ẩn nút liếc mắt. Giang Huyên Tùng che miệng không còn gì để nói, thời gian thật dài mới đúng mật nhã nói, ngươi cho ta cũng tiếp điểm, ta phải nếm thử 100 năm lão sâm công hiệu. Mật nhã bất đắc dĩ đem vừa nhận rượu đưa cho hắn, Giang Huyên Tùng cẩn thận từng ly từng tí nếm thử một miếng, một cỗ cay hương vị xông thẳng cổ họng, để cho hắn không kiềm hãm được toét ra miệng, con mắt, lông mày càng là rút thành một đoàn. Hết lần này tới lần khác lúc này, say lại không hoàn toàn say Bắc Ly Ly còn tại đằng kia cười trên nỗi đau của người khác, nhìn đem lão đệ cho cay, ha ha ha. Mật nhã cũng bị hắn cho đùa cười khanh khách không ngừng, chờ Giang Huyên Tùng trì hoãn tới, mới một mặt trêu tức hỏi hắn, như thế nào? Rượu này cùng phía ngoài có cái gì khác biệt? Giang Huyên Tùng che mũi thẳng khoát tay, lấy đi, thật sự là uống không tới, lãng phí, tội lỗi a. Mật nhã pha rượu này số độ cũng quá cao a. Giang Huyên Tùng chỉ nếm thử một miếng, thiếu chút nữa bị tay đỉnh đầu đều bay lên, ít nhất phải có cái 60 độ. Nàng một cô nương, vậy mà đều uống rượu mạnh như vậy, có thể tưởng tượng được, theo tộc nhân có bao nhiêu có thể uống. Cái này quay đầu nếu là mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, ăn chỗ ngồi gì thì còn đến đâu. Giang Huyên Tùng cẩn thận thăm dò Mật nhã, cái kia, ta tộc nhân có phải hay không đều cùng ngươi tựa như, có thể uống. Mật nhã cười cho hắn kẹp khối cá xuống khói, nói, vậy ngươi nên thật tốt rèn luyện một chút tại hiệu tộc, tộc trưởng đều là giỏi nhất uống, a ra khi còn sống, một người có thể đem đối diện đều cho uống đến dưới đáy bàn đi. Nói xong, bưng lên ly kia nhân sâm ngâm rượu, bởi vì cái ly này phía trước bị Giang Huyên Tùng uống qua duyên cớ, Mật nhã liền trực tiếp nâng cốc ly dơ lên rất cao, tiếp đó hướng lên cái cổ, một đạo màu bạc có ngấn nước giống như cầm có thước đo, chính xác mà chạy đến trong cổ họng của nàng. Tiếp đó, hướng Giang Huyên Tùng bày ra đáy chén, dùng miệng hình im lặng nói câu, yếu gà. Đem Giang Huyên Tùng chọc tức nha. Bắc Ly Ly là để cho Giang Huyên Tùng cho khiêng trở về. Gia hỏa này chỗ ở cũng rất dễ tìm, thuận đường một mực hướng trong thôn đi, trông thấy thôn chi lưỡng ủy lệnh bài chính là. Bắc Ly Ly ký túc xá chính là một gian để đó không dùng văn phòng đổi, liền đồ gia dụng cái gì đều vô cùng đơn giản, trong phòng lộ ra trống rỗng. Giang Huyên Tùng thở dài, đem hắn tiện tay hướng về trên giường quăng ra, nhìn xem Bắc Lily phốc trở thành một cái đại chữ, tựa như một cọc. Bắc Lily trong phòng có cỗ mùi vị, lưu manh mùi vị. Một cái các lao ra sinh hoạt, vậy thì không gọi thời gian. Liên ăn cơm cũng là đối phó một ngụm, quần áo bẩn khởi ra phong cái kia cũng không có ai cho tẩy, thời gian lâu dài trong phòng một cách tự nhiên liền có một cỗ mùi vị, gửi để cho người ta đặc biệt thất vọng đau khổ. Trở lại mật nhã ra bên trong vừa mới vào nhà Giang Huyên Tùng liền sinh ra vẻ nghi hoặc. Vì cái gì đồng dạng là sinh hoạt cá nhân, Bắc Lily ký túc xá liền cho người cảm thấy thất vọng đau khổ, mà mật nhã nhà bên trong lại làm hắn cảm thấy ấm áp. Mật nhã ra bày biện kỳ thực cũng tương đối đơn giản. Vừa vào cửa căn này, phòng lớn bị nàng xem như phòng khách, treo trên tường nàng thường xuyên con cái thanh kia cùng và tên túi. Chính giữa thật cao chỗ mang theo một bản vẽ giống, là vị giữ lại một mặt dâu quai nón lao nhân, dâu tóc tất cả đều trắng, cứ việc tuế nguyệt cũng tại trên trán hắn lưu lại ba đạo rãnh sâu hoắm, nhưng hắn tóc nhưng vẫn là cùng cường châm giống như từng cây kim. Không biết vì cái gì, Giang Huyên Tùng nhìn thấy bức vẽ này, liền tự động não bổ ra một vị, giống thiết nhân một tướng ngạnh, lại giống lao ngưu cố chấp lao ra từ tới. Vị này, hẳn là mật nhã trong miệng A gia cũng là hiệu tộc đời trước tộc trưởng. Giang Huyên Tùng đang nhìn bức họa xuất thần, nghe thấy động tĩnh mật nhã liền từ bên trong đi ra. Giang Huyên Tùng trông thấy nàng, mới phát hiện nàng không biết lúc nào đem hiệu bảo ra áo chấn thủ cùng váy cho thoát, đổi bộ rất ở nhà quần áo. Trông thấy mật nhã giờ khắc này, trước đây nghi hoặc cũng đã có đáp án. Hắn vừa định nói chuyện, liền nghe mật nhã nói, Giang Huyên Tùng cùng ta đi vào. Đây vẫn là hắn lần thứ nhất tiến mật nhã ra phòng. Vào nhà sau cảm giác đầu tiên chính là, cái này giống như là cái cô nương ra gian phòng. Chương 34. Không có hội viên ngược lại giống như tiến vào cái những năm 80 định cư ở quán, đều dùng giường đất đâu. Giường trong đó bảy cái hình vuông giường hơ, trên bàn còn phong cái hình tròn khay đan, bên trong để cây kéo, kim câu. Tại giường hơ phía dưới còn có một cái quét giường dùng điều cây chổi, biên vẫn rất tinh xảo, chỗ mấu chốt cũng đều ghim màu đỏ sợi tơ, điều cây chổi phần đuôi còn buộc lên cái màu đỏ Trung Quốc kết. Nhìn ra được, nàng thật sự rất ưa thích màu đỏ. Đừng nhìn cái nhà này không lớn, lại bày đầy ắp, đồ gia dụng tất cả đều là thanh nhất sắc đầu gỗ làm. Một cái tủ áo khoác, một cái bàn làm việc, một cái năm đấu thụ, trong góc còn rơi hai miệng hòm gỗ lớn. Giang Huyên Tùng vừa nhìn thấy những thứ này, liền nhớ lại tới làm năm phụ mẫu kết hôn lúc, cha hắn cho lão mụ nhà cái kia 36 chân lễ hỏi. Mật nhã ngay trước mặt của hắn, từ năm đấu thụ phía dưới móc ra cái giản dị không màu mẹ hộp gỗ tới. Mở ra, ba chi sợi dễ hoàn chỉnh, xem xét cũng rất đáng tiền lao sơn xâm liền xuất hiện tại Giang Huyên Tùng trước mắt. Giang Huyên Tùng bị hù hận không thể từ quét hai mắt lấy chứng nhận trong sạch, thứ quý giá như thế cứ như vậy trắng trợn đặt ở trong nhà, tiếp đó còn trực tiếp sẽ đưa cho hắn nhìn, cái này vạn nhất nếu là ném đi, Giang Huyên Tùng chính là dài một vạn tấm miệng đều nói mơ hồ. Mật nhã khinh thường nhếch miệng, ai sẽ tới trộm những vật này nha. Bộ dạng này dáng vẻ khiêm tốn, để cho Giang Huyên Tùng muốn gõ nàng đầu. Mật nhã lần lượt cho Giang Huyên Tùng giới thiệu, cái này hai cây là 50 năm, cái này một cây là 100 năm. Giang Huyên Tùng cố gắng làm hít sâu, để cho chính mình bình tĩnh trở lại, phát hiện không dùng sau đó, mới hướng mật nhã giống, thứ quý giá như thế ngươi liền không thể thật tốt bảo tồn sao? Mật nhã đem hộp hướng về Giang Huyên Tùng tay bên trong bị lại, lại ngồi xổm xuống từ năm trong tủ đứng móc ra cái hộp tới, vừa mở ra, bên trong lại là ba căn nhân sâm, cái này toàn bộ đều là 100 năm. Giang Huyên Tùng bịn cái ghế chậm rãi ngồi xuống, mệt mỏi, hủy diệt ra, nhanh. Mật nhã đem hai cái này hộp một lần nữa thả trở về, mới đối với hắn nói, ngạc nhiên như vậy làm gì? Thứ này chúng ta hiệu tộc còn nhiều. Cái gì gọi là còn nhiều? Giang Huyên Tùng rất muốn cho nàng phiên dịch phiên dịch. Mật nhã nhìn hắn bộ dạng này dáng vẻ hoài nghi nhân sinh quái chơi vui nghĩ nghĩ, dứt khoát từ phía trên trong ngăn tủ lấy ra một cái điển hình hộp gỗ nhét vào Giang Huyên Tùng tay bên trong. Giang Huyên Tùng đều tê dại, đây cũng là cái gì? Mật nhã nói, ngươi mở ra nhìn nha. Giang Huyên Tùng mở ra cái này tố công rõ ràng cũng rất tinh xảo hộp gỗ, phát hiện bên trong nằm một cây vô luận là sợi rễ vẫn là phẩm tướng đều có thể xưng hoàn mỹ nhân sâm. Nhân sâm nhìn cái gì nha? Đầu tiên nhìn cần, ra, văn, thể, lại nhìn linh, đần, lão, non, huỳnh, thuận. Trong hộp nhân tham vô luận từ phương diện nào, cũng có thể xưng tụng một tiếng hoàn mỹ. Đến nôi nói xâm linh đi, phỏng đoán cẩn thận, phải có hai cái tết. Cái gọi là tết chính là 100 năm, hai cái tết chính là 200 năm, ngày tết ông táo thì đại biểu 10 năm, tỉ như mật nhã lần thứ nhất lấy ra cái kia hai căn 50 năm, dùng ngôn ngữ trong nghề giảng chính là năm cái ngày tết ông táo. 200 năm giá sơn sâm, bây giờ cơ bản chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, giá trị đã không cách nào dùng tiền để cân nhắc. Giang Huyên Tùng liền vội vàng đem hộp khép lại, trả lại cho mật nhã. Mật nhã lại không tiếp, ngươi không phải thích không, đưa ngươi rồi. A cái này, Giang Huyên Tùng gãi đầu một cái, ta không phải là ưa thích nhân sâm, giống như Vương Đa Ngư cũng sẽ không uống con nhi, đơn thuần chính là ưa thích nó quý. Mật nhã nhíu mày, Vương Đa Ngư là ai? Còn có, trước đó ngươi cùng Bắc Ly Ly nói chuyện nâng lên Vương Mãn Ngân là ai? Bắc Ly Ly cảm thấy đầu ngứa hơn, ngươi bình thường không nhìn điện ảnh sao? Mật nhã vẻ mặt thành thật trả lời hắn, không có hội biên. Giang Huyên Tùng ho nửa ngày, mới thở được khẩu khí này, cầm 200 năm giá sơn sâm nói đưa sẽ đưa thổ hảo, lại còn nói chính mình không có hội biên. Giang Huyên Tùng rất muốn hỏi nàng, ngươi có biết hay không, liền một cây sợi dâu liền có thể mở 200 năm hội biên. Nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ đến một loại khả năng, mật nhã trong miệng không có, hẳn không phải là mạo xương không dậy nổi, mà là không biết nên như thế nào mở. Vấn đề này tạm thời lướt qua, Giang Huyên Tùng trả lời nàng vấn đề thứ hai, Vương Mãn Ngân là tác gia Đường Xa tại bình thường thế giới bên trong viết một nhân vật trưởng anh tuấn tiêu sái, hết lần này tới lần khác không làm việc đàng hoàng, cả ngày chơi bời lêu lổng, trong nhà gian phòng mưa rột mà lại không đi tu, là người làm biếng đại danh tử. Mật nhã nghĩ, cầm điện thoại di động lên, ấn mở Bắc Ly Ly ảnh chân dung, dùng tư âm nói, bí thư ta muốn mua một quyển sách, gọi Bình Thường Thế Giới ngươi giúp ta mua một chút, quay đầu ta cho ngươi tiền. Giang Huyên Tùng vào đầu liền không có nghe qua, các ngươi bình thường chính là như vậy mua đồ. Mật Nhã thở dài, chúng ta trước đó muốn mua cái gì cũng muốn đi trên trấn, hoặc đi càng đi xa hơn mua. Bắc Ly Ly tới sau đó, trừ tuyết lớn ngập núi mấy cái kia nguyệt, cách mỗi 10 ngày nửa tháng hắn liền xuống núi một lần, đi trên trấn giúp chúng ta nhận chuyển phát nhanh, thuận tiện lại cho mua chúng ta đồ vật người phát chuyển phát nhanh. Nói đến chỗ này, Mật Nhã chỉ vào trang nhân tham hộp đối Giang Huyên Tùng nói, cái này kỳ thực không có ngươi tưởng tượng đáng tiền như thế. Giang Huyên Tùng rất là kinh ngạc, đây là vì cái gì? Mật Nhã cố gắng nghĩ, nghĩ nửa ngày càng là đến trên bàn làm việc cầm một vở, lật đến một tờ mới như chút được gánh nặng giống như đối Giang Huyên Tùng nói, Bắc Ly Ly nói nhân sâm của chúng ta không có địa lý tiêu chí chứng nhận, là giả. Nói đến chỗ này, nàng lại vội vàng bổ sung, nhân sâm thật sự, nhưng chúng ta không phải nơi sản sinh, cho nên nhân gia cảm thấy là giả. Giang Huyên Tùng đã hiểu. Nói một cách thẳng thừng chính là hiệu tộc Giã Sơn Sâm lai lịch bất chính thôi, Trường Bạch Sơn hiện tại cũng không có thứ tốt như vậy, Mật Nhã khước cùng nắm củ cải tựa như tiện tay liền bày ra 7 cái. Những thứ này nhân sâm một khi tiến vào thị trường, sẽ đối với toàn bộ Giã Sơn Sâm cái này thị trường tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Bây giờ nhân công người trồng trọt tham, dược hiệu kỳ thực đã đầy đủ thỏa mãn thị trường nhu cầu. Giã Sơn Sâm chính là cho dù tốt, nó cũng chỉ là vị dược tài mà thôi. Mật Nhã trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Giang Huyên Tùng rất không hiểu, những nhân sâm này là thế nào tới? Đây chính là chúng ta hiệu tộc một cái khác bí mật, mảnh rừng núi này lấy được ba thần chúc phúc, có rất nhiều bà bối. Giang Huyên Tùng đối Mật Nhã trước đó nói câu kia chúng ta không cần quá nhiều tiền, bởi vì trong thiên nhiên rộng lớn cái gì cũng có tầng sâu hơn lý giải. Hắn nghĩ nghĩ đúng Mật Nhã nói, cái kia căn này nhân sâm ta thu, chờ quay đầu đưa ngươi cái laptop, lại cho ngươi mang một bộ kiểu mới nhất điện thoại. Mật Nhã nháy mắt, ngươi muốn đi? Giang Huyên Tùng cùng nàng giảng giải, ta phải trở về thu thập một chút, thuận tiện cùng người trong nhà giải thích một chút, bằng không đột nhiên liền biến mất, bọn họ sẽ báo cảnh sát. Mật Nhã có chút do dự, thế nhưng là còn không có cử hành tiếp nhận tộc trưởng nghi thức. Giang Huyên Tùng hỏi nàng, vừa bạn ta cũng muốn hỏi ngươi đây, ta cái này rất đột nhiên liền thành tộc trưởng, đối hiệu tộc phong tục tập quán cái gì đều cũng không hiểu rõ, có phải hay không cần trước tiên học thêm một chút? Chương 35. Ba đạo nan để Mật Nhã lắc đầu, chúng ta hiệu tộc ở phương diện này kỳ thực cũng không có quá nhiều xem trọng. Cái nghi thức này chủ yếu là cần một mình ngươi hướng về phía bắc đi, mang về một đầu con mồi muốn cũng đủ lớn, có thể để cho toàn bộ tộc nhân đều ăn no, tiếp đó đại gia liền sẽ tiếp nhận ngươi, thừa nhận ngươi là chúng ta tộc trưởng. Giang Huyên Tùng nghiêm túc suy tư một chút, cái này nhìn như trò đùa của trẻ con nhiệm vụ sau lưng, kỳ thực lại tràn đầy ba thần trí tuệ. Phía bắc nhưng chính là quốc cảnh tuyến, muốn ở chỗ đó bắt được hình thể đủ lớn, có thể để cho toàn tộc đều ăn no bụng con mồi, có thể liền muốn xuất ngoại. Trước kia hiệu tộc nhân không có hộ chiếu, có thể ngay cả thẻ căn cước cũng không có, như thế nào từ nhìn một cái không sót gì rộng lớn trên mặt sông đi qua, còn không thể bị người phát hiện, liền thành đạo thứ nhất nan đề. Trôi qua về sau, chính là hoang tàn vắng vẻ sải bờ di ạ lớn đất đông cứng. Như thế nào tại trong rừng rậm nguyên thủy theo dấu con mồi, đồng thời thành công đem hắn bắt được, đây cũng là đạo thứ hai nan đề. Cuối cùng, thành công bắt được con mồi, như thế nào đem con mồi mang về, đây mới là đạo thứ ba nan đề. Ba đạo nan đề, một vòng chụp một vòng, thiếu giải cái nào đều kết thúc không thành nhiệm vụ. Có thể hoàn thành cái nghi thức này người, tất nhiên là chỉ nhớ, thể lực cũng đã có người chỗ ngon nhân. Chỉ có đem tộc đàn giao đến dạng này trong tay người, lão tộc trưởng mới có thể yên tâm, tại dạng này người dẫn dắt phía dưới, tộc đàn mới có thể hưng thịnh, mới có thể tại trong nghiêm khắc môi trường tự nhiên sống sót. Giang Huyên Tùng nghĩ nhiệm vụ này với hắn mà nói không khó lắm. Hồ sai bờ gì ạ thế nhưng là bơi lội cao thủ, 2014 năm liền sáng tạo ra 10 phút vượt qua ô tô lý sông ghi chép. Húng chi hồ sai bờ gì ạ tự nhiên nắm giữ song trọng quốc tịch Giang Huyên Tùng đến lúc đó biến thành lão hổ đi qua, cái kia đều không gọi lên qua, gọi thông cửa. Trong lòng có suy tính, liền hỏi Mật Nhã, hoàn thành nghi thức lời nói có cái gì hạn chế sao? Kỳ hạn bao lâu? Cũng không hạn chế, nhưng cần ngươi tại 7 trong ngày hoàn thành. Mật Nhã nhìn xem Giang Huyên Tùng một bộ dáng rất có lòng tin. Giang Huyên Tùng nghĩ nói với nàng, vậy ta có thể hay không đi về trước một chuyến, chờ ta trở lại lại tiến hành cái nghi thức này. Hôm sau trời vừa sáng, tại Mật Nhã ra ăn xong điểm tâm, Giang Huyên Tùng tay bên trong mang theo một cái túi, bên trong chứa một cây hai cái tết đồng tử, thắng lợi trở về. Giang Huyên Tùng đi rất điệu thấp, cũng không kinh động những người khác, ra thôn thời điểm, Mật Nhã hỏi hắn, muốn hay không đi cùng hiệu thần cáo biệt. Không cần à, cái này liền giống như là tốt nghiệp đại học đến một cái thành phố khác đi phỏng vấn. Thuận lợi thông qua được, công ty cho ngươi mấy ngày nhường ngươi trở về thu dọn đồ đạc, làm thủ tục, mau chóng nhập trước. Kết quả ngươi còn cố ý chạy đi cùng đại lão bản cáo biệt, cũng cảm giác là lạ. Giang Huyên Tùng cử đi cái 10 phần sinh động ví dụ. Mật Nhã nghi ngờ gãi đầu một cái, nhưng rất nhanh liền hiểu rồi hắn ý tứ. Giang Huyên Tùng trong lời nói hướng nàng truyền đạt một loại lòng trung thành, như là đã cầm hiệu thần chỗ tốt, sau đó dĩ nhiên chính là hiệu thần người. Bắc Ly Ly hôm qua có đôi lời nói rất đúng nha, đầu người nào bắt liền muốn phục người nào quản. Tương lai phải thật tốt thay bột đi làm. Mật Nhã trước đó trên mặt còn mang theo một chút lo nghĩ, sau khi nghĩ thông suốt, liền lại biến long lanh. Mà lúc này, Thái Dương cũng tại chân trời từ từ bay lên. Trong núi nguyên bản lên một tầng nhàn nhạt sương mù, dưới ánh mặt trời giống như choàng tầng màu tím lụa mỏng. Chờ dương quang cuối cùng xuyên thấu tầng này sa mỏng, mặt trời màu vàng cuối cùng nhảy ra quần sơn, chiếu sáng vùng thế giới này, thôn trang cũng tại lúc này tỉnh lại. Một hồi xe gắn máy ống bô xe thình thịch âm thanh quấy không ít người thanh ngộng, Mật Nhã dừng ở bên người Giang Huyên Tùng, tiêu sái chân sau chống đất, khóe miệng vung lên một cái dễ nhìn độ cong, đối với hắn nói, lên xe. Giang Huyên Tùng leo lên xe gắn máy, lại lâm vào tay không biết nên thả tại hướng nào tình cảnh lúng túng. Mật Nha cũng không để ý hắn, chân ga vặn một cái, nhanh như điện chớp, đem Giang Huyên Tùng đưa đến lần trước cái kia trạm kiểm tra phụ cận. Mật Nha lấy nón an toàn xuống, sửa sang bị đè loạn sợi tóc, đối với hắn nói, đường trở về ngươi còn nhớ chứ? Giang Huyên Tùng gật đầu một cái, vừa định từ giã nàng, ai ngờ Mật Nhã lại đột nhiên lạnh lùng đối với hắn nói, vừa rồi ngươi lại ôm ta eo. Giang Huyên Tùng ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm cơ hội chạy trốn, con đường núi này thật sự là quá điên bá, châu ngồi phía sau lại không có thể bắt được tay bị đỡ. Mật Nhã khí vụ vụ trừng mắt liếc hắn một cái, chờ ngươi trở về muốn biến thành gấu, lại muốn rua hắn, ngươi sao còn nghiện rồi đâu? Giang Huyên Tùng dưới cơn nóng giận, gãi cái mũi ngâm nga bài hát đi. Tại sau lưng của hắn, Mật Nhã cũng cười vui vẻ, khoe mắt cong trở thành trăng non, lộ ra hàm răng trắng đoán, đủ cười giống như dương quang giống như rực rỡ. Nàng từ bên hông lấy ra huyền cầm, đem thân đàn hương ngậm vào trong miệng, tay phải đánh phát kéo theo lò xo mảnh tiểu trôi, giữa răng môi chảy ra âm phủ giống lưu động suối nước. Giang Huyên Tùng nghiêng tai lắng nghe, là trước kia chưa từng nghe qua tiếng đàn, hắn tâm cũng giống bị suối nước xung kích nham thạch, thùng thùng băng rội. Giang Huyên Tùng nâng cao cánh tay, hướng sau lưng dùng sức phất phất tay, cũng không quay đầu lại đi xuống chân núi. Lại đi rừng núi tâm tình trước mặt hai lần hoàn toàn khác biệt. Giang Huyên Tùng rốt cuộc không cần lo lắng biến thành lão hổ sau đó, áo rách quần manh sự thiếu sót này. Lão hổ loại động vật này, chạy nhanh, nhảy cao, biết trèo cây, biết bơi. Thật sự có thể xưng hình lục giác chiến sĩ, cơ hồ không có nhược điểm. Duy nhất khuyết điểm chính là không biết bay, nếu không làm sao có như hổ thêm cánh thành ngữ này đâu. Trước đây thể nghiệm cảm giác liền đã kéo căng cái này lại thành công kết nối vào đôi dài, Giang Huyên Tùng đối hình hổ thái vận dụng lại có sâu hơn một tầng lý giải. Lúc này ở trong núi bắt đầu chạy càng giống là đi bộ nhàn nhã, khắp rừng rậm giống như là nhà hắn hậu viện. Lão hổ khoái hoạt, người bình thường căn bản không tưởng tượng nổi. Xe nhẹ đường quen trở lại tao ngộ hùng đại, khu cụ, là tao ngộ đường dai cái kia phiến loạn mục rừng. Giang Huyên Tùng không chỉ có đi kiểm tra một phen cái kia bụi mao tiêm mà còn cố ý tại hồng ngoại máy ảnh phía trước lộ cái khuôn mặt. Dù sao hắn tiếp xuống việc làm chính là chính mình giám thị mình, tốt như vậy trên cương vị đi đâu tìm nhà. Chỉ chốc lát sau, Giang Huyên Tùng liền trở về công việc trên lâm trường, kiểm tra một chút xe của hắn, không có phát hiện bị người giấu vết động tới, suy nghĩ nơi này coi như ẩn ấp. Nhưng mà, nghĩ đến cái kia ba tên trộm săn phần tử lúc đó chính là ở đây buộc đi hắn, hơn nữa rừng rậm công an cũng biết địa điểm này, Giang Huyên Tùng vẫn là quyết định sau đó tận lực bất đi. Lái xe trên đường trở về, Giang Huyên Tùng bấm điện thoại đường dây. Hùng Đại tiếp vào điện thoại của hắn lộ ra thập phần vui vẻ, Giang Huyên Tùng. Quá tốt rồi, ngươi đã về rồi. Ngươi bây giờ cái nào? À, tốt, ta tại Cáp Thành chờ ngươi, hẹn xong tại Cáp Thành gặp mặt. Giang Huyên Tùng cũng không trở về trong thôn, mà là trực tiếp đi trong huyện. Giang Huyên Tùng phụ mẫu ngay tại huyện thành sinh hoạt, lão ba Giang Phong đã về hưu, lão mụ Lưu Nguyệt Như là tên khoa nhi bác sĩ, trước mắt còn tại bệnh viện huyện phát huy sức tàn lực kiện. Chương 36. Phú gia thiên kim. Lão lưỡng cậu ở tại chủ thành khu khu vực rất tốt một chỗ trong khu cư xá. Trên dưới hai tầng cũng là nhà hắn, đông bắc giá phòng thật sự là quá tiện nghi, Giang Huyên Tùng không chút do dự liền mua hai bộ. Sở dĩ mua lấy phía dưới, không mua cửa đối diện đó là bởi vì bây giờ ghê tởm nhất hàng xóm không phải dưới lầu chính là trên lầu. Mà Giang Huyên Tùng nhà bọn hắn liền không có phiền não như vậy. Nắm chìa khóa mở cửa vào nhà, Giang Phong quả nhiên lại nằm ở trên ghế salon nghe sách, ngốc trụ thừa dịp sự chú ý của mọi người đều bị Triệu lão nhị hấp dẫn, hướng về phía mập mạp đúng quần chính là một cước khá lắm, một cái trung niên lão nam nhân đồng thanh, còn cố ý niệm phải trầm động, Giang Huyên Tùng thiếu điều nghe luôn. Nghe được tiếng mở cửa, Giang Phong ngồi dậy nhìn một cái, quả nhiên không ra Giang Huyên Tùng sở liệu, ngươi còn biết trở về à? Giang Huyên Tùng hết sức quen thuộc theo sát hắn lôi kéo, cha, mẹ ta đâu? Người mấy chục tuổi còn vừa về đến tìm mẹ ngươi, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ? Giang Huyên Tùng đem giày cởi ra, đặt ở trên kệ giày để tam ố rửa vào bên phải vị trí, từ phía trên một tầng đồng dạng vị trí, lấy ra dép lên đổi. Lưu bác sĩ có ép buộc chứng, giá để giày nhất định muốn trưng bày chỉnh chỉnh tề tề, bằng không không có Giang Huyên Tùng hai cha con bọn họ quả ngon để ăn. Giang Huyên Tùng cầm Mật Nhã đưa cho hắn nhân sâm hộp trên ghế salon ngồi, tiếp tục cùng cha hắn lôi kéo. Ta đói, cha ngươi cho ta làm chút ăn nha. Giang Phong ho khan hai tiếng, có chút trung khí không đủ nói, kia cái gì, ngươi điểm một cái chuyển phát nhanh à, xem ngươi thích ăn cái gì. Xong thuận tiện cho ta điểm ly bá nhà tuyệt dây cung. Nếu là Lưu bác sĩ ở nhà, nhất định sẽ nói, suốt ngày điểm cái gì chuyển phát nhanh. Ta nhìn ngươi như cái chuyển phát nhanh. Bây giờ lý giải hài tử tại sao luôn là về nhà một lần lại một lần tìm mẹ a. Giang Huyên Tùng tắm ra, chuyển phát nhanh cũng đưa đến. Giang Phong vừa uống bá nhà tuyệt dây cung, một bên cở trách hắn, ngươi còn trở về làm gì nha, ngươi ngay tại trong thôn làm nông dân a. Hắn đại cha tử khẩu âm rất nặng, quen thuộc đem nông phát thành năng âm. Giang Huyên Tùng miễn lấy xả bánh, cũng nói quen đem Giang Phong lời nói xem như không khí. Giang Phong quả nhiên giận dữ, ngươi cầm ta nói chuyện làm đánh giám a. Đưa tiền, một chén này 20. Giang Huyên Tùng hướng lao ba đưa tay. Giang Phong giống như bị sặc một cái, nhìn trái phải mà nói hắn, ngươi vừa mới cầm trong tay thứ đồ gì? Giang Huyên Tùng cười cười, cho mẹ ta. Giang Phong quả nhiên lại rất không vui, có tính tình nhỏ, liền biết cho ngươi mẹ mua lễ vật, liền không thể cho ta cũng mua chút cái gì, mỗi lần đều chống hai móng đuốt trở về. Giang Huyên Tùng để đũa xuống, không mời ngươi uống trà nha, lại nói đây là dược liệu. Giang Phong nghe xong là dược liệu, quả nhiên lại hứng thú hoàn toàn không có. Xong lại bắt đầu cùng Giang Huyên Tùng nói dóc, Vũ Thẩm giới thiệu cho ngươi cái kia đối tượng như thế nào à? Giang Huyên Tùng giả vờ ngây ngốc, cái gì đối tượng a, không biết a. Giang Phong cảm giác cùng hắn liền không dứt cái này cấp bách, ai nha, chính là nàng nhận biết tiểu cô nương kia, người rất xinh đẹp, vẫn là công chức, vậy nhân gia có thể nhìn lên ta a. Giang Huyên Tùng thuận thế cho hắn đưa lời nói. Giang Phong quả nhiên một bộ dáng vô cùng đau đớn, thật tốt thành phố lớn ngươi không cần, nhất định phải trở về Đông Bắc nông thôn đến trồng địa, 30 tuổi cũng không có đối tượng, hảo nhân gia cô nương có thể coi trọng ngươi à. Giang Huyên Tùng lúc này mới mở lớn, cho nên ta lập tức đi cấp thành a. Giang Phong quả nhiên bị khống trụ, ngươi đi cấp thành làm gì đồ chơi? Đi phỏng vấn a, động vật hoang dã sở nghiên cứu. Giang Phong gãi gãi khuôn mặt, cái này nghiên cứu chỗ cụ thể là cho ngươi đi làm gì? Giang Huyên Tùng hai cái ăn xong xả bánh, mới đúng lao ba nói, ta không phải là bác sĩ thu y à, bọn họ dự định trong núi thành lập cái quan trắc điểm, khiến cho ta đi qua. Giang Phong hiển nhiên là không muốn, cái kia hoang sơn giã linh Giang Huyên Tùng còn nói, tiền lương không phải thấp, mỗi tháng có thể có 7.000, còn cho giao 5 hiểm một kim. Cao như vậy tiền lương. Giang Phong nghe vậy im lặng. Đông Bắc không giống như Giang Nam a. Giang Nam phát triển kinh tế thật tốt, thành phố lớn lại nhiều, đối nhân tài hấp dẫn năng lực mạnh. Giang Huyên Tùng trước đó tại A Tô ra thời điểm, mỗi tháng dãy 12 vạn tiền lương. Nhưng mà tại Đông Bắc, nhân khẩu dẫn ra ngoài nghiêm trọng, cho dù là Dương Tử cùng Tắc Thành cũng liền bình quân 34.000 tiền lương trình độ, tới tay, hơn nữa tại thế hệ trước người Đông Bắc trong ý thức, vẫn là tối tôn sùng giống công chức, bác sĩ, lao sư dạng này bắt sát. Cho dù là bây giờ Giang Phong cùng lão bằng hữu gặp mặt, nói chuyện trời đất thời điểm há miệng ra đều vẫn là, nhà ngươi hải tử tốt nghiệp đại học phân cái nào? Xem đi, đều còn tại dùng phân cái từ này. Giang Huyên Tùng muốn đi cấp thành lên ban đại sự như vậy, đương nhiên phải chờ Lưu Nguyệt Như trở về lại nói. Ai bảo Lưu Nguyệt Như là thạc sĩ, vẫn là phó chủ nhiệm, trình độ, chức vụ song trọng nghiền ép, trong nhà chuyên môn trưởng quản đại sự. Nhanh cơm trưa thời điểm, Lưu Nguyệt Như hạ ban về nhà. Vừa vào cửa, phát hiện trên kệ giày nhiều đôi giày, liền dương mắt trong phòng tìm. Tại nàng trở về trước, Giang Huyên Tùng liền đã tay cầm ăn để thừa hộp thức ăn ngoài tử cùng Giang Phong trong tay chống trà sữa ly một đạo ném dưới lầu trong thùng rác đi, tiêu diệt chứng cứ. Giang Huyên Tùng tiến lên giúp lão mụ xách qua bao, phát hiện cũng nặng lắm, hỏi nàng, mẹ, ngươi trong túi sách này đựng cái gì nha? Lưu Nguyệt Như nhàn nhạt trả lời, từ nhà ăn bỏ túi đồ ăn, xương sườn hầm trứng gà. Lưu Nguyệt Như tính cách chính là như vậy, cảm xúc 10 phần ổn định, mặt ngoài đối cái gì đều không nhắc lên nổi hứng thú tới, thậm chí người ở bên ngoài xem ra có chút lạnh nhạt. Nhưng Giang Huyên Tùng nghe nàng một lần nói nhiều như vậy cái chữ liền biết, nàng bây giờ khỏi phải nói có vui vẻ bao nhiêu. Lưu Nguyệt Như đổi giày, đi vào phòng khách, trước tiên thói quen liếc mắt nhìn ghế sofa cùng bàn trà, phát hiện dọn dẹp sạch sẽ, mới đôi hấp tấp đi ra ngoài. Giang Phong nói, làm cơm sao? Đi đem đồ ăn nóng lên ta, lại sao một cái đồ ăn, chúng ta liền ăn cơm. Giang Huyên Tùng lôi kéo nàng liền hướng đi vào trong, mẹ, trước tiên không đổi, ngươi mau tới đây, ta cho ngươi xem cái thứ tốt. Lưu Nguyệt Như bị hắn lôi kéo, một mặt thật bắt ngươi không có cách nào cứng chịu, đi theo Giang Huyên Tùng đi tới trên ghế salon ngồi, mới hỏi hắn, cái gì nha? Giang Huyên Tùng hiến vật quý như thế, lấy ra mật nhã đưa cho hắn cái hộp kia, mẹ ngươi mở ra xem. Lưu Nguyệt Như vừa tiếp nhận hộp, liền ngửi được một tia quen thuộc mùi, biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc lên. Giang Huyên Tùng hắn ông ngoại chính là Trung Y Lệ, Lưu Nguyệt Như từ tiểu học Y Lệ, trưởng thành mặc dù lựa chọn khoa nhi với tư cách chủ công phương hướng, nhưng dù sao ra học bên thâm. Nàng đội vàng mở hộp ra, trông thấy chi này sợi dễ hoàn chỉnh, phẩm tướng có thể xưng hoàn mỹ nhân sâm, kinh ngạc nói không ra lời. Hơn nửa ngày, mới nghiêm nghị hỏi Giang Huyên Tùng, ở đâu ra? Giang Huyên Tùng gãi gãi chóp mũi, một người bạn tạo. Lưu Nguyệt Như chú ý điểm hết sức kỳ lạ, nữ. Giang Huyên Tùng nắm lô mũi gật đầu một cái. Lưu Nguyệt Như khép lại cái nắp, liên tục làm mấy cái hít sâu, mới giả vờ lơ đãng hỏi hắn, phú gia thiên kim. Chương 37. Ngươi có thể cho người cái gì? Giang Huyên Tùng biết rõ nàng là hiểu lầm liền đội vàng giải thích, cái đồ chơi này không đáng tiền, không có nguyên sản tiêu chí thức. Lưu Nguyệt Như thẳng lắc đầu, chân chính cần nó người sẽ không đi nhìn cái kia tiêu chí. Đây chính là hiệu tộc nghèo nguyên nhân nha, có đồ tốt, bán không được, con đường để người ta cho lúc đoạn. Giang Huyên Tùng đem người tham đẩy lên trước mặt Lưu Nguyệt Như, mẹ, cho nên ta mới cho ngươi nhà, ngươi mới có thể phát huy nó giá trị lớn nhất. Lưu Nguyệt Như còn không chịu, hỏi ngược lại, ngươi có thể cho nhân ra cái gì? Một cái máy tính, một bộ điện thoại di động, một bộ tấm thẳng, trừ cái đó ra lại cho nàng bộ mỹ phẩm dưỡng da, cộng thêm một cái máy sấy. Giang Huyên Tùng đã sớm suy nghĩ xong muốn đưa mật nhã những thứ gì, những vật này đều ghi tạc trong đầu của hắn. Lưu Nguyệt Như dùng đứa nhỏ này có bệnh ánh mắt nhìn mình đại nhi. Một cái có thể đưa hắn giá trị 200-300 vạn giã sơn sâm phú ra thiên kim, sẽ thiếu những vật này. Nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Còn máy sấy, ngươi thế nào không tiễn nàng một cái chụp lăn máy giặt? Lưu Nguyệt Như biểu lộ nghiêm túc, nói thật. Nàng bình thường liền không nói cười tùy tiện, một nghiêm túc, càng là kèm theo một cỗ kinh khủng khí tràng. Giang Huyên Tùng cùng Giang Phong cho tới bây giờ cũng không dám ở trước mặt nàng nổ gai nhi. Nhưng Giang Huyên Tùng có thể làm sao đâu? Hắn không có cách nào giảng giải cùng mật nhã quan hệ nha, chẳng lẽ nói cho hắn biết mẹ ruột, con của ngươi muốn đi hiệu tộc làm tộc trưởng, đây là sớm thu tiền trả nước. Ngươi nhìn Lưu Nguyệt Như có thể hay không cho hắn nhét một cái thanh nhiệt tỉnh não linh hoàn, trị liệu tiểu nhi nói mê sảng. Giang Huyên Tùng chỉ có thể nhắm mắt nói, ai nha mẹ ngươi liền thu cất đi, ta giúp nàng một đại ân, sống còn cái chủng loại kia, ngươi đại khái có thể yên tâm. Lưu Nguyệt Như tự động não bổ trở thành nhi tử anh hùng cứu mỹ nhân, song lại không nhìn lên nhân ra, cái kia phú gia thiên kim rơi vào đường cùng, không thể báo đáp, mới đưa thứ quý giá như thế cho hắn. Dù sao, còn có cái gì so lấy thân báo đáp càng có thể biểu đạt thành ý cảm tạ đâu. Đã như vậy, Lưu Nguyệt Như cũng liền giúp Giang Huyên Tùng bảo quản. Chú ý là bảo quản, không phải nhận lấy, tránh khỏi Giang Huyên Tùng sơ ý khinh thường, lại đem vật chân quý như vậy cho gieo họa. Chờ lúc nào đó Giang Huyên Tùng cần hoặc cùng cái kia phú gia thiên kim tách ra nhân ra hướng hắn đòi hỏi viên này tham thời điểm, không đến mức luống cuống. Từ đầu tới đuôi, cũng không nghĩ tới đem cái này khỏa tham bán đi. dù là nàng nhận biết không ít dược liệu thương, nhẹ nhõm liền có thể bán đi tốt giá cả. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Giang Huyên Tùng đem muốn đi cấp thành sự tình cùng Lưu Nguyệt Như lại nói một lần. Lưu Nguyệt Như chú ý khá rõ ràng cùng Giang Phong khác biệt, rất có thể bắt lấy trọng điểm, là quan chắc động vật gì điểm. Giang Huyên Tùng do dự một chút, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, hổ sại bở gì ạ? Lưu Nguyệt Như khắp khuôn mặt là kinh ngạc, liền Giang Phong gấp thức ăn nuốt đều ngừng ở trên không. Giang Huyên Tùng thấy thế vội vàng giải thích nói, cha mẹ các ngươi không cần lo lắng, không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Không phải như thế, là loại nào a? Không cần dùng chúng ta lo lắng, gia hỏa này nhìn đem ngươi cho có thể, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Giang Phong xem như chờ đến cơ hội. Cùng một chỗ ở chung 30 năm, Giang Huyên Tùng có thể quá biết rõ cùng phụ mẫu ở chung mô thức. Lưu Nguyệt Như bình thường không thích nói chuyện, cho nên Giang Phong thường ngày làm chính là miệng thay việc làm. Lão mụ đồng dạng không dễ dàng phát biểu ý kiến, chỉ khi nào mở miệng, cái kia nhất định là đi qua nghị cặn kẽ trọng yếu giảng thoại. Vì để cho Lưu Nguyệt Như giải sầu, Giang Huyên Tùng cố ý hời hợt nói, mẹ, cha ta không hiểu chẳng lẽ ngươi còn không hiểu không? Quan trắc điểm bình thường đều là xây ở rất ngoại vi chỗ, bình thường chính là xem giám sát, ghi chép một chút số liệu, định kỳ đi giữ gìn phía dưới thiết bị dạng này. Đơn giản như vậy, lừa gạt vì đâu? Lưu Nguyệt Như nói chúng tim đen mà chỉ ra, thật muốn có đơn giản như vậy việc làm còn có thể đến với ngươi. Nói thật, bọn họ tìm ngươi đến cùng muốn đi làm cái gì? Giang Huyên Tùng nhìn xem mẹ ánh mắt, trong lòng minh bạch nàng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị chính mình hồ lộ qua, thế là làm bộ trộn dạng, liền biết cái gì đều lừa không được ngươi. Ta là bác sĩ thú y nhà, đương nhiên là làm bác sĩ thú y nên làm sự tình. Nay liền nói xuôi được, bằng không nhân ra dựa vào cái gì mở cho hắn cao như vậy tiền lương a? Lưu Nguyệt Như nghĩ nghĩ vẫn là đồng ý, đã ngươi muốn đi, vậy thì đi thôi. Ta và cha ngươi đối ngươi chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là chú ý an toàn, nhất định muốn chú ý an toàn. Bởi vì cái gọi là con đi ngàn dặm mẹ lo âu, nhìn như lý trí lại bình thản bên trong, lại cất giấu mẹ quan tâm cùng ủng hộ. Giang Huyên Tùng trong lòng xúc động, nắm tay của nàng nói, mẹ, ta chỗ làm việc mặc dù lệch một chút, nhưng thời gian dành cũng nhiều, bình thường ta liền đọc nhiều sách, chờ nghỉ liền trở lại cùng ngươi cùng cha ta. Lưu Nguyệt Như trên mặt lần thứ nhất xuất hiện bất đắc dĩ biểu lộ, nhức đầu đối với hắn nói, chỉ mong ngươi thật có thể nhìn nhiều sách, mà không phải chỉ nói ngoài miệng nói. Buổi chiều, Giang Huyên Tùng lái xe trở về chuyến lao ra, đem trong tủ lạnh đông lạnh hàng đều cho Ngũ Thẩm, thuận tiện ủy thác nàng hỗ trợ chăm sóc một chút trong lều lớn trồng đồ ăn, toàn bộ làm như là chính nhà mình. Ngũ Thẩm tiếp nhận chìa khóa, rất bất đắc dĩ thở dài, những năm này cũng là dạng này, không phải ngươi đi, chính là hắn đi, đều cũng lưu không được người. Bất quá người trẻ tuổi liền nên nhiều hơn đi sông sáo, tại nông thôn ở lâu liền giống như ta thành nông dân. Nhìn xem Ngũ Thẩm còn thương cảm, Giang Huyên Tùng cố ý đùa nàng vui vẻ nói, nhìn ngươi nói, làm nông dân có cái gì không tốt nha? Nếu không phải là bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, nói cái gì ta cũng không đi a. Ngay tại nông thôn thật tốt a, không bị ràng buộc. Ngũ Thẩm chỉ coi hắn là đang an ủi mình, căn bản không để trong lòng. Giúp đỡ Giang Huyên Tùng thu thập một phen hành lý, giúp hắn bao lớn bao nhỏ hướng trên xe chuyển, sau cùng nhìn xem hắn lên xe từ từ đi xa. Ngũ Thẩm nhìn xem lân cận hai cái vắng vẻ biệt tử, lau lau nước mắt, tự nhủ nói, lại còn lại ta một người buổi tối. Giang Huyên Tùng tại chính mình nhà ở trên điện thoại di động mua xong sáng sớm ngày mai khứ cấp thành vé xe lửa, lại cho Mật Nhã gọi điện thoại, kết quả nhắc nhở tắt máy. Tại cô nương này trong mắt, điện thoại càng nhiều chỉ là một cái dùng để nhìn thời gian công cụ, nghĩ tới mới lấy ra nhìn một chút. Bình thường thì sẽ không để nó phát ra một điểm động tích tới. Giang Huyên Tùng nằm ở trên giường, trong đầu tất cả đều là lần này hiệu tộc hành trình từng ly từng tí. Mặc dù cùng Mật Nhã tách ra vẫn chưa tới thời gian một ngày, nhưng Giang Huyên Tùng thật là có điểm muốn nàng. Ngày kế tiếp, Giang Huyên Tùng đại khái là buổi sáng 10 điểm trước sau đến các thành. Ra trạm mới cho Đường Giai gọi điện thoại. Kết quả nàng nghe xong Giang Huyên Tùng đến không phải để cho hắn ở cửa ra chờ lấy, nàng muốn tới tiếp trạm. Thịnh tình không thể chối từ, Giang Huyên Tùng cũng chỉ đành nhảm chán trong đại sảnh soát điện thoại. Đại khái qua 20 phút, Đường Giai mới lững thững tới chậm. Nàng không biết Giang Huyên Tùng như thế nào bộ dáng, còn cố ý đánh một cái video. Kết quả để cho nàng rất bất ngờ, Giang Huyên Tùng lớn lên gầy gò thật cao, bạch bạch tịnh tịnh, còn một chút tiểu soái. Chương 38. Còn có chút chọc hai người chạm mặt sau đó, Đường Giai càng là hai mắt tỏa sáng. Trong video nhìn không ra Giang Huyên Tùng dáng người thế mà mười phần cường tráng, cũng không phải loại kia nổi bật cơ bắp, đem quần áo cho căng cứng lên, nhìn qua giống như bọc lấy tầng màng giữ tươi tựa như loại kia khó chịu. Ngược lại quần áo đúng mức, lộ ra vừa nhẹ nhàng khoan khoái lại hào phóng, cho Đường Giai một loại cảm giác, thật giống như Giang Huyên Tùng trong thân thể cất giấu cố lực lượng đáng sợ. Không biết vì cái gì, để cho nàng nhớ tới nấm. Lần trước cùng Đường Giai tiếp xúc gần gũi thời điểm, Giang Huyên Tùng liền phát hiện cái này hùng đại nhan trị kỳ thực vẫn rất có thể đánh. Con mắt dài mảnh, khoe mắt dương lên, cái cằm mượt mà sung mãn, một tấm cái miệng anh đào nhỏ nhắn, màu sắc sáng tỏ. Thời có vẻ muốn hệ trên một gương mặt, nhưng lại thỉnh thoảng lộ ra một ít hồ đồ, ánh mắt càng là giống như sinh viên thanh tịnh. Đường Giai dáng người thân thể có chút thùy mị, nàng lần trước cho Giang Huyên Tùng sắc nấm thời điểm ngồi xuống đều có chút tốn sức, Giang Huyên Tùng thậm chí cảm thấy cho nàng đầu gối trong lúc đó cũng không thể nhét vào một trang giấy. Bất quá nàng hôm nay mặc lại có vẻ có chút bảo thủ. Đen áo khoác, quần đen, màu đen dày đế bằng, lại thêm cùng cổ áo dây dưa phổ thông tóc đen dài. Giống như sáng sớm dậy trễ, cho nên mới không bằng trải kỹ đồng dạng. Nàng vì không để Giang Huyên Tùng chờ lâu, dưới tình thế cấp bách còn nhỏ chạy mấy bước. Chạy một cái thì càng muốn chết, trước ngực hai quả nặng trĩu bóng rổ cũng đuổi theo xuống nhảy lên, bị hù Giang Huyên Tùng kém chút nghiêng đầu đi. Đường Giai trước tiên đưa tay ra, thật xin lỗi, ta tới chậm. Giang Huyên Tùng ngươi tốt, ta là Đường Giai, ngươi cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau lắm đâu. Giang Huyên Tùng hiếu kỳ hỏi nàng, A, tại ngươi trong ấn tượng ta nên cái bộ dáng gì? Đường Giai thốt ra, niên kỷ có chút lớn, làn da có chút đen, tóc còn có chút chọc, nói còn chưa dứt lời, nàng liền ý thức được mình nói sai, vội vàng bịt miệng lại. Hai con mắt nháy nháy, vô tội bên trong lại mang có chút hoang mang. Tựa như là đầu góc của nàng đang chất vấn miệng, ngươi như thế nào lao nhanh hơn ta? Làm Giang Huyên Tùng dở khóc dở cười, cô đương này thật sự thẳng tắp tỷ số. Đường Giai người nhìn rất tiểu con, không nghĩ tới lái một xe người chăn ngựa, tương phản cảm giác mười phần. Nàng và Giang Huyên Tùng giảng giải nói, chúng ta thường xuyên hướng trên núi chạy, cho nên lái xe Việt dã tương đối dễ dàng. Giang Huyên Tùng bản cho là nàng muốn dẫn mình đi sở nghiên cứu, thật không nghĩ đến Đường Giai lại trực tiếp đem xe lái đến trung ương đường cái tới. Nhìn xem lão chủ nhà chưa bài, Giang Huyên Tùng hỏi nàng, ngươi đây là? Đường Giai một bên thả lỏng dây an toàn, một bên hắc hắc cười không ngừng, ta không phải là nói muốn mời ngươi ăn cơm nhà, tiệm này vẫn rất hỏa, giữa trưa phải xếp hàng, chờ một giờ đều bình thường. Giang Huyên Tùng xuống xe thời điểm, Đường Giai cũng đúng lúc từ trên xe nhảy xuống, hai quả bóng rổ lại đi về về đông đưa. Đường Giai hùng hùng hổ hổ chạy tới, gặp Giang Huyên Tùng ngẩng đầu nhìn trời, thế mà cũng đi theo nghi ngờ nhìn một hồi, nhỏ giọng hỏi hắn, trên trời có cái gì? Giang Huyên Tùng kém chút thốt ra, trên trời có chỉ côn, nhưng cũng may thời khắc sống còn cố kiềm nén lại, ho hai tiếng nói, không có gì, hôm nay thời tiết rất tốt. Đường Giai nhìn một chút dáng hồng răng đầy trời, lại cảm thụ một cái đem nàng sợi tóc toàn bộ đều thổi đến trên mặt hàn phong, nghĩ mãi mà không rõ hôm nay nơi nào tốt. Đường Giai mới vừa vào cửa hàng liền điểm thịt ướp mắm chiên, dầu chiên băng côn, cống gạo viên thịt cùng mà tam tiên, uống liền muốn ogas, món chính còn cố ý muốn một tô mì. Xéo đi sủi cảo, thường tới mì, bữa thứ nhất nhất định muốn ăn mì. Đường Giai điểm xong đồ ăn, cười híp mắt hướng Giang Huyên Tùng giảng giải. Đem hắn làm có chút ngượng ngùng, điểm nhiều lắm, hai người chúng ta căn bản ăn không hết. Đường Giai lại cũng không quan tâm, mà là đi lên liền đi thẳng vào vấn đề, ai nha không quan hệ nha, thừa dịp giấu bằng công phu, Giang Huyên Tùng ngươi nhanh cùng ta nói một chút nấm a. Nấm? Giang Huyên Tùng nghe đầy đầu mọc nấm. Đường Giai sửng sốt một chút, mới ý thức tới Giang Huyên Tùng không biết chuyện này, lúng túng giảng giải, cái kia, nấm là ta vì cái kia hoang dại hổ sái bờ gì ạ lấy tên. Đang uống trà thủy, Giang Huyên Tùng nghe vậy một ngụm đưa hết cho phun ở trên mặt đất, một giọt cũng không có lãng phí. Nàng cho mình lấy tên gọi nấm. Chờ phục vụ viên tới kéo xong điện, còn chi kỷ cho Giang Huyên Tùng đổi một ly nước sôi để nguội, xong cỡ trách cho lúc trước bọn họ đổ nước cái kia đại tỷ nói, ngươi hổ à? Nhìn đem nhân ra cho nóng. Giang Huyên Tùng nắm khăn tay xoa xoa cái mũi, giống sặc nước hỏi Đường Giai, danh tự này thích hợp sao? Đường Giai liên tục gật đầu, ngươi không biết, cái kia hổ sải bờ gì ạ có thể thèm. Liên thích ăn dầu sắc quá nấm. Gặp Giang Huyên Tùng một bộ im lặng, Đường Giai còn tưởng rằng hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đâu. Một mặt hưng phấn mà đúng Giang Huyên Tùng nói, không nghĩ tới a. Nó là lão hổ ai, thế mà thích ăn nấm. Đúng Giang Huyên Tùng ta còn cố ý làm một cái thí nghiệm, ta để cho hổ sái bờ gì ạ Lâm Viên đồng học cố ý chuẩn bị 3 phần đồ ăn, một phần tất cả đều là thịt, một phần nửa rau quả nửa thịt, sau cùng một phần tất cả đều là món chay, kết quả ngươi đoán như thế nào? Nhìn xem nàng bộ dạng này, bộ dáng khoái hoạt lại thỏa mãn, Giang Huyên Tùng không hiểu cũng bị nàng lây nhiễm, phối hợp hỏi, ta đoán lão hổ không ăn chay. Đường Giai trọng trọng gật đầu, ngươi đoán đúng rồi. Bọn chúng thật sự một ngụm rau quả đều không ăn, quang đem thịt ăn. Cho nên ta mới phát giác được ta nấm là độc nhất vô nhị, nó vậy mà ăn chay. Vì sao kêu ngươi nấm? Giang Huyên Tùng cũng không đủ sức chửi bậy. Không có cách, Giang Huyên Tùng không thể làm gì khác hơn là đem thoại đề hướng trong công tác dẫn, cái kia Đường Giai, ta nghĩ hiểu một chút công tác nội dung cụ thể. Đường Giai quay đầu nhìn chung quanh, tiếp đó điệu bộ ra hiệu Giang Huyên Tùng đem đầu lại gần, sau đó dùng một cái tay mập nhỏ cản trở miệng, tại Giang Huyên Tùng bên thai nhỏ giọng nói, lần trước ta cùng lão sư ở mảnh này trong rừng trừ phát hiện có hoang dại hổ sái bờ gì ạ hoạt động dấu hiệu, còn ngoài ý muốn phát hiện đông bắc báo hành tung. Hơn nữa căn cứ vào lão sư phán đoán, giữa bọn chúng còn rất có thể xảy ra đánh nhau. Đông bắc báo? Giang Huyên Tùng kinh ngạc một cái, mới phản ứng được, nguyên lai là Quế Lan A. Còn có cái kia không gọi đánh nhau, gọi là bị đánh. Là Giang Huyên Tùng biến hổ sải bờ gì ạ, đơn phương ẩu đả nhân ra báo Quế Lan. Nghe ra được Đường Giai trong lời nói có hàm ý, Giang Huyên Tùng cũng liền theo nàng ý tứ nói đi xuống, cho nên tại một cái địa khu đồng thời xuất hiện hổ sái bờ gì ạ cùng đông bắc báo, liền nói rõ cái địa khu này thỏa mãn giống loài tính đa dạng đặc chất, tối thiểu nhất nó có phong phú động vật hoang dã chủng quần cung cấp hổ báo săn mồi. Đường Giai càng nói lại càng hưng phấn. Giang Huyên Tùng nhịn không được ôn nắn nàng nói, cái kia hổ sái bờ gì ạ không phải là bị trộm săn phần tử bắt được, tiếp đó chạy trốn tới mảnh núi rừng kia bên trong sao? Không sai nha, thế nhưng là chúng ta giám sát đã mấy ngày, không có phát hiện nấm có tới gần sơn lâm biên giới dấu vết hoạt động, điều này nói rõ cái gì? Giang Huyên Tùng đã hiểu, Đường Giai có ý tứ là nói nếu như trong núi rừng không có đầy đủ đồ ăn, con cọp này rất có thể sẽ bởi vì chưa quen cuộc sống nơi đây mà bị quá hóa liều, mạo hiểm xuống núi đến nhân loại cư trú thôn trang đi tìm đồ ăn. Chương 39. Nó có thể là bơi tới, nhưng bọn hắn nghiêm phòng tử thủ, cũng không có phát hiện nó dưới chân núi hoạt động dấu hiệu, này liền lời giải thích lão hổ bắt được đầy đủ đồ ăn, sơ bộ có ở mảnh này sơn lâm ăn cư lạc nghiệp khả năng, bởi vậy mới muốn thiết lập cái này quan chắc chẳng gác. Đường Giai lời nói này cũng làm cho Giang Huyên Tùng bỏ đi trong lòng bộ phận lo lắng. Đúng là có hổ sái bờ gì ạ cùng đông bắc báo tồn tại, mảnh rừng núi này mới có tiến hành trưởng kỳ quan chắc giá trị. Chỉ cần hắn làm được tốt, có khả năng chịu được tình mình, định kỳ phát chút có giá trị đồ vật trở về, liền có thể một mực làm xuống, rốt cuộc không cần vì quanh năm chờ trong núi tìm lý do thích hợp. Lúc ăn cơm, Đường Giai cũng một mực tại liễu dĩu nói không ngừng, chủ đề chủ yếu vây quanh nấm tiến hành, nhất là đúng Giang Huyên Tùng cứu chữa nó chi tiết đặc biệt để ý, thậm chí liền Giang Huyên Tùng cho nấm thua chất lỏng gì, Đường Giai đều nghĩ truy vấn ngọn nguồn. Bữa cơm này Giang Viên Tùng ăn rất khó chịu, bất quá thông qua cùng Đường Giai trò chuyện, cũng là có thể đánh giá ra nàng đơn thuần chính là đúng đầu kia hổ sải bờ gì ạ cảm thấy rất hứng thú. Mặt khác, có loại nghiên cứu học vấn nghiên cứu tinh thần, mà không phải đối với hắn lên hoài nghi, quanh co lòng vòng tới bộ hắn lời nói. Không đợi cơm nước xong xuôi, Đường Giai liền dùng tới nhà vệ sinh làm mở cớ, lặng lẽ đi đem sổ sách cho kết. Cô nương này có thể chỗ. Hai người từ trong quán ăn đi ra, Đường Giai an bài tiếp xuống hành trình nói, chúng ta bây giờ liền đi gặp lão sư à, buổi tối liền ở tại chúng ta nhà khách, gian phòng sạch sẽ còn không quý. Giang Viên Tùng không cần. Lên xe thời điểm, Đường Giai còn thừa nước đục thả câu, đúng, còn có người cũng chờ lấy thấy ngươi đâu, đợi chút nữa đến ngươi sẽ biết. Sở nghiên cứu ở vào A đường bằng, cách bọn họ chỗ ăn cơm có chừng cái mười mấy km lộ trình. Đây chính là các thành, nam dựa vào Tùng Hoa Giang, bắc theo Thái Bạch Sơn. Tổng diện tích 5.31 vạn km, tương đương với 8 cái hải đại phú diện tích, là nước ta lớn nhất tỉnh lỵ thành thị. Giang Viên Tùng cũng là đến lúc đó mới biết được, cái này động vật hoang dã sở nghiên cứu thế mà còn là cái cấp tỉnh đơn vị. Cũng là nước ta một cái duy nhất chuyên môn tham gia động vật hoang dã nghiên cứu đơn vị. Nhưng mà nhân viên lại cũng không tính toán nhiều, Đường Giai trên đường vì Giang Viên Tùng giới thiệu nói, cái này chỗ hết thảy có công nhân viên chức 49 người, kinh phí nơi phát ra chủ yếu dựa vào tài chính toàn ngạch dự toán cấp phát, chúng ta hạng mục này là từ lão sư ta khởi xướng, cũng không nắm giữ trong sở kinh phí, phân phối vật liệu phương diện ngươi đại khái có thể yên tâm. Nói đến đây, Đường Giai nhớ tới vấn đề, đúng, Giang Viên Tùng ngươi sẽ trực tiếp a? Giang Viên Tùng đúng trực tiếp cũng không lạ lắm, trước đó lúc ở trong thôn liền làm qua trực tiếp, còn tham gia trên bình đài mới nông dân, phòng thủ thôn nhân kế hoạch, có khoảng hơn 100 cái fan hâm mộ. Còn tự móc tiền túi mua máy ảnh, máy bay không người lái chờ thiết bị, cũng không trông cậy vào dựa vào trực tiếp sống sót, đơn thuần chính là một cái chơi đùa mà thôi tính chất. Lúc này nghe thấy Đường Giai hỏi hắn, liền đem hắn trực tiếp chương mục nói cho Đường Giai. Đường Giai lấy điện thoại cầm tay ra, điểm cái chú ý, ta đang muốn nói với ngươi, trong núi kỳ thực có rất nhiều vật có ý tứ, ngươi bình thường có thể nhiều mở một chút trực tiếp, tương tự nội dung tại trên bình đài rất nóng bỏng, vừa có thể giải quyết tình mình, còn có thể kiếm chút lưu lượng, cớ sao mà không làm ngươi nói đúng không? Giang Viên Tùng nghĩ nghĩ, trước mắt hắn khoanh vòng xuống mảnh núi rừng kia có ý tứ địa phương xác thực thật nhiều, hơn nữa còn có hổ sái bờ gì ạ cái này đỉnh lưu, căn bản vốn không sâu trực tiếp nội dung. Đừng nói, Đường Giai đề nghị còn thật sự thật đáng tin. Hơn nữa hắn phát sóng thời điểm, Đường Giai cùng Vương giáo sư còn có thể trên điện thoại di động quan sát, thuận tiện kịp thời nắm giữ hắn động tĩnh, nhìn như nàng đứng tại Giang Viên Tùng góc độ thay hắn cân nhắc, trên thực tế lại là nhất cử lưỡng tiện. Cho nên, ai nói hùng đại liền nhất định vô não. Giang Viên Tùng là tại tiếp khách phòng nhìn thấy Vương Trường Lâm giáo sư, cùng hắn cùng nhau, còn có một cái người quen, Ngưu Cẩn, Ngưu đội trưởng. Lúc trước Đường Giai thừa nước đục thả câu người kia nguyên lai là hắn nha. Ngưu Cẩn đi lên thì cho Giang Viên Tùng một cái gấu ôm, lão đệ a, lại gặp mặt. Vung tay ra, lại nghi hoặc trên dưới dò xét hắn nói tốt ra hỏa, đúng, ngươi gần nhất có phải hay không luyện võ thuật? Thể cốt càng ngày càng bền chắc, tốt. Bị một cái đại lão già khen chính mình rắn chắc, Giang Viên Tùng trong lòng không tự nhiên, vội vàng hai câu nói cho hàm hồ đi qua. Lúc này, Vương giáo sư mới đi lên trước tới, thỏa mãn cùng Giang Viên Tùng nắm tay, thượng lễ bái ta mới cùng lão sư của ngươi đánh qua video, còn cố ý nhắc tới ngươi, hắn đúng ngươi có thể lạc đường biết quay lại biểu thị hết sức vui mừng, còn căn dặn ta phải thật tốt thúc giục ngươi, nhường ngươi trở lại con đường chính xác đi lên. Vương giáo sư nói xong, hướng Giang Viên Tùng chớp chớp mắt, hai người lại đồng thời cười ha ha. Giang Viên Tùng giáo sư đại học, vẫn đối với hắn sau khi tốt nghiệp chạy đi bệnh viện sủng vật chuyện này canh cánh trong lòng. Hắn dạy dỗ học sinh, sao có thể đi làm sủng vật đâu? Còn cái gì sủng vật chỉnh hình, sủng vật y mỹ? Ngươi nghe một chút, đây không phải lừa đảo sao? Người tốt có thể cái này. Giang Viên Tùng a, hắn ngộ nhập kỳ đồ a. Vương giáo sư xem ra cũng rất đau đầu hắn người sư minh này, biết rõ hắn là lão cổ bản một cái, bởi vậy đúng Giang Viên Tùng có một chút thông cảm, lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Mấy người ngồi xuống, Đường Giai lại đi lấy mấy bình chân chân cây vải vị nước ngọt tới. Nhắc tới cũng kỳ, thứ này rõ ràng là A Quảng bên kia sinh ra, lại tại Đông Bắc bán nóng này, bọn họ thật nhiều người địa phương, thậm chí ngay cả nghe đều không nghe nói qua. Vương giáo sư nằm chắc nói chuyện tiết tấu, tán gẫu vài câu sau đó, liền thẳng vào chính đề. Cũng có chút khảo giáo Giang Viên Tùng hương vị, tiểu Giang nói một chút, ngươi đối hổ sái bờ gì ạ hiểu bao nhiêu? Giang Viên Tùng trong khoảng thời gian này còn thật sự bù đắp một phen, trả lời nói, Vương giáo sư là muốn thi ta, cái này chỉ hoang dại hổ sái bờ gì ạ là từ đâu tới đúng không? Vương giáo sư cùng Như Cần trên mặt lập tức đều lộ ra nụ cười, ra hiệu Giang Viên Tùng tiếp tục. Vấn đề này đáp án không bày rõ ra nha, từ hiệu tộc tới nhà. Hơn nữa hiệu tộc vị trí cụ thể cũng đã bại lộ, chờ Giang Viên Tùng lên làm tộc trưởng sau đó, còn phải tổ chức nhân thủ, hăng hái dự phòng cùng đả kích trộm săn phân tử. Nhưng đáp án chính xác lại không thể nói. Hắn liền lấy ra sớm biên tốt đáp án tới lừa gạt bọn họ. Ta phán đoán đầu này hoang dại hổ sái bờ gì ạ là từ A Mục Nhị sông bơi tới. Vương giáo sư hai mắt tỏa sáng, cho Đường Giai đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau lập tức hỏi, làm sao ngươi biết nấm là từ A Mục Nhị sông bơi tới, mà không phải từ nhiều hạ huyện nhập cảnh đâu? Cái này Đường Giai mở miệng một tiếng nấm kêu, còn mười phần bộ dáng thân thiết, làm Giang Huyên Tùng đều phải ngọc ngọc. Đây là gì phá tên a? Liền không thể cho hắn lấy một cái tên uy vũ thô bạo sao? Giang Huyên Tùng tại sách nhỏ lại cho Đường Giai nhớ một bút, mới trả lời nói, cái này không đúng a. Nhưng Hà huyện tại tỉnh chúng ta đông bắc bên cạnh, mà chúng ta gặp phải đầu này hoang dại hổ sái bờ gì ạ chỗ tại núi Đại Hưng An địa khu mới khu rừng, vị trí lại tại tỉnh chúng ta tây bắc biên, vừa vặn ở vào trên một cái lớn góc đối. Chương 40. Gia phóng chủng quân Như Cần cũng phụ hòa nói, lão đệ nói không sai, hai chỗ này khoảng cách thẳng tắp đều vượt qua 1000 cây số, chớ đừng nhắc tới đi đường núi còn muốn càng xa hơn, liền xem như lão hổ cũng không khả năng chạy thật xa như vậy a. Nhưng Đường Giai lại dùng số liệu phản bác nói, tại phần này Tân Hải biên cương khu ghi chép số liệu bên trong, hoang dại hổ sái bờ gì ạ xa nhất dạo chơi lữ trình, đạt đến qua 1000 km đâu. Giang Nguyên Tùng lòng dạ biết rõ là chuyện gì xảy ra, căn bản liền không muốn cùng Đường Giai nói dóc, giả vờ ngượng ngùng gãi đầu một cái, rất thẳng thắn, xem ra là ta ngoài nghề, để cho các vị chê cười. Như cần muốn là đối với hắn lòng mang xin lỗi, vẫn muốn tìm một cơ hội đền bù hắn, nghe lời này một cái cất lời, lao đệ ngươi đây là lời gì? Tại Vương giáo sư còn có hắn môn sinh đắc ý trước mặt, hai ta ai không phải ngoài nghề nha. Cái này cái Như cần, có chút đồ vật đó a. Lời nói này vừa nâng Đường Giai, lại giúp hắn hóa giải lúng túng, quả nhiên có thể làm hôn đến trung tầng cán bộ liền không có một cái là đơn giản. Đúng, tiện thể nhắc lên, Như cần liền mười phần phù hợp Đường Giai phía trước nói niên kỷ có chút lớn, làn da có chút đen, tóc còn có chút trọc hình tượng này. Xem ra Như cần cho nàng ấn tượng rất sâu à, đến mức để cho nàng theo thói quen đem Giang Nguyên Tùng đều cho thay vào đến mấy người này bên trong đi. Còn tưởng rằng Giang Nguyên Tùng cũng giống như bọn hắn, là phó tháo hán tử hình tượng đâu. Giang Nguyên Tùng liền biết lý do này chân đứng không vững, nhưng mà không sao, hắn vốn chính là ăn nói lung tung, liền A Mục Nhị Xung cái địa danh này cũng là thông qua bài đủ tới. Vương giáo sư có chút hăng hái nghe hai người bọn họ đối thoại, hắn nguyên bản là không trông cậy vào Giang Nguyên Tùng có thể nói ra cái căn nguyên đi ra. Hắn càng nhìn chúng là Giang Nguyên Tùng thái độ, loại kinh nghiệm này qua cực khổ sau đó, có thể hay không có tật giật mình còn nguyện ý hay không sâu sắc tìm tòi. Một người tri thức là có thể học, kỹ năng cũng là có thể luyện, chỉ có thái độ mới là khó khăn nhất thay đổi. Đã trải qua Dư Tiểu Nguyên mang tới cuộc phong ba này sau, hắn tại tuyển người dùng người trên tiêu chuẩn cũng trở nên càng cẩn thận hơn. Như cần cổ động như vậy, Vương giáo sư cũng phải lấy ra chút đồ thật tới, hắn đầu tiên là khẳng định Giang Nguyên Tùng một phen, tiểu Giang phân tích vô cùng có khả năng, Đường Giai nha vừa rồi chính là đang cố ý cùng ngươi tranh cãi đâu. Tiếp đó lại để cho Đường Giai mang tới máy tính, mở ra một tấm cây hình dáng đồ, đại gia mời xem, 2018 năm một tháng, chúng ta giám sát đến một đầu rông cái hổ sái bờ gì ạ vượt ngang Hắc Long Giang, từ đóng băng trên mặt sông xuyên qua quốc cảnh, đi tới tỉnh ta ý đất vụ xuân khu, bất quá, vẹn vẹn dừng lại mấy ngày, liền lại trở về hàng gia trong nhà. Vương giáo sư vừa nói vừa mở ra một tấm hành tung bản đồ phân bố, chỉ vào đồ lên màu xanh lá cây trô đúng đoàn người nói, căn cứ vào chúng ta đo đạc đến trường ấn tại 14 cm, phỏng đoán là một đầu 8 tuổi rồng cái hổ sái bờ gì ạ, thể trọng đại khái tại 280 kg. Cái này thể trọng rất có vấn đề, so với bình thường giống được hổ sái bờ gì ạ đều phải nặng, cho nên chúng ta dưới đây suy đoán, nó lúc đó rất có thể đã mang thai. Nói đến đây, Vương giáo sư lại lấy ra một phần khác số liệu, giống cái hổ sái bờ gì ạ thời gian mang thai đại khái tại 100 đến 110 ngày tầm đó, thời gian này cùng chúng ta tại mới khu rừng đụng tới trên đầu kia hổ con vừa vặn khép đến. Bởi vậy nó rất có thể là đầu này hổ mẹ hài tử, bởi vì hình thể trưởng quá lớn, bị hổ mẹ sớm khu trục, tiếp đó từ A Mục Nhị Châu mã cách đạt ra kỳ khu vực biên, tiến vào tỉnh ta núi Đại Hưng An khu vực. Như cần nghe trận mắt hốt mồm, ngoan ngoãn, cho nên lão đệ nói đúng, nó thật có thể là bơi tới. Vương giáo sư tán thưởng liếc Giang Nguyên Tùng một cái, không sai, trước mắt hổ sái bờ gì ạ có 3 cái tương đối độc lập chủng quần. Trong đó lớn nhất một cái chủng quần, ở vào hàng gia cảnh nội tích Hoắc Đặc A Lâm khu vực. Hổ sái bờ gì ạ số lượng là 500 đến 550 đầu khoảng trường, chiếm toàn bộ hoang dại hổ sái bờ gì ạ chủng quần số lượng 90 phía trên. Tiểu chủng quần thì ở vào hổ sái bờ gì ạ báo công viên quốc gia, cùng hàng gia nhà báo chi hương công viên quốc gia cả khu vực, số lượng ước là 50 đầu khoảng trường. Sau cùng chính là dã phóng chủng quần, quần thể này chủ yếu ở vào hàng gia cảnh nội châu tự trị cùng A Mục Nhi Châu, cũng không phải tự nhiên hình thành, mà là hàng gia nhà động vật bảo hộ cục, từ Tân Hải khu vực cứu chữa hổ sái bờ gì ạ, dã phóng tới khu vực này mà hình thành, số lượng vẹn vẹn có tầm 10 đầu khoảng trường. Chúng ta trước đó nhìn thấy đầu này hẳn là liền đến từ dã phóng trùng quần. Vương giáo sư không hổ là nghiên cứu hoang dại hổ sái bờ gì ạ chuyên gia, cho tới bây giờ trải qua trùng quần, đem đầu này lão hổ nói rõ rành rành. Nếu không phải là Giang Nguyên Tùng biết rõ chân tướng lời nói, thiếu chút nữa thì tin. Vương giáo sư đơn giản khảo hạch xuống Giang Nguyên Tùng lại cho đoàn người lộ một tay sau, liền làm tức đánh nhịp, người này hắn muốn. Cụ thể sự nghi từ Đường Giai đối tiếp, bao quát phân phối vật liệu, còn làm việc nội dung, cùng với tiền lương đãi ngộ chờ một chút, đều do nàng và Giang Nguyên Tùng đàm luận. So sánh với những nha hoàn kia nắm chìa khóa, rõ ràng không đảm đương nội nhà. Nhưng dù sao bày ra phó cao cao tại thượng tư thái hờ giờ, Đường Giai thái độ liền lộ ra càng thêm khiêm tốn cùng chuyên nghiệp. Bây giờ có chút công ty tầng quản lý, suy nghĩ của các nàng cũng không phải hiện đại sĩ nghiệp tư duy, mà là phong kiến địa chủ, thậm chí là chủ nô tư duy. Các nàng không quan tâm ngươi có phải hay không nghiệp vụ cốt cán, cũng không quan tâm ngươi có phải hay không hiệu suất cao kinh người. Các nàng chính là đơn thuần chỉ cần trông thấy có người nhàn rỗi liền toàn thân đều không thoải mái, liền giống như Chu Lột ra buổi tối nghe thấy tá điển nhóm ngáy ngủ. Các ngươi cái tuổi này sao có thể ngủ được? Chính là cái kia phấn đấu thời điểm, gà tại sao còn chưa gọi? Thời gian là không chờ người, các ngươi nhanh chóng đứng lên cho ta làm việc. Cùng Đường Giai câu thông liền hoàn toàn cảm giác không thấy loại này thân người không chế ý đồ, dù sao nàng không có chân chính bước ra tháp ngả, tổng thể tư duy vẫn là thiên học biển gió. Đại khái cái này cũng là nàng giống như Dư Tiểu Nguyên nhất không chỗ. Hơn nữa chính là bởi vì có Dư Tiểu Nguyên với tư cách so sánh, Vương giáo sư bây giờ đối với Đường Giai tín nhiệm cũng đã vượt qua tâm phúc, hoàn toàn đem nàng làm con gái sủng ái. Đường Giai có rất lớn quyền tự chủ, Giang Nguyên Tùng tại trên rất nhiều vấn đề liền rất tốt đàm luận. Ngược lại hắn cũng không phải vẹn vẹn liền vì tìm một công việc, tiền lương đãi nộ cái gì cũng không tính toán chi ly. Ngược lại để cho Đường Giai coi trọng hắn một mắt, vì hắn tranh thủ được một cái cũng không tệ phúc lợi đãi nộ. buổi tối, Nhu Cần nhất định muốn mời khách, lôi kéo Giang Huyên Tùng cùng Đường Giai Lân cận tại Nam Cương khu tìm nhà quán đồ nướng ăn xuyên. Ăn sâu nướng liền nhất định muốn xứng địa, nhắc tới cũng kỳ quái, các thành người địa phương cũng rất ít thích uống a bia, hôm nay Nhu Cần điểm chính là Tuyết Hùng tinh cất. Giang Huyên Tùng tiểu lượng vẫn là trước sau như một kéo suy sụp, cho dù là lấy được hiệu lực lượng của thần cũng vẫn là không có tăng lên tới. Hùng đại tiểu lượng cũng không tệ, uống Nhu Cần đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhiều một người muốn uống hai người bọn họ ý tứ. Ăn xong đồ nướng, Nhu Cần tìm mượn cớ chuẩn đi. Trước khi đi còn liều mạng cho Giang Huyên Tùng nháy mắt, cái kia ý đồ so tên chọc trên đầu con giận đều phải rõ ràng. Chương 41. Móng của nó có như thế lớn. Giang Huyên Tùng liền rất im lặng, nhìn xem bia uống nhiều quá có chút lên mặt, khuôn mặt biến đỏ bừng Đường Giai, mới vừa đi tới phía sau của nàng. Chỉ nghe thấy Đường Giai cách nhi một tiếng, ở rượu. Đường Giai thẹn khuôn mặt giống như đi khỉ, hận không thể tìm nắp giếng chui vào. Giang Huyên Tùng mặt ngoài chứa phó dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, kỳ thực bị thật vất vả. Hai người chẳng có mục đích trên đường đi một đoạn, Giang Huyên Tùng mở miệng nói, hôm nay lạnh lắm, nếu không thì ta vẫn tiễn đưa ngươi trở về đi. Đường Giai lại nháy mắt, nhìn chung quanh một lần, dùng so con muỗi hừ hừ lớn hơn không được bao nhiêu âm thanh nói, bia uống nhiều quá, nghĩ đi nhà xí. Cũng may phụ cận liền có nhà thương trường, chờ Đường Giai đi nhà cầu xong đi ra, Giang Huyên Tùng chỉ lầu ở dưới phòng cà phê kia nói, thời gian còn sớm, ta mời ngươi uống ly cà phê à. Đường Giai thăm dò liếc mắt nhìn, vui vẻ tiếp nhận, tốt lắm. Nghe tiếng này quen thuộc tốt lắm, Giang Huyên Tùng trước mắt trở nên hoảng hốt, trước mắt giống như lại xuất hiện cái kia mặc hiệu bảo gia, con cung tên cô nương. Giang Huyên Tùng một thoại hoa thoại nói với nàng, gà con hầm nấm, nếu không thì ăn chút gì. Nàng nói, tốt lắm. Nói lên mật nhã, nàng bây giờ rất phiền. Không biết vì cái gì, kể từ Giang Huyên Tùng đi sau đó, nàng liền trở nên có chút bực bội rồi. Trước đây, bác Lily đưa những cái kia đã có tuổi lão nhân cùng hài tử nhóm xuống núi thời điểm, nàng cũng có loại cảm giác này. Những người này đi cũng sẽ không trở lại nữa. Giống như là A Gia đi mật nhã đi theo các tộc nhân cùng một chỗ, đem hắn cho cốt vùi vào áo luân sơn cốc. Trở lại về đến nhà trong nháy mắt đó, liền trước nay chưa có, sâu tận xương vị cảm nhận được cái gì là cảnh còn người mất. Nhà vẫn là cái nhà kia, nhưng đã từng cái kia cá biệt nàng coi như con đẻ, yêu thương nàng, chiếu cố nàng A Gia cũng đã không có ở đây. Không có ở đây, chính là đã mất đi, cũng lại không tìm về được. Vĩnh viễn. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, bác Lily cái kia người còn tới chọc giận nàng. Gia hỏa này như đầu thối lửng mật, chạy đến trước mặt của nàng, lớn tiếng giống, mật nhã, Giang Huyên Tùng hắn ở đâu? Mật nhã tức giận nói, đi. Ngươi sao có thể để cho hắn đi đâu? Bác Lily nói xong cũng hối hận, Giang Huyên Tùng cũng không phải con tin, nhân ra muốn đi thì đi. Bác Lily có chút lúng túng, ý tứ của ta đó là, ngươi như thế nào không lưu hắn ở thêm mấy ngày? Mật nhã vốn là buồn bực, lúc này càng là không muốn cùng hắn nói chuyện, quay đầu liền muốn đi. Bác Lily vội vàng gọi lại nàng. Ngươi lưu cho ta lời nói muốn mua quyển sách đúng không? Ngươi còn có khác muốn mua sao? Mật nhã dừng bước, ta còn muốn nhìn một bộ phim. Điện ảnh? Điện ảnh gì? Cái này đổi Bắc Lily kinh ngạc. Mật nhã nhớ lại một cái, nói tốt giống, tiêu cái gì Tây Hồng thị nhà giàu nhất. Bắc Lily ha to miệng. Đi qua Mật nhã tâm tình buồn bực thời điểm, sẽ tới đến cung phụng hiệu tộc đồ đằng trên bình đài kia, một người lặng lặng một người. Nơi này cũng không có một tên, ngược lại là phía dưới cái kia mảnh rừng tử, có cái dọa người tên gọi giết người rừng. Cái này ngu ngu ngốc ngốc tên là Bắc Lily lấy. Có một lần hắn đánh bậy đánh bạ xông vào ở đây, bị dây leo cho trói trở thành bánh trưng, là chạy tới mật nhã cứu được hắn. Thế là hắn sau khi trở về, liền tự mình làm tấm bảng, trên đó viết giết người rừng treo ở rừng cây lối vào chỗ. Theo tộc nhân đều lòng dạ biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng liên lụy đến đồ đằng bí mật, cũng liền theo hắn đi. Mật nhã hôm nay không có con cung tiễn, đi vào giết người rừng sau, vớt vẽ cái kia dây leo thời điểm, thở dài. Nó giống như có thể cảm nhận được mật nhã cảm xúc, còn dãy rủa thân thể nhẹ nhàng an ủi nàng. Mật nhã đáp lấy nó lên đài tử, ngồi ở đồ đằng dưới chân, nhìn về phương xa. Hiệu thần trong không gian, lão bà gật gù đắc ý, dùng một bộ người từng trải giọng điệu nói, thế nhân cứ gọi là ta Luyến Trường An, kỳ thực chỉ Luyến Trường An nào đó. Đôi giải không hiểu, ngươi lúc nào đi qua Trường An a? Lão bà đầy vẻ khinh bỉ, đây là ý cảnh hiểu không? Nói xong, lại thở dài, ai, năm đó tiểu cô nương lão ưa thích nói thầm câu thơ này, ta liền đi xuống. Nàng thích một cái hậu sinh, hai người lại không có cùng một chỗ, nàng cả đời chưa gả, tình cái chữ này, hại người a đôi giải mười phần kinh thường, thật không hiểu rõ bọn họ, năm đó ta trước sau cưới bảy hồi con dâu. Lão bà cho hắn một cước, ngậm miệng ngươi thứ cặn bã hổ. Đôi giải trong nháy mắt lại cùng với nàng đánh thành một đoàn, một mực không thèm để ý hai người bọn họ đặng nặng, mệt lòng dùng ngắn ngủn cánh nâng chán, nghĩ nghĩ cho Giang Huyên Tùng truyền một đạo ý niệm đi qua. Đường Giai hôm nay hứng thú nói chuyện rất đậm. Đại khái là hai người đều có khoảng cách gần cùng nắm tiếp xúc kinh nghiệm à, nàng đối Giang Huyên Tùng cũng không có quá nhiều xa cách cảm giác. Nói điểm trực bạch, giống như là có tiểu ca ca muốn nàng ngại chán, tăng thêm hảo hữu sau đó, liền dò xét lẫn nhau khâu đều bất đi. Đường Giai hai tay ôm lấy chén cà phê, một mặt hưng phấn mà khoa tay, nấm móng nuốt có như thế lớn. Đem Giang Huyên Tùng đùa trực nhạc. Đường Giai hắc hắc cười không ngừng, đúng Giang Huyên Tùng ngươi biết chúng ta đo đạc qua lớn nhất lao hổ trưởng ấn lớn bao nhiêu à? Không biết. Giang Huyên Tùng hết sức phối hợp. Đường Giai ngữ khí có chút hơi kích động, 17 cm, ước chừng 17 cm. Tại hổ sai bờ gì ạ lâm viên, ta tự mình dùng thước quận số lượng. Nói như vậy ngươi có thể không có gì ấn tượng, ngươi có thể tưởng tượng một chút, từ bàn phím tắc khóa vừa vặn số lượng đến ý chiều dài, móng của nó liền có như thế lớn. Giang Huyên Tùng nhìn một chút tay của mình, mặt coi thường, chỉ là 17 cm mà thôi. Đường Giai đang nói tại cao hứng, không có phát giác được hắn một mặt biểu tình quái dị, nói tiếp đi, ngươi biết không, một con hổ nó thế mà chê ta ở Mỹ, còn dùng nó móng vuốt lớn tới che miệng của ta. Bất quá kỳ quái, ngậm trên móng vuốt một chút mùi lạ không có, không chỉ là móng vuốt, trên người của nó cũng không có cái khác lao hổ loại kia mùi hôi thối, mùi vị đó có thể rõ lộ ra cách thật xa liền có thể ngửi được. Đường Giai nói khát nước, uống một ngụm cà phê, nấm mùi trên người rất tốt nghe, giống như cái ly này mùi hoa lại là kệ, có cố nhàn nhạt hương hoa vị, rất muốn ôm lấy nó rua, ai nhất định rất tốt rua. Cô nương này, nói một chút làm sao còn cấp trên đâu. Giang Viên Tùng nhớ tới hắn biến thành phi hùng, tiếp đó bị Mật Nhã ôm vào trong ngực rua cảnh tượng đó, trời ạ, thật là đáng sợ. Phi hùng cùng lão hổ một dạng, cũng là manh thú. Manh thú biết hay không? Người còn dám rua, các ngươi những thứ này nữ vì cái gì cả đám đều dũng cảm như vậy? Vừa nghĩ đến Mật Nhã, Giang Viên Tùng cũng cảm giác trong lòng khẽ động, ngay cả thân thể đều đi theo run lên một cái. Ngay mới vừa rồi, theo thần nặc nặc truyền đến một cô ý niệm, thúc giục hắn nhanh đi về hoàn thành nghi thức, lên làm tộc trưởng, tiếp đó chuyên tâm đi làm. Bộ tâm tình có thể lý giải, nhưng Giang Viên Tùng nhưng lại không biết làm như thế nào hồi phục. Chương 42. Ngủ ngon cái này khiến Giang Viên Tùng nhớ tới đêm qua soát đến một cái video, đây là ngưu âm thanh, bò họ, đây là mã âm thanh, tê, đây là châu ngựa âm thanh, tốt lão bản thu đến ngưu sẽ không bị nửa đêm gọi điện thoại kêu lên đi cày ruộng, mà châu ngựa sẽ bị nửa đêm gọi điện thoại gọi về đi đổi phương án. Không biết nên như thế nào cùng lão bản biến trình trò chuyện, có phải hay không thì tránh miễn đi trở thành châu ngựa. Buổi tối, nói đúng ra là 9 điểm vừa qua khỏi, Vương giáo sư liền bắt đầu một hồi cho Đường Giai phát một đầu hay chat, hỏi nàng làm sao còn không trở lại. Địa bộ này, nghiễm nhiên giống một cái không yên lòng trong nhà như nước trong veo rau cải trắng bị hoàng bao nhớ thương lao phụ thân. Giang Viên Tùng trước tiên đem Đường Giai đưa về ký túc xá, tiếp lấy đi tới buổi chiều đặt trước tốt nhà khách gian phòng. Đường Giai nói không sai, gian phòng thật sự rất sạch sẽ, so một ít cấp 4 sao khách sạn đều tốt hơn. Cho điện thoại sạc điện, Giang Viên Tùng nếm thử cho Mật Nhã gọi điện thoại, không nghĩ tới lần này vậy mà thông. Đầu bên kia điện thoại, truyền tới một mười phần phòng bị âm thanh, ai? Giang Viên Tùng cười, Mật Nhã, là ta nha. Giang Viên Tùng, là ngươi nha. Cô nương này bình thường nói chuyện chỉ có một đầu một đuôi mới dùng trọng âm, nhưng mấy chữ này toàn bộ dùng tới trọng âm, có thể thấy được nàng bây giờ nội tâm không bình tĩnh. Giang Viên Tùng có chút buồn bực, ngươi không có tồn mã số của ta sao? Đầu bên kia điện thoại trầm mặc chốc lát, mới nghe Mật Nhã yếu ớt nói, không biết đánh chữ. Giang Viên Tùng thiếu điều cười ra tiếng, cô nương này thật đúng là, loại cảm giác này hắn hình dung không ra, dù sao thì thật đặc biệt. Mật Nhã giống như là từ trong một tấm hơi hơi ố vàng hình cũ đi ra, trên người nàng có loại cùng thời đại này không hợp thanh tịnh, chính như nàng sinh hoạt hiệu tộc một dạng. Bọn hắn đến nay còn bảo lưu lấy chăn nuôi tuần lộc tập tục, trải qua cuộc sống đơn giản, ở nơi đó, ngươi có thể chân chính cảm nhận được không bị quấy rầy tinh khiết. Giang Viên Tùng nói cho nàng, ta phía trước cảm thấy nặng nặng một cỗ ý niệm. Mật Nhã quả nhiên đệ bụng, ý niệm gì? Đại ý chính là thúc giục ta nhanh đi về, còn hỏi ta có muốn hay không làm, dạng này. Mật Nhã quả nhiên bị đùa khanh khách cười không ngừng, ngươi nói mỏ, nặng nặng mới sẽ không như vậy chứ. Mật Nhã tiếng cười rất có sức cuốn hút, thanh thúy êm tai, âm thanh cũng không lớn, vừa đúng khống chế tại nhất định phạm vi. Đây cơ hồ đều thành nàng bản năng. Cùng Đường Giai quả thực là hai thái cực, cô nương này tiếng cười giống như là minh tinh đại thám tử bên trong quỷ quỷ nga cười, quá tẩy não. Nghe được Mật Nhã tiếng cười, Giang Viên Tùng đống nhiên liền có loại cảm giác ý niệm rộng rãi. Nói với nàng, phía trước ngươi cho ta nhân sâm, ta cho mẹ ta. Mật Nhã sửng sốt một chút, ngữ khí có chút không quá xác định, ta cho ngươi, chính là của ngươi, ngươi có quyền chi phối nó. Giang Viên Tùng ho hai tiếng, ý của ta là nàng là danh ý sinh, nhân sâm kia trên tay nàng so tại trên tay của ta càng hữu dụng chỗ. Mật Nhã quỷ thần xui khiến nói câu, thì ra mụ mụ ngươi là bác sĩ nhà, khó trách ngươi cũng lợi hại như vậy. Giang Viên Tùng gãi đầu một cái kia mẹ ta là khoa nhi bác sĩ, ta học chính là bác sĩ thú y, không giống nhau. Mặc dù trước kia nàng muốn cho ta báo lâm sàng hay là khoa nhi tới, nhưng mà ta điểm số không đủ, hai người cứ như vậy nói không có dinh dưỡng mà nói, bất chi bất giác một giờ cứ như vậy đi qua. Giang Viên Tùng đều không nhớ rõ hắn cụ thể đều cùng Mật Nhã nói những thứ gì, dù sao thì nói là không có đủ. Mật Nhã hôm nay cũng đã nói thật nhiều thật là nhiều mà nói, tiếng phổ thông đều biến lưu loát rất nhiều. Lần này trò chuyện mãi cho đến Mật Nhã bên kia treo mới có thể kết thúc. Giang Viên Tùng cho là nàng mệt mỏi, cũng không có suy nghĩ nhiều. Chờ tắm rửa xong đi ra mới phát hiện thu đến một cái tin tức, là bác Lily gửi tới, chỉ có 3 chữ, hết điện. Là Mật Nhã, cô nương này điện thoại không có điện tắt máy, dưới tình thế cấp bách, nàng thế mà đi tìm bác Lily. Ha ha, thì trách khả ái. Bây giờ, bác Lily cũng không nghĩ như vậy. Hắn đang nằm mơ đi, Mật Nhã liền phá cửa mà vào, bị hù hắn gắt gao bọc lấy chăn mền, run lẩy bẩy. Mật Nhã trong tay còn cầm một cái điện thoại di động, chỉ vào tối đen màn hình đối với hắn nói, ngươi phát cái cho Giang Huyền Tùng tin tức, nói cho hắn biết hết điện. Giang Huyền Tùng lại là Giang Huyền Tùng. Bác Lily ghen tị đều chất bích chia liệng. Bác Lily vô ý thức hỏi Mật Nhã, hắn vừa rồi liên hệ ngươi. Mật Nhã không rõ ràng cho lắm, đúng nha. Bác Lily lại hỏi, các ngươi đều nói cái gì? Mật Nhã nhớ lại mới cú điện thoại kia, cảm thấy giống nói rất nhiều, lại hình như chính sự gì cũng không nói. Nếu không, nàng như thế nào cái gì cũng không nhớ. Trông thấy Mật Nhã dạng này, bác Lily tầm à, càng là biến hoa lạnh, liền như là cái này giường lạnh như băng xuôi theo. Hắn không cam lòng mê hoặc Mật Nhã nói, vậy cũng không nên trở về, liền tại đây cái địa phương kết thúc. Tiếp đó ngày mai hắn lại gọi điện thoại cho ngươi thời điểm, ngươi mới nói cho hắn biết. Lời như vậy để tài một cách tự nhiên liền thêm lên vì cái gì? Mật Nhã rất không hiểu. Bác Lily đau lòng nhức óc, ôi, cái này kêu là không chủ động nói ngủ ngon nguyên tắc. Lần này Mật Nhã thì càng nghe không hiểu Bắc Lily bắt được cơ hội, thừa cơ cho nàng quán thâu một chút kỳ kỳ quái quái lý niệm nói, cái cô nương này cùng tiểu tử nói chuyện tiếng đâu, nhất định không cần nói 88 hoặc ngủ ngon như vậy ngươi liền bị động, mà là muốn đem phần cuối kẹt tại trên hắn lời nói, tiếp đó cũng không cần đáp lại ngày thứ hai ngươi lại thuận thế mở đầu, kế tiếp liền sẽ có lời nói mãi không hết đề tài. Bắc Lily nói đến chỗ này, thở dài, bằng không lúc nào cũng để cho Nam Liều mạng phụ trách tìm chủ đề, run bao phục, vắt hết óc cả ngày suy nghĩ làm như thế nào tiếp tục cùng ngươi tán gẫu lời nói, hắn sẽ mệt. Mật Nhã nghe không hiểu ra sao, cái này đều cái gì loạn thất bát tao. Kết quả Bắc Lily điện thoại di động kêu là Giang Huyên Tùng gửi tới tin tức, chỉ có hai chữ, ngủ ngon. Mật Nhã khỏe miệng vung lên một cái dễ nhìn độ cong, đồng thời trong ánh mắt lại tràn ngập khinh bị liếc Bắc Lily một cái gì không chủ động nói ngủ ngon, trả lại như cũ thì. Giang Huyên Tùng đều chủ động nói với nàng ngủ ngon đâu. Mật Nhã sau khi đi, Bắc Lily ngồi xếp bằng trên giường, liều mạng giắt óc. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ nhan trị cao liền thật sự có thể muốn làm gì thì làm sao? Thảo, là một loại thực vật. Sáng sớm ngày kế, Đường Giai liền cho Giang Huyên Tùng phát cái tin tức, mời hắn cùng nhau đi hổ sải bờ gì ạ Lâm Viên. Cái này cũng là Vương giáo sư cho nàng ra chủ ý trước đó Dư Tiểu Nguyên không phải ở trên mạng tung tin đồn nhảm, bôi nhọ hai người bọn họ nhà, cứ việc chuyện này đã có kết quả xử lý. Nhưng mà ảnh hưởng đã tạo thành, chờ nhiệt độ xuống còn cần chút thời gian, bởi vậy Vương giáo sư cho Đường Giai nghị cây nói, vừa bạn tiểu Giang tới, ngươi dẫn hắn đi chung quanh một chút, tốt nhất hai ngươi chụp cái chụp ảnh chung phát vòng bằng hữu, liền nói hắn là bạn trai của ngươi. Vương giáo sư ý tứ Đường Giai đã hiểu, thay đổi vị trí ánh mắt nha, nhưng nàng chính là trong lòng rất khó chịu. Chương 43. Kinh Thiên trụ Giang Huyên Tùng vừa thấy được nàng, liền sinh động hiểu được tức giận cái từ này, tại sao là cái động từ. Đường Giai hung hăng đem Dư Tiểu Nguyên cho chửi bậy một phen, còn không hà giận, lại một cái tát đập vào trên tay lái, quay đầu hỏi Giang Huyên Tùng, ngươi nói nàng có phải hay không quá thiếu đạo đức. Giang Huyên Tùng đối cái kia hùng nhị ấn tượng cũng rất sâu khắc, công chúa bệnh nhà. Chỉ là không nghĩ tới nàng trở về lại còn làm nhiều chuyện như vậy. Giang Huyên Tùng vừa định hỏi nàng chẳng lẽ trường học các ngươi liền mặc kệ sao? Kết quả đằng trước chiếc kia xe đen lại đột nhiên thắng gấp, tiếp lấy cửa xe bốn mở, rầm rầm xuống ba tên đại hán. Cầm đầu vậy đại ca, đầu đầu dày, quần bó, bắp chân bước con bị bước, chiều lưu của thời đại kình thiên trụ, xuyên giáp với thường xanh mắt cây. Được chứ, Đường Giai vừa rồi không cẩn thận nhấn cái kia một cái loa, chọc ba vị này đại ca, muốn tới cùng hắn hai nói chuyện tán dóc. Giang Huyên Tùng trong lòng bị quất, hắn gần nhất quả nhiên cùng ba cái số này xung đột. Hắn đầu tiên an ủi bởi vì kinh hãi mà sắc mặt trắng bệch Đường Giai, đồng thời ngăn trở nàng muốn mở cửa xe cử động. Tiếp đó, đệ xuống tay lái phụ cửa sổ xe, nhìn về phía bên ngoài ba cái kia đang một bên đập cửa xe, vừa gõ nắp thùng xe, còn dùng tay chỉ vào bọn họ, trong miệng không ngừng chửi mắng đại ca. Cầm đầu vậy đại ca mười phần táo bạo, tất tất cái gì? Mù tất tất cái gì? Có thể lộ ra ngươi có chiếc bước xe là không? Giang Huyên Tùng mười phần hữu hảo hỏi cái này đại ca một vấn đề, ngươi có bạn gái sao? Đại ca vốn là đều chuẩn bị kỹ càng kéo dài thu phát cái 5 phút một bộ này từ hắn quân A, mỗi ngày đều luyện, mỗi lần xuất ra đều không mang giống nhau. Nhưng cứ thế bị cái vấn đề này cho hỏi khó. Đại ca nói chuyện có chút không tự tin, có, như thế nào lấy? Giang Huyên Tùng một ngón tay Đường Giai, nàng không nói đạo lý. Đường Giai hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, vừa định muốn chất vấn ngươi nói người nào không nói đạo lý. Đã nhìn thấy vậy đại ca khỏe miệng không ngừng đang run rẩy, trên mặt lại còn hiện ra một loại tên là đau lòng biểu lộ. Đây chính là người chăn ngựa a, dịp. Biết hay không? Đại ca huyễn tưởng nếu là hắn cũng có một chiếc lời nói, khẳng định muốn chụp tay lái tiếp đó phát vòng bằng hưu, dùng di động chụp, nếu ai dám dùng bàn tay chụp phương hướng của hắn bản, cho dù là bạn gái cũng không thể tha thứ. Thấy đại ca cùng tay lái phụ tiểu tử kia nói hai câu nói, vậy mà liền trùng tình hắn hai cái huynh đệ căn bản là không có cách lý giải. Trong đó một cái cùng hùng hạt tử tựa như đem hắn cho hủy qua một bên, chỉ vào Giang Huyên Tùng cái mũi liền mắng, tới, ngươi xuống. Gặp Giang Huyên Tùng bất vi sở động, khí diễm càng là phách lối, tiểu tử kia, nói chuyện với ngươi đâu, ngươi ký hiệu nhãn hiệu trong lỗ hai đầu nhét con lửa mau lạc. Giang Huyên Tùng đống nhiên quay đầu, nhìn hắn một cái. Tinh thần này tiểu tử chợt nhìn Giang Huyên Tùng ánh mắt, hai người liền liếc nhau một cái, thật sự, liền một mắt. Tiếp đó đại gia đã nhìn thấy lòng bàn chân hắn xuống bạch 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 hung hăng lui lại, liên tiếp lui 6, 7 bước xa, mới hai chân như nhũn ra, đặt mông ngồi ở dưới mặt đất. Đầu đầu dày hoảng hốt, đây là nguyên lý gì? Hai người bọn họ đội vàng đỡ dậy tinh thần tiểu tử, hỏi hắn, ngươi gặp tà rồi. Tinh thần tiểu tử nói năng lộn xộn, lớn, a lớn, còn đâu, quá dọa người cay. Đầu đầu dày hai người bọn họ không thể nào hiểu được, chỉ có tinh thần tiểu tử mới có thể cảm nhận được nguyên lai nhân loại đối với manh thu sợ hai thực sự là tồn tại ở trong gen. Hắn mới trông thấy Giang Huyên Tùng ánh mắt, giống như là nhìn thấy cái gì hồng thủy manh thú, thoáng cái cả người tóc gáy đều dựng lên, toàn bộ sau sống lưng ướt một mảnh. Thì ra mới, Giang Huyên Tùng trao đổi một cái đôi dài, lộ ra một tia hổ uy, thật sự liền một tia, tối đa cũng liền để con ngươi biến hóa một cái, kết quả là đem tinh thần kia tiểu tử dọa cho kẻ ra quần. Lúc này hiểu ra đứng lên, không nhịn được muốn học hạ lạc một dạng, hướng về phía bầu trời đánh một bộ quyền, xong lại lớn hô một tiếng, sảng khoái. Náo loạn như vậy một lần như vậy, ba vị kia đại ca cũng không tiện tìm Giang Huyên Tùng phiền phức của bọn hắn đầu đầu góp dậy một cái khác người qua đường giáp vị tinh thần tiểu tử lên đằng trước chiếc kia xe đen. Một hồi khúc nhạc dạo ngắn sau đó, đại gia ai đi đường ấy, lại đi tiến lên chạy một đoạn, Đường Giai bỗng nhiên dựa vào dừng xe bên đường. Giang Huyên Tùng còn tưởng rằng đến đang chuẩn bị thả lỏng dây an toàn xuống xe, kết quả mới phát hiện nàng thế mà mắt không chấp nhìn mình chằm chằm. Giang Huyên Tùng nghi ngờ hỏi nàng, thế nào? Đường Giai nhìn hắn hai mắt, ngươi không thích hợp. Lời nói này, Giang Huyên Tùng hỏi lại, ta làm sao lại không được bình thường? Ta vừa rồi từ sau xem trong kính thấy được ánh mắt của ngươi. Đường Giai rất lớn tiếng. Giang Huyên Tùng suýt chút nữa thì che miệng của nàng, không nghĩ tới Hùng Đại ánh mắt như vậy, nhạy bén như vậy. Đường Giai từng chữ từng câu nói, ngươi hiếu kỳ quái, nhân loại ánh mắt sao có thể giống lao hổ một dạng. Giang Huyên Tùng nghe vậy lại khôi phục bình tĩnh, thì ra chỉ là ánh mắt giống sao. Cái kia không có chuyện gì. Đường Giai còn tại đằng kia lẩm bẩm, kỳ quái, ta xem qua rất nhiều chỉ lão hổ ánh mắt, bọn chúng cũng chỉ có tại khóa chặt con ngồi thời điểm mới có thể lộ ra loại kia lại tham lam lại chuyên chú ánh mắt. Có một cái thành ngữ gọi nhìn chằm chằm, nói chính là vô luận hình thể lớn nhỏ, một khi bị lão hổ đôi mắt này theo dõi, cũng sẽ sinh ra một cô đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Giang Viên Tùng tiếp trả nói, em đẹp ngươi nhìn lão hổ con mắt làm gì? Đường Giai không cần nghĩ ngợi, quan sát nha, cũng không phải dùng mắt nhìn, ta là dùng máy ảnh ghi chép lại, tiếp đó nghiên cứu. Nói đến chỗ này, Đường Giai mới đột nhiên chất vấn hắn, còn có, ai là ngươi bạn gái? Cái này Hùng Đại tư duy cũng quá nhún nhảy a. Như thế nào một giây trước còn đang hoài nghi hắn, một giây sau liền thẹn quá thành giận. Giang Viên Tùng ho khan hai tiếng, đây không phải tính toán cùng người đại ca kia giảng giải nha. Đường Giai hỏi lại, hữu dụng không? Giang Viên Tùng một mặt vô tội, có à, nếu không phải là hắn cái kia hai cái minh đệ quá sửng sốt, chúng ta cũng đã tìm tới tiếng nói chung. Đường Giai cẩn thận nhớ lại một cái, còn giống như thực sự là. Giang Viên Tùng hỏi cái đó nam có bạn gái hay không, tiếp đó hắn liền nói không ra lời nói đằng sau còn một mặt hâm mộ nhìn tay lái đâu. Cắt, độc thân cậu. Đến nỗi nói Giang Huyên Tùng ánh mắt giống lão hổ chuyện này, Đường Giai vừa khởi đầu liền tự mình buông tha cho. Tại đã thấy nhiều lão hổ ánh mắt sau đó, nàng phát hiện ánh mắt của người cho dù thế nào hung hãn, cùng lão hổ sò cũng liền như vậy. Ngược lại là trời tối lộ trưởng, nhân tâm phức tạp, người ánh mắt bên trong đáng sợ nhất không phải sát ý, mà là sâu không thấy đáy tâm cơ cùng tính toán. Đường Giai cũng không có trực tiếp đi hổ sải bờ gì ạ Lâm Viên, mà là lái xe về trước một chuyến trường học. Nàng đem xe dừng ở cửa trường học, sau đó để Giang Huyên Tùng ở đây đợi nàng, nói trở về ký túc xá lấy chút đồ vật liền đến. Thời gian chờ đợi, Giang Huyên Tùng ngay tại các đại thương mại điện tử trên bình đài xem đứng lên. Tất nhiên muốn làm trực tiếp, cái kia tại giã ngoại trực tiếp cần thiết bị liền phải chuẩn bị. Chương 44. Hồ Đại Mỹ đầu tiên là điện thoại, ngược lại đã đáp ứng Mật Nhã muốn cho nàng mang một đài điện thoại mới, Giang Huyên Tùng vừa bận thừa cơ đem chính mình cũng cho thăng cấp một chút. Hùng Đại dùng xa xa dẫn đầu cũng không tệ, chính là nó. Thứ yếu chính là một cái thu âm ưu tú hàng táo mịt rồ phồn, cùng bay liên tục thời gian dài thai nghe bờ Bluetooth. Tiếp đó mới là cầm trong tay ổn định khí cùng ngoài trời nguồn điện. Nhất là ngoài trời nguồn điện, thứ này lại là nặng một chút, nhưng mà dung lượng đặc biệt lớn, trong núi đơn giản không cần quá thực dụng. Vừa chọn xong sản phẩm điện tử, Đường Giai cũng liền trở về. Giang Huyên Tùng gặp nàng bao lớn bao nhỏ cầm không ít thứ, đội vàng xuống xe đi giúp nàng một cái, tiếp đó hai người mới lên xe rời đi. Một màn này, vừa bạn bị đi ngang qua Dư Tiểu Nguyên thấy. Vừa rồi người nữ kia là Đường Giai. Tuyệt không sai được, nàng chính là hóa thành cho, Dư Tiểu Nguyên đều có thể nhận ra. Bên cạnh nàng người nam kia, gầy gò thật cao, một thân giản lược thân thể cường tráng xuyên dựng, sẽ không phải là cái binh ca ca a. Vừa nghĩ tới Đường Giai dáng người còn có nhan trị, Dư Tiểu Nguyên liền ghen tị kém chút điên phê. Dựa vào cái gì? Đường Giai nàng dựa vào cái gì? Nàng đến cùng có gì tốt, trường học che chở nàng, đạo sư sủng ái nàng, liền bạn trai đều như vậy đem ra được. Dư Tiểu Nguyên hận đến kém chút đem răng cho cắn nát, trong lòng âm thầm quyết tâm, Đường Giai ngươi chờ. Hai ta không xong. Đi hổ sai bờ gì ạ Lâm Viên trên đường, Giang Huyên Tùng hỏi Đường Giai, ngươi bình thường dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da à? Đường Giai nghiêng qua hắn một mắt, như thế nào, muốn đuổi theo ta? Giang Huyên Tùng khinh thường nghiêng đầu qua, ngươi suy nghĩ nhiều, tính toán chính ta nhìn. Đường Giai buồn bực đạp mạnh chân ga. Ô tô giống bỏ đi dây cương chó hoang hướng phía trước mãnh liệt thoăn một mảng lớn, bị Hù Giang Huyên Tùng nắm chặt nắm tay, hô to, ta muốn xuống xe. Hùng Đại loại sinh vật này thật sự thật phiền toái, Giang Huyên Tùng vừa rồi muốn nói muốn đuổi theo nàng, tùy theo mà đến nhất định là nàng miệt thị cùng chẳng thèm ngó tới, song cũng sẽ không trực tiếp đem lời nói chết, cho Giang Huyên Tùng lưu lại một tia hy vọng, nhưng mà Giang Huyên Tùng trực bạch biểu thị không đuổi, trong nội tâm nàng lại cùng mèo cào một dạng khó chịu. Hung hăng hỏi hắn, ai, Giang Huyên Tùng ngươi muốn đưa người nào? Nói một chút nha, ta giúp ngươi tham mưu một chút. Giang Huyên Tùng đánh giá bên mặt Đường Giai, không thể không nói Hùng Đại làn da còn thật sự rất tốt. Bạch bạch nộn nộn, mặc dù không giống Mật Nhã như thế khắp khuôn mặt đầy collagen, nhưng cũng có thể xưng tụng da trắng mỹ mà bốn chữ này. Thế là liền đối với nàng nói, ấn làn da của nàng so ngươi sắp tối một chút, cũng so ngươi trẻ tuổi. Đường Giai mắt tối sầm lại, ô tô trực tiếp tại trên đường cái xoay lên ép, may mắn nàng phản ứng rất nhanh, dưới hoảng loạn cũng còn duy trì lý trí, một cái cho kéo lại. Giang Huyên Tùng vừa rồi bị hù thiếu chút nữa thì biến thành lão hổ, một cái tát phi sa môn chạy đi, nữ tài xế mạnh như cọp à, ngồi xe của nàng thật sự là quá nguy hiểm. Đường Giai đem xe dừng ở bên đường, tiếp đó nắm đuốt xong quyền tại trên thân Giang Huyên Tùng đánh, cái gì gọi là so ta trẻ tuổi, ta rất già sao? A, Giang Huyên Tùng đem chính mình đoàn thành một đoàn, yên lặng chịu đựng. Đường Giai hung hăng thở dài một ngụm, mới lấy điện thoại cầm tay ra, quét một cái kết nối tới, Giang Huyên Tùng ấn mở nhìn một cái, bình bình lọ lọ cái gì vẫn rất đầy đủ, giá cả cũng có thể tiếp nhận. Một bộ này lời nói 3.950 nguyên, so với Mật Nhã cho, quả thực là chín châu mất sợi lông. Đường Giai gặp Giang Huyên Tùng liền do dự đều không có do dự liền cho thêm trong giỏ hàng, trong lòng càng là cùng suy cái như con thỏ, ân tức giận. Đồng thời còn ở trong lòng chửi bậy, rõ ràng đều thất nghiệp, dùng tiền còn lớn như vậy tay chân to, chắc chắn không có nữ nhân muốn. Nhưng rất nhanh lại nghĩ tới, mình lập tức sẽ phải cho gia hỏa này phát tiền, hơn nữa so với mình tiền lương đều nhiều hơn thời điểm, đơn giản hận không thể đồng quy vu tận cùng hắn. Mọi người trong nhà người nào hiểu nha, xí nghiệp phải nghiên cứu sinh, muốn là chúng ta tinh lực, đạo sư một cái mẹ chắc, tùy thời đến cương vị, so 996 đều dễ dùng. Mà không phải thật sự nhìn chúng ta nghiên cứu một điểm kia điểm tri thức. Đường Giai càng không ngừng làm hít sâu, chính mình giúp mình giảm sức ép, không thể lại suy nghĩ, nghĩ tiếp nữa nàng liền muốn nổ. Hồ Sai Bờ gì ạ, Lâm Viên tiểu tọa lạc tại Tùng Hoa Giang bờ bắc, tiếp giáp Thái Dương đảo khu phong cảnh. Hồ Viên chiếm diện tích 36 vạn m, chính là xuất phát từ cứu vãn cùng bảo hộ Lâm Uy Hồ Sai Bờ gì ạ mà thành lập Lâm Viên. Cái này Lâm Viên đại môn tu thật có ý tứ, là một cái cực lớn lão hổ, người đi đường vừa vặn từ miệng cọp bên trong đi vào, có loại cảm giác dê vào miệng cọp rẹ chà bu. Tại cửa ra vào, Đường Giai nhất định phải cùng Giang Huyên Tùng hợp cái ảnh. Giang Huyên Tùng không biết nàng một chút kia tiểu tâm tư, còn chủ động tìm một cái người qua đường, giúp bọn hắn chụp một tấm. Treo lên sở nghiên cứu tên tuổi, Đường Giai đi vào đều không cần mua vé, còn có thể đem Giang Huyên Tùng cũng cho mang vào, 10 phần ngang tàng. Giang Huyên Tùng gặp nàng một mực cầm điện thoại di động, lại là phê đồ, lại là tu văn án, suy nghĩ cả nửa ngày cuối cùng mới là phát vòng bằng hữu. Không khỏi cảm khái, như thế nào các ngươi nữ phát cái vòng bằng hữu đều nhiều như vậy hí kịch. Đường Giai nghe răng trừng mắt liếc hắn một cái, mãi hùng mãi hùng. Tiếp đó thuận miệng giới thiệu với hắn nói, cái này trong Lâm Viên có rất nhiều lão hổ, trong đó giống hai bẩn thỉu, lớn cơm bao, ngu ngơ, đại bảo, nhị bảo, khả ái nhiều cũng là hổ giới đỉnh lưu đâu. Tiến biên sau đó, Giang Huyên Tùng phát hiện nơi này tự nhiên đặc sắc 10 phần nồng đậm, có tốt đẹp sinh thái du lịch cơ sở. Cũng tỉ như hôm nay, không năm không tiết, du khách cũng vẫn là nối liền không dứt. Đường Giai mục đích rất rõ ràng, mang theo Giang Huyên Tùng thẳng đến trùng hổ khu. Nói đến phân khu, hổ sái bờ gì ạ Lâm Viên tổng cộng có 10 cái tham quan cảnh điểm, có thể thưởng thức đến thuần trùng hổ sái bờ gì ạ 100 chỉ trở lên, còn có hiếm thấy bạch hổ, tuyết hổ, trắng sư tử, linh miêu, sư hổ thú, báo săn, báo đốm chờ một chút động vật quý hiếm, dạo chơi toàn trình không sai biệt lắm muốn 1 giờ khoảng chừng. Trùng hổ khu tên như ý nghĩa, thuần dưỡng cũng là có quốc tế hệ thống gia phả, di truyền tính trạng tốt đẹp thuần trùng hổ sái bờ gì ạ. Bọn chúng đánh bắt kéo dài trùng quần ưu lương gen sứ mệnh. Đường Giai mang Giang Huyên Tùng đến xem cái này chỉ hổ mẹ, số hiệu 37, gia hiện ra mao thuận, bóng loáng không dính nước, tên hiệu hổ đại mỹ. Đường Giai giới thiệu nói, hổ đại mỹ là trong khuôn viên tất cả giống cái hổ bên trong sinh con nhiều nhất lão hổ, 9 năm thời gian chung gây giống sống được hậu đại 30 nhiều con, là trong lâm viên công vân mẫu thân. Hổ đại mỹ rõ ràng cùng Đường Giai rất quen, Đường Giai đến xem nó thời điểm, nó ghé vào trên giá gỗ nhỏ chớp mắt. Bên cạnh còn nằm sấp một cái lấy lòng liếm hổ. Đường Giai vừa hô một tiếng, hổ đại mỹ liền quay tới thân thể, mở ra mắt hổ, hướng phương hướng âm thanh nhìn lại. Nhận ra là nàng sau đó, khỏe mạnh mà từ giá gỗ nhỏ lên nhảy xuống, tiếp đó nện bước loạn choạng chạy tới. Đến trước mặt sau đó, càng là đem đầu kéo đi lên, giống một con mèo to mèo, cách chiếc lồng dùng sức cọ Đường Giai. Đường Giai bị nó đùa nga nga cười không ngừng, thân mật cùng nó chơi một hồi, mới đi qua một bên, lấy ra máy tính, dùng dây nối điện tử liền tại chiếc lồng bên ngoài một chỗ trên đầu cuối, đọc đến số liệu. Chương 45. Nắm thật đáng thương Giang Huyên Tùng chú ý tới, Đường Giai trước đó mang tới những vật kia, đại bộ phận cho nơi này nhân viên công tác, chỉ có một số nhỏ dùng đến thiết bị mới cầm đi bảo. Đường Giai giảng giải, chúng ta mang tới đồ vật, nhất là đồ ăn là không thể trực tiếp cho lão hổ ăn, lâm viên bên trong quản lý vẫn là tương đối nghiêm khắc. Đường Giai đi làm việc sau đó, Giang Huyên Tùng tò mò đánh giá hổ đại mỹ. Hổ đại mỹ cũng một mặt tò mò nhìn qua hắn, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Giang Huyên Tùng vừa bận cũng nghĩ thử một chút, nếu hắn trao đổi đôi giày sau đó, gặp phải hoang dại lão hổ sẽ phát sinh cái gì. Hắn vốn cho rằng, đồng loại trong lúc đó hẳn là có thể thu được thiện ý, nhưng ai biết, hắn vừa trao đổi đôi giày, lộ ra một tia hắn khí tức, hổ đại mỹ liền trong nháy mắt đánh tới, hai cái chân trước cách mặt đất có thể có 2 mét cao dài, một tiếng hổ gầm, khuôn viên chấn động. Đường Giai vội vàng hấp tấp mà chạy tới, chưa tỉnh hồn, thế nào? Thế nào? Giang Huyên Tùng cũng không biết nên như thế nào giảng giải một màn này, chỉ có thể giả vờ ngây ngốc, không biết, đột nhiên thì trở thành bộ dáng này, có thể là đáp lại kích. Đường Giai lập tức kéo ra Giang Huyên Tùng cách chiếc lồng như dỗ hải tử như thế dỗ dành hổ đại mỹ, tính toán đối với nó tiến hành trấn an. Giang Huyên Tùng suy xét hổ đại mỹ biến thành dạng này có thể là bởi vì chính mình, thân là hổ mẹ nó cảm giác được có xa lạ giống được xâm nhập lãnh địa. Hắn nhớ lại đang đọc tư liệu lúc thấy qua, nuôi con nhỏ hổ mẹ theo bản năng sẽ ngăn cản bất luận cái gì cái khác đồng loại tiếp cận hắn thu con, để phòng bọn chúng thương tổn tới mình hải tử. Hổ đại mỹ vừa rồi hẳn là cảm giác được Giang Huyên Tùng khí tức, cho nên mới bỗng nhiên bùng nổ. Nơi này không thể ở nữa, trạng thái bùng nổ ở dưới hổ đại mỹ đừng nói là Đường Giai liền chăn nuôi viên cũng không dám tới gần nó. Đường Giai cũng chỉ có thể qua loa kết thúc số liệu thu thập mẫu, liền lôi kéo Giang Huyên Tùng rời đi. Trước khi đi, Giang Huyên Tùng quay đầu nhìn về phía hổ đại mỹ, đáy mắt không khỏi hiện ra một tầng lo nghĩ. Lúc trước hắn vẫn không có ý thức được một vấn đề, sau khi thu được sức mạnh, hắn vẫn dùng nhân loại phương thức tư duy để suy nghĩ vấn đề. Đối lao hổ tập tính cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Cũng tỉ như vừa rồi, ngay cả hổ đại mỹ dạng này có tiếng ôn thuận hổ mẹ, sau khi cảm nhận được lạ lẫm hùng tính khí tức, phản ứng đầu tiên cũng là cảnh giác. Lấy ra toàn bộ khí thế tới, ý đồ dọa chạy đối phương, bảo hộ hổ con. Mà không phải cùng Giang Huyên Tùng nghĩ đương nhiên như thế, đồng loại gặp đồng loại, hai mắt lương trọng. Tại dã thú thế giới bên trong, có lúc đồng loại so với dị loại càng thêm đáng sợ, cũng càng tàn nhẫn. Vừa vặn bên cạnh có cái nghiên cứu hổ sái bờ gì ạ chuyên gia, Giang Huyên Tùng cũng khiêm tốn thỉnh giáo, lão hổ loại động vật này đều không thích đồng loại sao? Đường Giai không chút nghĩ ngợi trả lời, là, nhưng là lại không tuyệt đối. Gặp Giang Huyên Tùng không hiểu, Đường Giai chỉ vào hổ đại mỹ phương hướng cùng Giang Huyên Tùng giảng giải, ngươi nhất định nghe qua câu nói này, hoàn cảnh ảnh hưởng tính cách. Ở đây sinh hoạt lão hổ, bởi vì có nhân loại vì chúng nó cung cấp thức ăn, không cần đi săn, cho nên vô luận là giống được vẫn là giống cái đúng đồng loại tiếp nhận trình độ đều vô cùng cao. ở đây mọi người thường xuyên có thể nhìn đến lao hổ kết bè kết đội chơi đùa chẳng cảnh. Cái kia tại giã ngoại đâu? Giang Huyên Tùng khiêm tốn hướng nàng thỉnh giáo. Tại giã ngoại lời nói, cơ bản cũng là một núi không thể chứa hai hổ. Giang Huyên Tùng giúp nàng bổ sung, không phải còn có nửa câu, trừ phi một công cùng một mái a. Đường Giai liền như đột nhiên có sức, mặt mũi tràn đầy bắt bái mà đối với hắn nói, ngươi biết không? Cọp đực cũng là cả nam. Cọp đực bình thường đúng cọp cái cũng là rất hữu hảo, bọn chúng thậm chí cho phép nhiều mặt cọp cái tại trong lãnh địa của mình hoạt động, thuận tiện bọn chúng tìm bạn gái. Cho nên ngươi câu nói này, hẳn là đổi thành trừ phi một công cùng nhiều mẫu mới đúng. Giang Huyên Tùng mới vừa rồi còn tại nghĩ lại chính mình đang dùng nhân loại tư duy đi suy nghĩ lao hổ hành vi. Kết quả là bị tốc độ ánh sáng đánh mặt Đường Giai mới vừa nói cọp được đủ loại hành vi, cùng nhân loại khác nhau ở chỗ nào à? Giang Huyên Tùng chơi nước nào đó phong tiên hiệp trò chơi thời điểm, liền cho mình khống chế tông môn hòa thành trong chấn định rồi một quy củ, nam tu cùng yêu thú không được đi vào. Về sau bức bách tại tiên minh áp lực, đem đầu quy củ này đổi thành, yêu thú có thể đi vào, nam tu không thể. Cho nên ngươi xem đi, đây không phải Giang Huyên Tùng biến thái, mà là thiên nhiên quy luật. Hiếm thấy Giang Huyên Tùng đúng lao hổ cảm thấy hứng thú như vậy, cũng thành công kích hoạt lên Đường Giai trên người thích lên mặt dạy đời thuộc tính. Nàng rất kiên nhẫn vì Giang Huyên Tùng giảng giải, một núi dung nhị hổ tình huống cũng không hiếm thấy, thậm chí nói là rất phổ biến. Ta tổng kết một chút, chỉ cần thỏa mãn phía dưới bốn loại tình huống một trong, liền có thể sống chung hòa bình. Loại thứ nhất vừa rồi nói, chính là cặn hổ thuộc tính. Bất quá cọp được cặn là cặn bã một điểm, nhưng mà sẽ cho phép cọp cái mang theo thú con tại trong lãnh địa của nó hoạt động, thậm chí còn có thể đem thức ăn và bọn chúng chia sẻ, hơn nữa để cho cọp cái cùng tiểu tể tể ăn trước, cọp được cũng không phải không chịu trách nhiệm ba ba. Loại thứ hai chính là hổ mẹ cùng hổ mẹ ở giữa tiếp nhận tính chất rất cao. Hổ mẹ sẽ không công kích đồng dạng mang thai hổ mẹ, dù là đối phương xông vào địa bàn của mình. Tương phản bọn chúng còn có thể lẫn nhau hợp tác, thậm chí sẽ mang theo riêng phần mình thú con cùng một chỗ đi săn. Giang Huyên Tùng nghe sửng sốt một chút, nghĩ thầm đây có phải hay không là có thể tính là một loại khác phụ huynh nhóm. Trong đám bên cạnh hổ mẹ nhóm cũng cùng nhân loại bảo mụ một dạng, đủ loại phơi em bé, lại nhựa tờ lặt tịt lại đạo đức giả. Kế tiếp, Đường Giai liền nói đến trên thân Giang Huyên Tùng, còn có chính là nấm, nó thật đáng thương. Giang Huyên Tùng không rõ hắn làm sao lại đáng thương. Đường Giai hai mắt hơi khép, tình thương của mẹ phiếm lạm, nó còn như vậy tiểu, mẹ của nó cũng không cần nó. Cũng không thể trách mẹ của nó tân oan, chủ yếu là nó mọc quá nhanh ăn cũng quá nhiều, mẹ của nó nuôi không nổi nó, không thể làm gì khác hơn là đem nó đổi ra. Giang Huyên Tùng bất đắc dĩ hai mắt nhìn bầu trời, có loại cảm giác ăn dưa ăn đến trên người mình rẹ chạp u. Đường Giai trong giọng nói tràn đầy lo nghĩ, Giang Huyên Tùng ngươi biết không? Hổ con bình thường sẽ ở hổ mẹ bên cạnh chờ 2 đến 2.5 năm, nhưng nấm nó vẫn chưa tới 2 tuổi liền bị đổi ra. Dựa theo chúng ta phân chia, hổ linh 1 đến 2 tuổi vì thiếu niên hổ, 3 đến 5 tuổi vì thanh niên hổ, 5 đến 10 tuổi mới là trưởng thành hổ. Rơi nhóm á thành hổ, cần tìm chỗ ở mới, nhưng mà tìm kiếm lãnh địa quá trình bình thường mang ý nghĩa muốn khiêu chiến những thứ khác trưởng thành hổ. Cửa này thật đúng là không dễ chịu à, nắm giữ lãnh địa cũng là trưởng thành hổ, chính bảo trắng niên, cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Mà vừa rời nhóm đi ra ngoài những thứ này á thành hổ phổ biến mới 23 tuổi, kinh nghiệm không đủ, không phải những thứ này lão bích trèo lên nhóm đối thủ. Vậy làm sao bây giờ đâu? Đường Giai giảng giải nói, cho nên á thành hổ chỉ có thể lựa chọn ăn nhờ ở đậu. Bọn chúng chỉ dám tại những khác lão hổ trong lãnh địa biên giới hoạt động, nếu là bất hành động, hoặc là đào tẩu, hoặc là nằm trên mặt đất lộ ra cái bụng tới biểu thị ngoan ngoãn theo. Lúc này trưởng thành hổ khả năng cao sẽ ngầm đồng ý nó tại lãnh địa biên giới hoạt động, thẳng đến có một mình đảm đương một phía năng lực là chỉ. Chương 46. Nội ứng nằm đến chính mình nói đến chỗ này, Đường Giai bổ sung nói, nó vốn là cũng cần phải ăn nhờ ở đậu bộ dạng này thẳng đến thành niên, nhưng mà nó lại bị trộm săn phần tử bắt giữ, được đưa tới bây giờ phiến khu vực này. Tin tức tốt là phiến khu vực này không có cái khác lão hổ, tin tức xấu là nó ở đây tìm không thấy đồng loại của mình. Giang Huyên Tùng hỏi nàng, các ngươi định xử lý như thế nào đâu? Đường Giai trong lòng hiển nhiên là sớm đã có dự án, không cần suy nghĩ liền theo miệng trả lời hắn nói, lý tưởng nhất chính là các loại nấm trưởng thành, tiếp đó ra phóng 1 đến 2 đầu hổ mẹ đi vào, để bọn chúng sinh sôi trùng quần. Nhưng mà cân nhắc đến mảnh núi rừng kia cách chúng ta nhân loại hoạt động khu vực khá gần, có lẽ còn là sẽ nghĩ biện pháp xác định vị trí của nó, tiếp đó đem hắn bắt giữ. Thả vào hổ sai bờ gì ạ lâm viên, nhân công chăn nuôi sau khi trưởng thành, lại cho về nơi ở tiến hành ra phóng. Giang Huyên Tùng nghe hoa cúc căng thẳng, rất muốn biến thành lão hổ, sau đó đem hùng đại lôi tiến trong bụi cỏ. Ngươi giỏi lắm lão Luca, Giang Huyên Tùng hảo tâm ở trên núi cứu được nàng một mạng, còn thả nàng một ngựa, nàng thế mà suy nghĩ đem Giang Huyên Tùng cho giam lại bán bé. Cái này gọi là cái gì? Nội ứng nằm đến chính mình, mai phục lặn xuống triệt đề. Chuyến này cấp thành quả nhiên đến đúng a, bằng không đi đâu làm nhiều như vậy tình báo. Giang Huyên Tùng cố gắng để cho chính mình mặt không biểu tình, này đáng chết khỏe miệng đẻ đều nhanh không đẻ ép được, liền vội hỏi nàng, còn có loại thứ tư đâu? Đường Giai lườm hắn một cái, xem xét ngươi liền không có nghiêm túc nghe giảng, gõ bảng đen. Loại thứ tư không phải mở đầu liền nói đi, chính là nhân công chăn nuôi nha. Tại hồ sái bờ gì ạ lâm viên tham quan du lãm một vòng, Giang Huyên Tùng đối với lao hổ nhận thức cũng lên một cái giai đoạn mới. Đường Giai tương lai hẳn là cũng muốn đi dạy học nghiên con đường, là cái vô cùng xứng chức lao sư. Xem như cảm tạ, Giang Huyên Tùng giữa chưa chủ động mời nàng ăn cơm, chỗ vẫn là để Đường Giai chọn. Nàng thuần thục tại hướng dẫn bên trên thâu điểm đến, giả vờ hung tợn Giang Huyên Tùng nói, nhìn ta không chặt đẹp ngươi một trận. Kết quả tới chỗ nhìn một cái, bánh xuân ăn vặt, Giang Huyên Tùng có loại cảm giác nắm chặt cỏ xúc động, liền cái này. Đi vào thời điểm, Đường Giai còn thần thần bí bí nói, tiệm này lao bản lao có ý tứ, hắn luôn luôn sủ mặt, nhiều người tại hắn cái này ăn mấy năm cơm, cũng không thấy hắn cười qua. Giang Huyên Tùng phản bác nàng nói, đây không phải là A Quảng nhà cái kia bán cơm tô sao? Mặc kệ ai tới ăn, đều muốn bị hắn trước tiên cho ngậm một trận, cái này có gì ý tứ à? Đường Giai nghe thẳng lắc đầu, mới không phải đâu. Lão bản chỉ là thái độ có chút để cho người ta cảm thấy lạnh nhạt, nhưng hắn làm đồ ăn thật sự có loại làm cho không người nào có thể kháng cự ma lực. Ai nha, ngươi theo ta đi vào liền biết. Đi vào sau đó, cái loại cảm giác này thì càng mãnh liệt, ta rõ ràng không phải giờ cơm, trong quán ăn người cũng không coi là nhiều, cũng làm cho ngươi yên tĩnh trở lấy. Giang Huyên Tùng cùng Đường Giai mặt đối mặt hướng về phía, vì hóa giải lúng túng, hai người không hẹn mà cùng lấy ra điện thoại. Đợi không sai biệt lắm có 20 phút, lão bản mới nghiêm mặt tới gọi món ăn, một người chỉ có thể chọn một cái đồ ăn, nghị kỳ gọi thêm, không cho phép thêm đồ ăn. Giang Huyên Tùng vừa mới nói câu, vậy ta muốn một cái đồ ăn ăn không đủ no đâu. Liền bị Đường Giai vội vàng giữ chặt, đúng lão bản nói, một cái thịt băm viên, một cái một nồi ra. Lão bản thấy thế, lúc này mới liếc sửng sốt Giang Huyên Tùng một mắt, đi. Cái này hồn đạm lão bản hắc. Đường Giai một bên cười trộm, một bên kéo Giang Huyên Tùng tay háo một chút, được rồi, ta mời ngươi uống đồ uống, ngươi uống gì? Chờ thêm món ăn công phu, Đường Giai còn giảng giải nói, ta không thích ăn thịt ướp mắm chiên, quá chua, ta sợ chua. Cho nên bình thường cũng là điểm thịt băm viên, ngươi yên tâm, nhà hắn đồ ăn số lượng còn có thể, nhất định có thể ăn no. Giang Huyên Tùng cũng lời cùng cái này tiểu lão đầu chấp nhận, hỏi Đường Giai nói, ta đại khái lúc nào lên núi đâu? Đường Giai từ trên điện thoại di động cho hắn phát cái định vị, nơi này nguyên lai là một cái trang gác, về sau bỏ phế, vị trí địa lý rất tuyệt, cách chúng ta phát hiện nấm mảnh núi rừng kia khoảng cách thẳng tắp vẫn chưa tới 3.5 km. Mấu chốt nhất là có điện, bây giờ là chúng ta chỗ dã ngoại quan trắc trạm nghiên cứu, cái tiêm lưu đội trưởng đã dẫn người đi qua tiến hành tu sửa, đại bộ phận thiết bị còn có vật tư cũng sẽ ở một tuần này thời điểm gửi tới. Đường Giai nói xong, lại vỗ hót một cái, nhìn ta trí nhớ này, đúng ngươi sau đó liền thần kiêm hai trách nhiệm, trừ là chúng ta chỗ quan sát viên, vẫn là lưu đội trưởng bọn họ bên kia đội viên tuần tra, chủ yếu phụ trách dự phòng cùng đả kích trộm săn phân tử, phát hiện nhân viên khả nghi lần đầu tiên báo cáo là được rồi, ngược lại cũng là tiện thể tay sự tình. Đường Giai dừng một chút, lại bổ sung đến, hắn chắc cũng sẽ cho ngươi phát tiền lương, nhưng mà không nhiều. Chuyện này làm qua, làm một phần việc, nhẹ nhõm dễ hai phần tiền, cớ sao mà không làm đâu. Chính là Lưu cần không trả tiền, Giang Huyên Tùng cũng sẽ cùng trộm săn phần tử không đội trời chung, hắn bây giờ thỉnh thoảng đều sẽ làm ác ngộng. Ngộng thấy cái kia vóc dáng nhỏ dùng đao cắm vào trong thân thể của hắn, cảm xúc là chân thật như vậy, vậy là hắn cách tử vong gần nhất một lần. Nếu không phải là nặng nặng, hắn đều sớm đã mở tiệc. Những ngày tiếp theo, Giang Huyên Tùng cũng không tại cấp thành dừng lại, và cứ như vậy vào ngày hôm sau Đông Ca chuyển phát nhanh toàn bộ đến hàng liền lên đường trở về trong huyện. Hắn chuẩn bị kỹ càng tốt bồi người nhà một chút. Lưu Nguyệt Như cũng biết do hắn lên núi sắp đến, gần nhất đều có ý định giảm bớt tăng ca, tận lực mỗi ngày về nhà, người cả nhà cùng nhau ăn cơm. Giang Phong vẫn là như cũ, yêu lại nhải, đồng thời lại luôn luôn xách một chút để Giang Huyên Tùng dở khóc dở cười đề nghị. Đến lúc đó ta lái xe đưa ngươi đi, xong cùng ngươi ở đoạn thời gian ta trở lại. Giang Huyên Tùng nhức đầu không thôi, cha, hơn mấy trăm km đâu. Lại nói ta muốn đi việc làm, ngươi đi theo tính toán chuyện gì xảy ra. Nhân ra cái kia đều có theo dõi. Giang Phong nghe vậy không vui nói, Hoang Sơn Giã Linh còn toàn bộ giám sát ai đây? Đương nhiên là giám sát ta à, nhìn ta có hay không đúng hạn hoàn thành việc làm, có phải hay không cả ngày lãng công, liền nằm ở trong phòng ngủ ngon. Giang Phong bọn họ cái này đời người là kiến thiết quân chủ lực, trên người nhân vật chính ý thức quá nặng, đối với hiện tại rất nhiều phương pháp quản lý đều rất không tán đồng. Lưu Nguyệt Như cũng bởi vì cái này lão hận hắn. Ra đến phát phía trước, Giang Huyên Tùng lại cho Mật Nhã gọi điện thoại. Lần này điện thoại mới vang lên 2 tiếng liền thông, điện thoại trong ống nghe chuyển đến Mật Nhã lạnh băng băng âm thanh, "Uy." Giang Huyên Tùng tự giới thiệu, "Ta là Mật Nhã." "Mật Nhã?" Giang Huyên Tùng vỗ hót một cái, "Ta là Giang Huyên Tùng." Trong ống nghe, Mật Nhã khanh khách cười không ngừng, "Ta biết là ngươi, ngươi chơi thật vui." Mật Nhã nói, "Ta để cho Bắc Lily tổn tên của ngươi, như vậy ngươi gọi điện thoại cho ta, ta liền biết là ngươi." Cô nương này, nói chuyện vẫn là một đầu một đuôi thích dùng trọng âm, ngữ điệu có chút lạ, thế nhưng là rất êm hay. Nhất là đi qua sóng điện truyền thâu có chút sai lệch sau đó, càng là có loại cảm giác mị lực đặc biệt. Giang Huyên Tùng nói với nàng, "Ta lập tức liền trở về." Mật Nhã trong giọng nói mang theo bất thiện, "Trước ngươi nói với ta, 2-3 ngày liền trở lại." Chương 47. Làm bốn thôi ba, Giang Huyên Tùng ho khan 2 tiếng, giải thích nói, "Chủ yếu là chờ thiết bị đi qua cho chậm trễ, đúng Mật Nhã, ta mang cho ngươi ý đồ." Đầu bên kia điện thoại, Mật Nhã quả nhiên được thành công rời đi lực chú ý, "Đồ vật gì?" Giang Huyên Tùng lại thừa nước đục thả câu, lễ vật đương nhiên là mở ra một khắc này mới kinh hỉ nhất, sớm biết rõ liền mất đi niềm vui thú. "Lễ vật à?" Mật Nhã an tĩnh phút chốc, còn nói, "Chờ ngươi trở về, gọi điện thoại cho ta, ta cưới xe gắn máy đi đón ngươi." Giang Huyên Tùng bỗng nhiên sắt thép thẳng nam phụ thể, "Quên đi thôi, mỗi lần đều điên ta đây trong dạ dày đầu tiên Giang Đào Hải, ta thả bị chính mình chạy về." Hậu quả Mật Nhã hừ một tiếng, liền đem điện thoại cho treo. Nghe lấy điện thoại di động bên trong truyền đến âm thanh bận, Giang Huyên Tùng mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại, Mật Nhã nói cưới mổ tỏ tới đón hắn. Tiếp đó đường núi quá điên, xe gắn máy lại không có tay vịn, vậy hắn chỉ có thể ôm Mật Nhã hông. Hiểu được Giang Huyên Tùng dậm chân đấm ngực, hắn như thế nào đem cơ hội tốt như vậy đem thả bỏ nhà. Sáng sớm 5 điểm vừa qua khỏi, một tia dương quang liền theo cửa sổ chiếu vào, xuyên thấu qua thật mỏng màn cửa, đánh vào trên giường phương trên tường chết xả ra, đem cả gian phòng nhỏ đều cho chiếu sáng trưng. Giang Huyên Tùng ngáp đứng lên, dụi dụi con mắt, cầm lấy bên gối điện thoại, liếc mắt nhìn trong hệ chặt tin tức, ở trên đầu Đường Giai có cái màu đỏ con số 18. Cái này hùng đại hôm qua rõ ràng hưng phấn quá mức, Giang Huyên Tùng bất quá chỉ là biến thành lão hổ, tùy ý trong rừng dạo qua một vòng, lại cố ý tại trước mặt Hồng Ngoại máy ảnh lộ cái khuôn mặt. Hậu quả hôm qua, hắn đem gần nhất sửa sang lại ảnh chụp phát cho Đường Giai sau, nàng liền điên rồi. Một đêm càng không ngừng dùng tin tức anh tạc hắn, thường thường là Giang Huyên Tùng bên trên một đầu đều không có trở về xong, nàng liền lại bá 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 phát tới 5-6 cái tin tức. Cái này khiến Giang Huyên Tùng nghĩ tới hắn cái kia bạn gái trước, bọn họ trước đó lúc gây gỗ cũng là dạng này, thật không biết nàng là thế nào làm được dùng di động đánh chữ còn như thế nhanh. Lười nhắc trả lời tin của Đường Giai, Giang Huyên Tùng mặc quần áo tử tế đi tới cửa, giống có cái gì lo lắng, thở sâu sau mới bỗng nhiên kéo cửa ra nắm tay. Cửa vừa mở ra, đủ loại âm thanh liền như ma âm rót vào tai, liều mạng hướng lỗ tai hắn bên trong chui. Trong núi sáng sớm là ồn ào, Lê Minh vừa qua khỏi, chim thú nhóm nhao nhao tỉnh lại, cả đêm đói khát khiến cho chúng nó réo lên không ngừng, đơn giản ầm ĩ chết người. Trong núi sáng sớm cuối cùng sẽ nổi sương mù, một tầng thật mỏng sương mù bao phủ bốn phía, vì trạm nghiên cứu cung cấp tốt nhất tự nhiên ngụy trang. Một hồi gió lạnh thổi qua, cỗ này thối giữa lá rụng xen lẫn bùn đất mùi thối đều trở thành nhạt không thiếu, không khí đều biến mát mẻ. Giang Huyên Tùng tham lam hít thật sâu một hơi, mới quay ngược về phòng chỉnh lý giường chiếu, thuận tiện đem trứng gà cho nấu lên. Hôm nay là hắn sau khi vào núi thứ năm ngày, cũng là thứ nhất ngày nghỉ bắt đầu. Đường Giai mở cho hắn phần kia trên hợp đồng viết rõ, mỗi tuần bên trên 4-3, thời gian làm việc từ sáng sớm 8 điểm đến mặt trời xuống núi. Ân, tại mùa này, buổi chiều 3 điểm liền có thể tan việc. Giang Huyên Tùng dám cam đoan, nếu là hắn đem cái này điều kiện phát đến trên mạng đi, không biết sẽ tức chết bao nhiêu 996 phúc báo công ty. Cái này tờ mở không phải đi làm a? Đây là từ thiện tốt a. Cho nên Giang Huyên Tùng mới chỉ dùng 4 ngày thời gian, liền cho Đường Giai chuyển trở về tổ thứ nhất ảnh chụp. Để cho nàng nhìn thấy chính mình có đang chăm chỉ làm việc, hơn nữa trong thời gian rất ngắn liền làm ra thành tích. Như vậy kế tiếp là thời điểm bắt đầu mỏ cá hành trình. Giang Huyên Tùng hôm qua liền cùng Mật Nhã hẹn xong, để cho nàng hôm nay tới, nhận môn đồng thời, cũng tốt giúp Giang Huyên Tùng đánh cái điểm hộ, dù sao, kế tiếp hắn có thể dài đến 10 ngày đều không có ở đây nơi này. Trạm nghiên cứu điều kiện không tệ, tại trên bốn có nền tảng, xây dựng lên trên dưới 2 tầng tùng đựng hàng phòng. Phía trên là Giang Huyên Tùng chỗ ở, phía dưới là khu vực làm việc, còn sắp đặt phòng bếp, phòng tắm cùng phòng vệ sinh. Thật sự làm được chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Trạm nghiên cứu giữ ấm phương sách cũng tương đương đúng chỗ. Vách tường ở giữa là trống không, sử dụng 2 tầng giữ ấm tài liệu, dạng này dù cho bên ngoài âm 30-40 độ, trong phòng cũng có thể làm được khô mát thoải mái dễ chịu. Thùng đựng hàng phòng ngoại vi còn kéo một vòng lưới sắt, lại dùng đầu gỗ làm một phiến đại môn. Giang Huyên Tùng tiếp thu vật tư thời điểm còn phát hiện một bộ điện tử chẳng gác, nhưng hắn căn bản vô dụng, một mực ném ở trong dương hít bụi. Nói đùa, hắn biến thành lão hổ, tại đại môn đầu nâng lên chân sau làm một cái tiêu ký, cái nào mắt không mở dám tới chịu chết. Hôm nay lại là một cái trời nắng. Đây không phải dự báo thời tiết nói, mà là hiệu thần nặc nặc nói. Từ lúc Giang Huyên Tùng trở lại sơn lâm, bắt đầu liên tục không ngừng vì nặc nặc chuyển vận năng lượng sau đó, hắn liền rõ lộ ra trở nên sống động. Bây giờ nặc nặc mỗi đêm cũng sẽ sớm thông chi Giang Huyên Tùng ngày kế tiếp thời tiết. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn không lý giải. Đường đường hiệu thần làm sao còn làm dự báo thời tiết việc làm. Về sau hỏi Mật Nhã mới biết được, thì ra trước đó không có khoa học kỹ thuật tân tiến, tộc trưởng nhiệm vụ một trong chính là mỗi ngày vì mọi người dự đoán ngày mai thời tiết. Có thể hay không trời mưa, có thể xuất hiện hay không gió lớn. Hạ nhiệt độ mạnh như vậy đối lưu thời tiết, trong núi trận tuyết rơi đầu tiên lúc nào tới vân vân, vì mọi người đi săn cùng trồng trọt cung cấp tin tức trọng yếu. Loại năng lực này, cho dù đến bây giờ cũng không lỗi thời. Hôm qua nặc nặc nói cho Giang Huyên Tùng trong núi trận tuyết rơi đầu tiên sẽ tại sau 9 ngày buông xuống, để hắn sớm dự trữ qua mùa đông vật liệu cần. Giang Huyên Tùng đem cái này tin tức nói cho Mật Nhã sau không bao lâu, cũng cảm giác có đạo năng lượng theo hắn chuyển tới nặc nặc trên thân. Rất nhanh, đạo thứ hai, đạo thứ ba, liên tục không ngừng. Giang Huyên Tùng ngờ tới đại khái là Mật Nhã là đem cái này tin tức nói cho đại gia, theo tộc nhân kinh hỉ ngoài. Lại nhao nhao vì nặc nặc dâng lên tín ngưỡng. Dùng một cái tương đối dễ hiểu thuyết pháp đại khái liền tương tự oán khí, hoặc mang thù hệ thống, ngươi không trở về đường giai tin tức, đường giai đối ngươi oán khí 100, 300, 1000. Tục truyền, xiển giáo đại lao Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là một cái lòng dạ hẹp hòi, vẫn yêu mang thù, ai đáp tội hắn, hắn liền đem tên ai ghi tạc trên sách nhỏ. Chờ sách nhỏ bên trên tên viết đầy, liền thành phong thần bảng. Tại nghiên cứu trạm thu xếp ổn thỏa sau đó, Giang Huyên Tùng cũng tại hôm qua tiến hành trận đầu trực tiếp. Hiệu quả không thể nói bình thường không có gì lạ, chỉ có thể nói không có chút nào phản ứng. Liên chủ bá mang đường giai ở bên trong trực tiếp gian hết thể liền 3 người, người quá ít cũng không tốt làm nội dung. Giang Huyên Tùng liền dứt khoát đem camera cố định tại giá 3 chân, tiếp đó vội vàng chính mình đi hạ 3, sau đó còn cố ý dùng bút dạ tại A4 trên giấy viết một đại đại con số 3, tiếp đó treo ở môn thượng, đưa tay chính là một phi tiêu. Đáng chết, 3 chuyên môn cùng Giang Huyên Tùng đối nghịch, đụng tới cái số này liền chắc chắn không có chuyện tốt. Biết rõ Mật Nha muốn tới, Giang Huyên Tùng trừ trứng gà luộc lại cho nàng nóng lên màn đầu, lại đem Lưu Nguyệt Như cho dưa muối u cục lấy một khối đi ra. Chương 48, đời tiếp theo tắt mãn rửa sạch cắt thành tơ mỏng, dùng nóng dầu vừng tạt một cái, lại đặt thêm chút hoa sen bài bột ngọt, đặt điểm hoa tiêu mặt, trộn đều coi như đầy đủ. Phía trước nói qua, Giang Huyên Tùng bây giờ thính lực bảo thủ tới nói là quá khứ 4 lần trở lên. Sáng sớm 7 điểm vừa qua khỏi, chỉ nghe thấy một hồi xe gắn máy âm thanh từ xa mà đến gần. Giang Huyên Tùng đứng dậy thở dài, cô nương này, dậy sớm như thế làm gì nha? Ngươi lại không cần lên sớm 8, cũng không có cờ tờ ý chờ lấy hoàn thành, ngủ nướng nó chẳng lẽ không tâm không? Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe thấy Mật Nhã tiếng la, Giang Huyên Tùng nhìn ta mang cho ngươi cái gì tới? Giang Huyên Tùng từ trên lầu nô ra thân thể, trông thấy Mật Nhã không có mặc bộ kia hiệu bảo gia trang phục, mà là đổi thân trắng đoan áo choàng, cổ áo, ống tay áo cùng thật dài váy dùng màu đen da lông trang trí. Giang Huyên Tùng nếu là không nhìn lầm, đây cũng là da gấu. Nhìn hắn hô to khá lắm. Mật Nhã cái này áo choàng cổ áo rất có ý tứ, đã cổ áo, cũng là với bù, theo áo khoác ngắn tay mỏng xuống, một mực rủ xuống tới nơi bụng. Ở giữa là hiệu tộc đặc hữu đồ tam giác đồ án, phía dưới cùng còn có một đôi sừng hưu tiêu chí. Tại nàng ống tay áo cùng mấy chỗ, cũng dùng kim, hồng hai màu bệnh da dễ nhìn đồ án, đồ tam giác nguyên tố đồng dạng tràn ngập trong đó. Làm người khác chú ý nhất chính là nàng hai vai vị trí, dùng kim tuyến tất cả theo một đầu có 8 cái cành cây sừng hưu tuần lộc đồ án. Mật Nhã lúc này cưỡi tại trên xe gắn máy, chân sau chống đất, lộ ra màu đen quá gối trường hoa, bó sát người quần tựa như đem cái kềm, cẩn thận kẹp tại trên đùi của nàng, càng lộ ra Mật Nhã chân tròn trịa phong dài, đơn giản. Nàng nhìn thấy Giang Huyên Tùng liền từ xe gắn máy trước mặt xe trong sọt lấy ra một cái thứ màu trắng. Dùng giơ hai tay lên, đón mặt trời mới mọc, hướng Giang Huyên Tùng hô, khả ái sao? Kèm theo còn có tiểu nãi cậu tiếng nghẹn nào. Giang Huyên Tùng không nghĩ tới Mật Nhã cư nhiên mang đến cho hắn một con chó nhỏ. Xem ra liền 2 đến 3 tháng lớn, còn tại không dứt sữa giai đoạn. Giang Huyên Tùng một tay tại trên lan can khẽ trống, liền trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống tới. Từ lúc trở lại trong núi rừng về sau, hắn lại càng phát ra bay bản thân. Đi tới trạm nghiên cứu sau đó, liền sẽ không đi qua cầu thang. Mật Nhã đem cậu đưa cho hắn, sau đó mới tắt máy xuống xe. Giang Huyên Tùng không rõ vì sao mà nhìn cái này cậu, chỉ nghe thấy Mật Nhã nói, ngươi cho nó lấy cái tên A Tuần Lộc cùng cậu là chúng ta hiệu tộc nhân trung thành nhất đồng bạn. Con chó này là ta thật vất vả mới tìm được, ngươi nhất định phải thật tốt nuôi nâng nó. Giang Huyên Tùng nhẹ nhàng nuốt ve chó con, tò mò hỏi, đúng, ta giống như chưa thấy qua ngươi nuôi chó đâu. Mật Nhã thở dài, vốn là có về sau tuổi tác quá cao, có lúc trời tối thừa dịp ta ngủ thiếp đi, vụ trộm chạy vào áo luân sân cốc, bay về hiệu thần ôm ấp hoài bão. Giang Huyên Tùng bị nàng nói cái mũi chua chua, nhà hắn nguyên lai cũng có một cái đại hoàng. Giang Huyên Tùng thi lên đại học năm đó, nó cũng đồng dạng già không đi mau được. Giang Huyên Tùng ra thôn thời điểm, đại hoàng liền ngập bọc của hắn một mực tại đằng sau đi theo, đại khái nó cũng biết, lần này phân biệt chính là vĩnh viễn. Giang Huyên Tùng thân mật cọ sát cậu từ đầu, đối với nó nói, ta lấy cho ngươi cái tên, ngươi về sau liền kêu Tử Giang A. Đổi lấy là Mật Nhã một quyền, còn có cậu tự kháng nghị kêu gâu gâu. Giang Huyên Tùng trên dưới dò xét Mật Nhã, làm nàng có chút né tránh, nói chuyện đều có chút không tự tin, bộ y phục này thế nào? Không có gì, quá dễ nhìn. Không đúng, nói như vậy cũng không chính xác. Tại sao ta cảm giác ngươi bộ y phục này giống như là cử hành cái gì nghi thức mới mặc? Nghe thấy Giang Huyên Tùng khen nàng, Mật Nhã cười vui vẻ, toàn tộc liền muốn này, ai xuyên qua, người đó là đời tiếp theo tất mãn. Mật Nhã thành tất mãn. Khá lắm. Giang Huyên Tùng đánh đáy lòng vì nàng cao hứng. Vừa cao hứng, miệng liền bầu, nguyện đại địa mẫu thân lừa gạt lấy ngươi. Mật Nhã trừng mắt liếc hắn một cái, mặt đỏ dần, cảnh cáo hắn nói, ngươi như thế nào giống như tên quỷ đáng ghét kia, sau đó không cần đùa kiểu này. Bác Ly Ly hắn cũng chơi đỏ tạ thế giới. Giang Huyên Tùng đem Mật Nhã mời đến trong phòng, nhìn một chút, lật ra cái gắn chuẩn bị chỉnh lý dương đi ra, lại phá hủy cái đệm cho Từ Giang làm một cái tạm thời ổ chó. Mật Nhã vẫn luôn không quá cao hứng, đầu tiên là cho con chó này lấy tên gọi Từ Giang, tiếp đó chính là trêu chọc thân phận của nàng, đủ loại hành vi đều để nàng rất không thích. Giang Huyên Tùng đem bữa sáng bưng lên bàn, gãi cái mũi cùng Mật Nhã xin lỗi nói, lên núi sau đó ta liền có chút phiêu. Phiêu. Mật Nhã có chút không biết rõ Giang Huyên Tùng ý tứ, nhíu lại lông mày nhìn xem hắn. Giang Huyên Tùng giảng giải, chính là phiêu lên bành trướng, cảm thấy chính mình muốn lên trời người bình thường chợt lấy được sức mạnh vượt xa người thường dạng này. Mật Nhã nháy nháy mắt, ngươi không phải rất hiểu sao? Giang Huyên Tùng che mặt, ngươi có từng nghe qua một câu nói? Lời gì? Giang Huyên Tùng thở dài, biết dễ làm khó, đơn giản tới nói chính là bên trên tư tưởng cự nhân, trong hành động con lửa lúc vốc. Mật Nhã cái này nghe hiểu, lại một cái nhịn không được, cười. Lúc ăn cơm, Mật Nhã tò mò hỏi Giang Huyên Tùng, Tử Giang là ai? Ngươi nhận biết ta? Giang Huyên Tùng thẳng vào đầu, ngạch trong phim truyền hình một nhân vật, là cái chùm phản diện, nhưng luôn luôn lấy mái tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, đồng hồ giới chỉ lớn dây chuyền vàng một dạng không thiếu. Tóm lại, là cái đặc biệt có ý tứ người. Mật Nhã rất thích ăn Giang Huyên Tùng trộn lẫn dưa muối thì, liền màn đầu, rất nhanh liền ăn 2 cái. Giang Huyên Tùng lại cho nàng đới thêm một chén nữa bát cháo, Mật Nhã nhẹ nói tiếng cảm ơn, tiếp đó nhẹ nhàng lắc đầu, Từ Giang liền Từ Giang à, cảm giác là lạ, tùy ngươi vậy. Đúng, cảm tạ ngươi giúp ta mở hội biên. Giang Huyên Tùng thừa cơ hỏi nàng, những cái kia mỹ phẩm dưỡng da còn dễ dùng sao? Mật Nhã trên tay dừng lại, có chút chột dạ, ta còn không có dùng. Giang Huyên Tùng truy vấn, vì cái gì? Mật Nhã không dám nhìn hắn, ta trước đó liền dùng một khối xà bông thơm. Giang Huyên Tùng học Vương Đa Ngư dáng vẻ dậm chân, kêu lên nghiệp trường a. Tiếp lấy mới cùng Mật Nhã giảng giải, những thứ này rửa mặt, lau mặt cũng là khoa học kỹ thuật kết tinh, cái gì bảo đảm ở bước, tinh dầu, trắng đẹp, chữa trị cái gì, chúng ta phải tin tưởng khoa học. Mật Nhã đem màn thầu đều bóp biến hình, nhẹ giọng nói câu, biết rõ. Ăn cơm xong, Giang Huyên Tùng lại mang Mật Nhã đi thăm xuống trạm nghiên cứu. Chủ yếu là vì nàng giới thiệu những thiết bị này cũng là làm gì, dù sao tuần tiếp theo, Mật Nhã muốn đi qua thay hắn 2 ngày. Giang Huyên Tùng bật máy tính lên, điều ra bên trong một đoạn hình ảnh, quen thuộc a. Mật Nhã nhìn kỹ trên màn hình cái kia trương hổ kiểm một hồi lâu mới kinh ngạc nói, đây không phải là ngươi nha. Đáp đúng. Giang Huyên Tùng thao tác con chuột, lại điều ra mấy tổ hình ảnh. Hắn vì Mật Nhã phổ cập khoa học, đây chính là hồng ngoại máy ảnh quay chụp đến hình ảnh. Chương 49. Vậy ta đi. Nói xong, còn từ trong ngăn kéo lấy ra 2 bộ hồng ngoại máy ảnh, vì nàng giảng giải một phen thứ này nguyên lý làm việc. Hơn nữa dặn dò nàng nói, ngươi phải cẩn thận cái đồ chơi này. Ai ngờ Mật Nhã cư nhiên biết rõ, gật đầu một cái nói, mặc dù ta trước đó không biết nó đến cùng là dùng để làm gì, nhưng mà ta có thể cảm giác được nó, tiếp đó liền sẽ chủ động tránh đi. Giang Huyên Tùng một mặt mừng rỡ, ngươi cũng cùng ta cũng như thế, có thể rõ ràng nhìn thấy bọn chúng. Mật Nhã hỏi trước Giang Huyên Tùng là thế nào nhìn thấy hồng ngoại máy chụp hình, tiếp đó có chút sa sút tinh thần, lại có chút ủy khuất, nặng nặng bất công, ta không có loại này bản sự. Giang Huyên Tùng ủy thác Mật Nhã sẽ giúp hắn chiếu cố mấy ngày từ Giang, tiếp đó hai người mới thu thập đồ đạc trở về hiệu tộc đi. Ngồi ở xe gắn máy chỗ ngồi phía sau, Giang Huyên Tùng thói quen ôm Mật Nhã hông. Phía trước cơi xe Mật Nhã trên mặt lại giống kết một tầng sát tựa như, nàng không phải không hiểu những thứ này, mà là trên thân Giang Huyên Tùng mang theo khí tức nặng nặng, không để cho nàng từ tự chủ muốn thân cận hắn. Mật Nhã bị thai mà đi trộm chung mà đem Giang Huyên Tùng tưởng tượng thành màu đen phi hùng bảo bảo tạo hình, duỗi ra hai cái chân trước đắp eo của nàng, cùng một nắm nhỏ tựa như, quả nhiên liền tốt rất nhiều. Xe trong sọt từ Giang một mặt phiền muộn, nó cái này mới vừa buổi sáng không phải tại xe trong sọt, chính là tại linh kiện trong giường, bây giờ lại trở về xe trong sọt. Cầu sinh phiền muộn nha. Từ trạm nghiên cứu đến rừng rậm phòng cháy trạm kiểm tra, cưỡi xe gắn máy quả nhiên rất nhanh, không đến 10 phút đã đến. Qua trạm kiểm tra, về đến hiệu tộc quá trình, lại là một đoạn lắc lư đau Giang lịch sử, sóc Giang Huyên Tùng xuống giường tự thẳng hướng bên trên giường tự đụng. Cũng may trước lạ sau quen, sóc lấy thành thói quen. Giang Huyên Tùng vừa tới cửa thôn, liền mắt tối sầm lại. Lại mở mắt mới phát hiện đã bị kéo gần cái kia phiến thần bí trong không gian. Hiệu thần, hồ thần, hùng thần, ba tôn thần linh từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, rất có loại tam đường hội thẩm tư thế. Giang Huyên Tùng học Mật Nhã dạy hắn lễ nghi, lần lượt hành lễ. Không có cách nào, tu hành không phải chém chém giết giết, tu hành giảng là nhân tình lõi đời. Lão bà xuất khẩu thành thơ, lạnh đèn trên giấy hoa lên mưa, chúng ta phong tuyết lại một năm nữa. Tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn làm cái kia giết vợ diệt tử Trần Thế Mỹ? Giang Huyên Tùng sắc mặt cổ quái nhìn xem nàng nói, lão bà ngươi nói cái gì nha, ta liền bạn gái cũng không có chứ. Lão bà thốt ra, vậy ngươi không phải là một cái lao quan côn sao? Ô ô nặc nặc cùng đôi dài một trái một phải bưng kín hắn miệng, nhất là nặc nặc, còn thuận thế dùng ngắn ngủn cánh nhỏ hung hăng cho lão bà hai cái. Khống chế được lão bà, đôi dài hỏi Giang Huyên Tùng, tiểu tử, trước ngươi đi qua địa phương nào? Từ trên người ngươi, ta ngửi thấy hổ tử hổ tôn hương vị. Đôi giải chính là không đề cập tới, Giang Huyên Tùng đều nghĩ hỏi hắn đâu, đội văn nói, ta trước đó đi một chuyến hổ sái bờ gì ạ lâm biên, trong vườn không sai biệt lắm chăn nuôi lấy 700 nhiều con hổ sái bờ gì ạ. Ta trước đó muốn làm một thí nghiệm, liền trao đổi lực lượng của ngươi. Sợ đôi giải hiểu lầm, Giang Huyên Tùng lại vội vàng giảng giải nói, cái này lâm biên này là vì cứu vãn cùng bảo hộ hổ sái bờ gì ạ xây lên. Ai ngờ đôi giải rốt cuộc dị thường thông tình đạt lý, ta biết rõ, thời đại không đồng dạng. Thành lập cái vườn đem hổ tử hổ tôn nhóm bảo vệ đứng lên, nhân loại còn cho cung cấp thức ăn, rất tốt. Lão bà không làm, tránh ra nặc nặc tức giận bất bình nói, đúng sao? Đúng sao? Đôi giải, nghe một chút ngươi đến cùng đang nói cái gì? Bọn họ đem con cháu của ngươi hậu đại cho giam lại, ngươi còn thay bọn họ nói chuyện. Đôi giải khinh thường miệt lão bà một mắt, ngươi biết cái gì? Hổ sinh tầm 10 năm, một cái búng tay. Trước đó mỗi một đầu lão hổ có thể sống đến trưởng thành, đó đều là tại cùng thiên trách mệnh, không muốn biết qua bao nhiêu đạo cảm, bây giờ tiểu hổ tệ tử từ sinh ra liền có người nuôi nấng, có thể bình an lớn lên. Không có chút nào nỗi lo về sau sinh sôi hậu đại, cái này gọi là cái gì? Lão bà bị hắn nói sửng sốt một chút, nói thế nào? Đôi dài thở dài, trước tiên sống sót mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần chủng quần có thể kéo dài tiếp, đơn giản liền đổi chủng sống pháp thôi, sống thế nào không là sống nha. Lão bà trầm mặc không nói, hẳn là nghĩ tới hắn hậu đại, trên tư liệu thống kê phi hùng hiện có vẫn chưa tới 200 chỉ, nhưng trên thực tế cái số này lượng nước đều rất lớn. Dù sao nhiều năm như vậy, ai cũng không có đập tới quá lớn phi hùng chủng quần tồn tại, liền giã ngoại đến cùng còn có hay không hoang dại phi hùng cũng là chưa biết. Nhìn lão bà không có tức giận, đôi giải mới hỏi Giang Huyên Tùng, như thế nào, ta những cái kia hổ tử hổ tôn nhóm đối ngươi không thân thiện à? Giang Huyên Tùng đúng lúc chụp một cái mông ngựa, từ xưa cường giả cũng là độc lai độc vãng, chỉ có kẻ yếu mới kết bè kết đội. Đôi giải quả nhiên mở cái miệng rộng cười, cười con mắt cũng không nhìn thấy, cùng phát quai hàm mèo to một dạng. Hàn Huyên xong, liền nên nói chính sự. Nặng nặng hỏi hắn, ngươi lần này trở về, liền nên hướng phía bắc đi à? Giang Huyên Tùng gật đầu nói phải, chậm đợi nói tiếp. Ba thần lẫn nhau trao đổi ánh mắt một cái, vẫn là dù nổ ừ nói, chúng ta trước đó vì ngươi chắc rồi một lần. Đại khái thì tương đương với các ngươi nói xem bói à. Nói đến đây, không nói tiếp đi xuống, đem Giang Huyên Tùng cấp bách, xin hỏi nặc nặc, tính ra hậu quả như thế nào? Nặc nặc lắc đầu, ta muốn nói ra tới liền mất linh tóm lại ngươi an tâm đi a. Giang Huyên Tùng cái hốt thăng lên ba đạo bán nghiệm, cái gì gọi là ngươi an tâm đi a? Hắn không về được đúng không? Cái này phở lật lật ra. Nặc nặc có thể là phát giác Giang Huyên Tùng sắc mặt, an ủi hắn nói, yên tâm đi, thời điểm then chốt, chúng ta sẽ an bài Mật Nhã đi tiếp ứng ngươi. Mật Nhã dừng lại xong xe gần máy, tiêu sái chân sau giẫm lên chân to cái, lại từ xe trong sọt đem Từ Giang ôm ra. Vừa vui vẻ xoay người lại, đã nhìn thấy Giang Huyên Tùng ngã trên mặt đất. Mật Nhã kinh hô lên một tiếng, liền hướng Giang Huyên Tùng chạy đi. Kết quả váy quá dài vướng bận, suýt nữa đạp phải nàng, dứt khoát vọt người lăn mình một cái, tiếp đó cực nhanh đứng dậy, hai đầu bút chỉ chân giống đè đến cùng lò xo mở dạng, hữu lực bắn lên, cơ hồ là nhảy một cái liền đã đến trước mặt Giang Huyên Tùng. Nàng liền trắng đoan áo choàng bên trên lây dính rất nhiều vụn cỏ cùng bùn đất đều không lo được. Mật Nhã đem Giang Huyên Tùng ôm vào trong ngực, để đầu của hắn gối lên trên đùi của mình, đưa tay ra nhẹ nhàng dính vào Giang Huyên Tùng cái trán. Một đạo kim sắc sức mạnh vừa mới hiện lên, liền bị một đạo hào quang màu xanh lục bức cho trở về. Giống như Mật Nhã đi cho đại lão bản đưa nước trà, hậu quả vừa đẩy cửa đi vào, liền gặp được Giang Huyên Tùng trốn ở bên trong cùng với nàng ăn sầu riêng một dạng. Đại lão bản còn giận xấu hổ thành giận mà gọi nàng ra ngoài. Thất sủng thôi, cho nên yêu sẽ biến mất đúng không? Vậy ta đi. Mật Nhã tức giận đem Giang Huyền Tùng hướng trên mặt đất ném một cái, nhìn hắn nặng đầu trọng địa trên mặt đất dập đầu một chút, lại chột dạ đem hắn cho đỡ lên, đặt ở trên một thân cây dựa vào. Từ Giang ngoắc ngoắc cái đuôi hướng hắn gâu gâu trực thiếu, non nớt trên mặt chó biết đẩy cười trên nỗi đau của người khác. Chương 50. Xuất phát, đi phía bắc. Mật Nhã khẽ vuốt đầu chó, khanh khách cười không ngừng. Ước chừng qua 5, 6 phút, Giang Huyền Tùng liền tỉnh. Tỉnh lại về sau, cũng cảm giác cái hốt đau dữ dội, duỗi tay lần mò, giống như sưng lên, lại hình như không có. Hắn chỉ có thể quy kết là té xỉu thời điểm té, lung lay đầu đối với Mật Nhã nói, trong nhà ngươi có thuốc sao? Một hồi giúp ta bôi chút thuốc dầu. Mật Nhã cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt của hắn, ôm Tử Giang gật đầu một cái. Giang Huyền Tùng không nghi ngờ gì, đi theo Mật Nhã hướng nàng trong nhà đi đến. Vào nhà ngồi xuống, Mật Nhã cầm phích nước nóng, dùng hội nghị cùng tiểu cái chén cho Giang Huyền Tùng rót một chén nước, trong chén đầu hai đóa phơi khô bao hoa nước nóng xông lên, đầy phòng phiêu hương. Giang Huyền Tùng cẩn thận ngửi ngửi, hỏi nàng, đây là hoa gì? Thơm quá nha. Mật Nhã đem chén trà nhẹ nhàng đẩy lên trước mặt hắn, nói, chúng ta gọi nó gà rừng cánh tay hoa, cùng phía ngoài không phải cùng một cái đồ vật. Hương ngược lại là hương, nhưng Giang Huyền Tùng điên một đường, bây giờ liền nghĩ uống chút đồ uống, tốt nhất vẫn là đã ướp lạnh. Nhưng Mật Nhã ra bên trong nhìn ra ngay cả một cái tủ lạnh cũng không có. Đem cái này nho nhỏ nguyện vọng cùng Mật Nhã nói sau đó, nàng bất đắc dĩ đứng dậy, nói, bác Ly Ly cái kia bên trong chắc có, ngươi chờ một chút, ta đi gọi Giác Nhạc cùng Lệ Thẩm tới. Giang Huyền Tùng giữ nàng lại, bụng mặt nói, ngươi cũng sẽ không gọi điện thoại sao? Mật Nhã gãi đầu một cái, ngượng ngùng từ trước ngực cái kia trong cổ áo móc ra điện thoại. Giang Huyền Tùng gặp nàng dệt cái điện thoại bộ, chủ yếu dùng đến màu đỏ, màu trắng, còn có màu đen ba loại đồ án, ngay chính giữa là màu đen đầu hiệu, dùng một sợi dây từng mèo trên cổ, rất có hiệu tộc đặc sắc. Mật Nhã trước tiên cho Giác Nhạc cùng Lệ Thẩm gọi điện thoại, cái cuối cùng mới gọi cho bác Ly Ly. Rất trực tiếp, đi lên liền nói, đem ngươi cái kia nước ngọt nắm một cái tới, muốn nước đá. Bác Ly Ly sửng sốt một chút, sau đó kinh hỉ nói, Giang Huyền Tùng trở về. Mật Nhã không hiểu, hắn trở về ngươi hưng phấn như vậy làm gì? Tiếp đó bác Ly Ly liền đem điện thoại cho treo, trong ống nghe chuyển đến một hồi âm thanh bận. Mật Nhã đi đem trên làn váy vụn có còn có bùn đất cho thu thập sạch sẽ, chỉ nghe thấy cửa ra vào có người rắc giọng đang kêu, Giang Huyền Tùng. Mật Nhã vừa mới mở ra môn, hắn giống như đầu gấu mù tựa như xông vào trong, một bên xông, ngoài miệng còn một bên hô hào, lạnh lạnh lạnh, nhanh tiếp một thanh. Giang Huyền Tùng từ trong tay hắn nhận lấy một bó lớn hầm lò nước ngọt, khá lắm lọ thủy tinh, lại tại trong tủ lạnh đông lạnh qua, có thể không lạnh sao? Bác Ly Ly tiện tay lấy ra hai cái đối Mật Nhã nói, còn lại phóng nhà ngươi trong tủ lạnh. Giang Huyền Tùng lúc này mới nhìn thấy Mật Nhã ra trong phòng khách có cái không đáng chú ý màu trắng tủ lạnh. Nàng còn tại bên trên đóng tầng đệm giường, khó trách hắn trước đó không nhận ra được. Bác Ly Ly lôi kéo Giang Huyền Tùng liền bắt đầu đại tố khổ, ta nói lao đệ nhà, ngươi như thế nào không chào hỏi liền đi a? Ngươi cũng không biết ta có cỡ nào nhảm chán, bình thường ngay cả một cái người nói chuyện cũng không có. Mật Nhã hừ một tiếng, đáng đời, ai bảo ngươi như vậy làm người ta ghét. Đang nói chuyện, Giác Nhạc cùng Lệ Thẩm liền cùng một chỗ đến. Hai người vừa nói vừa cười vào nhà, kết quả nhìn một cái Bắc Ly Ly cũng tại, Giác Nhạc lúc đó liền đem khuôn mặt cho sụp xuống. Hán tử này đặc biệt đơn giản, thì nộ ai ố liền biết lên mặt. Ngược lại là Lệ Thẩm có chút miễn cưỡng cùng hắn lên tiếng chào, bí thư cũng tại a. Bắc Ly Ly cũng không có tự giác, không có chút nào thèm quan tâm nhân gia đều không chào đón hắn, còn leo lên cột hỏi đâu, các ngươi sao lại tới đây? Cái này, Giác Nhạc cùng Lệ Thẩm khó xử nhìn Mật Nhã một mắt, cái sau nghĩ nghĩ dứt khoát đối với hắn hai nói, chúng ta đến Áo Luân Sơn Cốc đi thôi. Một đoàn người hướng về Áo Luân Sơn Cốc tiến phát, Bắc Ly Ly chưa từ bỏ ý định đi theo phía sau, nhìn xem còn giống như chúng tinh phụng nguyệt Giang Huyền Tùng như thế nào cũng nghĩ không thông. Đám này hiệu tộc lão ngoan cố nhóm không phải không cho ngoại nhân đi sơn cốc này sao? Giang Huyền Tùng vì cái gì có thể đi, còn có Mật Nhã hôm nay mặc đồ này là chuyện gì xảy ra? Đi thẳng đến Áo Luân cửa vào sơn cốc, gặp Bắc Ly Ly cũng không có muốn rời đi ý tứ, Lệ Thẩm nhịn không được đối với hắn nói, còn xin bí thư tôn trọng chúng ta dân tụ. Bắc Ly Ly lúc này mới lúng túng lưu tại chỗ. Vào trong cốc, bọn họ đi đến lớn sừng hưu phía trước, Mật Nhã đứng ở một bên, đối Giang Huyền Tùng nói, bắt đầu đi. Giang Huyền Tùng xe nhẹ đường quen trao đổi một chút nặng nặng sức mạnh, giữa lông mày một đôi màu vàng sừng hưu đồ án chậm rãi hiện lên. Lệ Thẩm đầu tiên là kinh ngạc há to miệng, tiếp đó cũng cùng Mật Nhã còn có Giác Nhạc hai người bọn họ trước đó như thế, quỳ một chân trên đất, hai tay kết thành một cái hình tròn, hai cái ngón tay cái quấn quanh ở cùng một chỗ, một mực cung kính nói, tham kiến tộc trưởng. Giang Huyền Tùng phụ Lệ Thẩm nàng hai tay lôi kéo Giang Huyền Tùng cánh tay, từ trên xuống dưới dò xét, tiếp đó rất hiền lành mà cười nói, tốt lắm. Tộc trưởng người trưởng dáng vẻ đường đường không nói, lại có văn hóa, còn có thể cho tuần lộc xem bệnh, theo tộc tại ngươi dẫn dắt xuống thời gian chắc chắn có thể càng ngày càng tốt. Miễn cưỡng Giang Huyền Tùng hai câu, Lệ Thẩm mới hỏi Mật Nhã nói, vậy hôm nay đây là? Mật Nhã gật đầu một cái, từ bên hông lấy ra cái thanh kia phía trên buộc lên hai cây màu lam lồng chim truy thủ, hai tay nâng đến trước mặt Giang Huyền Tùng đối với hắn nói, Giang Huyền Tùng ngươi cầm nó, đi săn một đầu đủ chúng ta toàn tộc ăn một bữa con mồi, đuổi tại trận tuyết rơi đầu tiên rơi xuống trước đó trở về, ngươi chính là mới tộc trưởng. Cứ việc Giang Huyền Tùng rất muốn hỏi Mật Nhã, nếu là kết thúc không thành làm sao xử lý? Nhưng ở trường hợp này, hắn cũng không có quét hưng phấn của mọi người, mà là trịnh trọng kỳ sự nhận lấy thanh chủy thủ kia. Giang Huyền Tùng bạn cho là Mật Nhã đều xuyên thành dạng này, làm gì đều phải cử hành cái gì đặc thù nghi thức, tỉ như xem bói à, hoặc là hướng hiệu thần cầu phúc, khẩn cầu hiệu thần giáng trước khi, khẩn cầu hàng người phúc thọ, lại có lẽ là để cho hắn dùng chủy thủ cắt vỡ bàn tay, đem huyết dịch tan đến qua nhiều thế hệ tộc trưởng tín vật bên trong đi chờ đợi các loại. Nhưng mà những thứ này hết thảy không có. Xuất cốc trên đường, Giang Huyền Tùng nhịn không được đem Mật Dạ đến một bên, nhỏ giọng hỏi vấn đề này. Mật Nhã nâng chán, hiệu thần không phải ngay tại trên núi, còn buông xuống làm cái gì? Đến nỗi khuyên hàng người phúc thọ, cái kia đưa cho ngươi chỗ tốt không phải đều sớm cho ngươi sao? Giang Huyên Tùng ngón chân nếu không có dạy cản trở, cần phải lúng túng tại chỗ làm một công trình bằng gỗ không thể. Cũng vậy à, hắn đều có thể trực tiếp cùng ba thần đối thoại, vừa trở về thôn liền được triệu thấy, còn làm cái gì nghi thức à? Lừa gạt ai đây? Giang Cốc trông thấy trông mòn con mắt Bắc Ly Ly Giang Huyên Tùng chủ động nên đón, nhìn xem hắn cặp kia tò mò tràn đầy con mắt, cười hì hì nói, đừng hỏi, hỏi ta cũng không thể nói cho ngươi, trừ phi ngươi vui lòng nghe nói dối. Bắc Ly Ly trong nháy mắt hiểu xỉu, đây chính là hắn nửa đường bỏ cuộc nguyên nhân. Vì cái gì đồng dạng là ngoại nhân, Giang Huyên Tùng liền có thể rất mau cùng bọn họ hòa mình. Hắn vì nơi này làm nhiều như vậy chuyện, bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết, không cầu bọn họ hồi báo à, liền coi hắn là chính mình người đều không làm được sao. Trở lại Mật Nhã ra bên trong không nghĩ tới nàng còn vì Giang Huyên Tùng chuẩn bị một chút vật tư.